Chương 62, Thích Linh Vân muốn để Sở Hàn đổi tên hô. Chương 62, Thích Linh Vân muốn để Sở Hàn đổi tên hô. Liền tại Sở Hàn cùng Tiểu Thanh trò chuyện lúc, bà mối đột nhiên thần sắc hốt hoảng đi tới đại sảnh bên ngoài. Khi nhìn thấy Sở Hàn về sau, nàng đội vàng mở miệng nói, "Yến Vương điện hạ, xảy ra chuyện, không biết là người nào đem chó làm tới phu nhân ở gian phòng, phu nhân nhận lấy kinh hãi, hiện tại thần trí không rõ." Nghe nói như thế, Sở Hàn nhíu mày, lập tức không chút suy nghĩ, liền hướng về phòng cưới phương hướng phóng đi. Chờ hắn đi tới phòng cưới bên ngoài lúc, chỉ thấy một đầu đại hắc cẩu, chính đuổi theo trong phủ đệ hạ nhân chạy tán loạn khắp nơi. Nhìn thấy một màn này, Sở Hàn hơi nghi hoặc một chút, trong phủ đệ hạ nhân, bao nhiêu đều sẽ một điểm võ công, làm sao sẽ sợ một con chó. Đợi đến cẩn thận quan sát, Sở Hàn mới phát hiện con chó này cũng không phải là chó thường, mà là một đầu nắm giữ tiên thiên cảnh tu vi chó. Trong phủ đệ hạ nhân, cơ bản đều là hậu thiên cảnh tu vi, đối mặt tiên thiên cảnh chó khẳng định không phải là đối thủ. Tự tìm cái chết. Lúc này, một đạo tiếng hét phẫn nộ vang lên. Chỉ thấy Tiểu Thanh rút ra bên hông nhuyễn kiếm, hướng về chó mực một kiếm quét ngang mà đi. Hưu. Một đạo sắc bén kiếm cương vạch phá không khí, chạm tại chó mực trên thân. Phốc. Chó mực nháy mắt bị chém thành hai đoạn. Điện hạ, người đi nhìn phu nhân, nơi này giao cho nô tỳ. Tiểu Thanh đối Sở Hàn nói. Sở Hàn nghe vậy, vội vàng hướng phòng cưới đi đến. Chờ hắn đi vào phòng lúc, phát hiện Thích Linh Vân chính ngồi xổm tại bên giường trong góc run lẩy bẩy. Sở Hàn liền vội vàng đi tới, đem nàng dịu dắt đứng lên. "Không sao, chó đã bị giết, ngươi mau dậy đi." Thích Linh Vân đem Sở Hàn ôm lấy, "Yến Vương phủ làm sao sẽ có chó, ta kém chút liền bị nó cắn phải." Cứ việc phía trước đã biết được Thích Linh Vân sợ chó, hiện tại thấy nàng như vậy sợ hãi, Sở Hàn vẫn còn có chút ngoài ý muốn. Ai có thể nghĩ tới, để địch quốc nghe tin đã sợ mất mật nữ sát thần sẽ sợ chó. Lúc này, Tiểu Thanh từ bên ngoài đi vào. "Điện hạ." Nhìn thấy Thích Linh Vân ôm Sở Hàn, nàng đem lời vừa tới miệng nuốt trở vào. Thích Linh Vân nhìn thấy Tiểu Thanh đi vào, vội vàng lau khô nước mắt, đem thân thể chuyển tới một bên. Sở Hàn nhìn xem Tiểu Thanh hỏi, "Thế nào, cha được là ai đem chó làm tới phủ đệ sao?" "Cha ra được, có người thấy được Tam hoàng tử tới qua nơi này." Thích Linh Vân khẽ giật mình, lập tức cả giận nói, "Con chó này nhất định là hắn lấy được, biết ta sợ cẩu nhân không có mấy cái, hắn chính là một cái trong số đó." Sở Hàn cười lạnh, xem ra hắn là không cam tâm ngươi gả cho bản vương, cho nên mới làm một màn này. Tiểu Thanh hỏi, "Điện hạ, muốn hay không đem chuyện này báo cho bệ hạ?" "Không cần." Đang lúc nói chuyện, Sở Hàn chậm rãi đi đến Tiểu Thanh trước người, thấp giọng nói, "Đi cho ta điều tra Sở Dương, ta muốn biết hắn tất cả thông tin, tất nhiên hắn như thế thích chơi, ta liền bồi hắn thật tốt vui đùa một chút. Nô tỳ cái này liền đi làm." Tiểu Thanh nói xong, liền quay người rời đi gian phòng. Gặp Sở Hàn cùng Tiểu Thanh cử chỉ thần bí, Thích Linh Vân lo lắng Sở Hàn làm ra cái gì quá đáng cử động, vội vàng mở miệng nói, "Tiến Vương điện hạ, ta cũng không lo ngại, chuyện này coi như xong đi." Sở Hàn cười nói, "Ta biết, ta chỉ là để Tiểu Thanh coi chừng bên ngoài, không muốn người ngoài tùy ý tới gần nơi này. Dù sao ngươi yên tâm, tất nhiên ngươi gả cho bản vương nhất định bảo vệ ngươi chu toàn." Thích Linh Vân nghe nói như thế, trong lòng không khỏi dâng lên một dòng nước ấm. Sau đó nàng ánh mắt chớp động, nhìn xem Sở Hàn nói, "Yến Vương điện hạ, tất nhiên chúng ta bây giờ đã thành hôn, vậy sau này xưng hô có phải là cũng nên sửa lại?" Sở Hàn sững sờ, cười nói, "Ngươi tính toán làm sao sửa?" Thích Linh Vân trầm ngâm nói, "Theo quy củ ta nên gọi ngươi phu quân, nhưng ngươi là bệ hạ thân phong Yến Vương, thân phận cùng người khác không bình thường. Cho nên có người ngoài thời điểm, ta vẫn là tiếp tục gọi ngươi Yến Vương. Đến mức ta, tuy là lớn yến lập hạ qua không ít chiến công, bị bệ hạ sắc phong trấn quốc nữ tướng quân, nhưng ta thủy chung là một tên tướng quân chi nữ, thân phận cùng ngươi kém quá lớn, cho nên ngươi có thể gọi ta danh tự." Sở Hàn nhẹ nhàng gật đầu, cảm giác dạng này kêu cũng hợp tình hợp lý. Bọn họ đã thành hôn, một mực gọi đối phương thích tướng quân, cũng có chút không thích hợp. "Tốt ta, vậy liền trước dạng này." Sở Hàn nói xong, liền muốn quay người rời đi. "Yến Vương đây là muốn đi nơi nào?" Thích Linh Vân ánh mắt nhìn chăm chú Sở Hàn. Sở Hàn quay người nhìn xem Thích Linh Vân cười nói, "Phụ hoàng và văn võ bách quan vẫn còn, ta còn phải đi ra chào hỏi bọn họ." "Được, vậy ngươi về sớm một chút, ta chờ ngươi." Thích Linh Vân nói xong, liền quay người hướng về giường đi đến, sau đó tại trên giường ngồi xuống. Sở Hàn thấy thế, một mặt bất đắc dĩ quay người rời đi. Từ bên trong phòng đi ra về sau, Sở Hàn đi tới phụ cận một chỗ trong lương đình ngồi xuống. Thích Linh Vân nuốt vào âm dương bạo huyết đan, hắn không thể cùng đối phương cùng phòng, thời gian ngắn không có việc gì, nhưng nếu là một lúc sau, đối phương khẳng định sẽ hoài nghi. Đến lúc đó, hắn làm sao cùng đối phương giải thích? Nói đối phương nuốt vào âm dương bạo huyết đan, một khi cùng phòng liền sẽ chết, đối phương có tin hay không? Đến lúc đó đối phương truy vấn, làm sao cùng đối phương giải thích? "Cửu đệ, ngươi không đi động phòng, làm sao một người ngồi ở chỗ này, sẽ không phải là lo lắng thân thể không thể chịu được Thích Linh Vân a?" Lúc này, một đạo rêu cợt âm thanh vang. Sở Hàn ánh mắt nhìn về phía hành lang phương hướng, chỉ thấy Sở Thần, Sở Phong cùng Sở Dương chính hướng về hắn nơi này đi tới. "Cửu đệ không biết võ công, nếu là cùng cái kia nữ sát thần cùng phòng, sợ rằng không bao lâu nữa liền sẽ bị ép khô thân thể." Sở Dương một mặt âm hiểm cười mà nhìn xem Sở Hàn, "Nếu không tam ca dạy ngươi mấy chiêu, bảo đảm ngươi có thể đem cái kia nữ sát thần hạ phục." Sở Hàn đem đầu chuyển hướng địa phương khác, một mặt ghét bỏ nói, "Bản vương trong phủ đệ, làm sao có nhiều như vậy con ruồi, thật sự là đáng ghét." Nghe nói như thế, Sở Thần ba người hơi nhíu mày. Sở Hàn lời này rõ ràng là chỉ cây dâu mà mắng cây mẹ. "Cái này ra hỏa thế mà chửi chúng ta là con ruồi, nhất định phải cho hắn một điểm lợi hại nếm thử." Sở Phong nhìn hướng Sở Dương, "Tam đệ, ngươi không phải thích Thích Linh Vân sao? Hiện tại nàng lập tức liền muốn trở thành cựu đệ nữ nhân, ngươi bằng lòng sao?" Sở Dương không nói gì, thế nhưng từ hắn ánh mắt lạnh như băng bên trong, có thể thấy được hắn cũng không cam lòng. Hơi trầm ngâm, Sở Dương hướng về Sở Hàn chậm rãi đi đến. "Cửu đệ, nghe nói ngươi không biết võ công, nếu không Tam ca dạy ngươi mấy chiêu. Bất quá quyền cước không có mắt, nếu là Tam ca không cẩn thận tổn thương đến ngươi, ngươi cũng đừng trách Tam ca." Sở Phong đội vàng phụ hòa nói, "Làm sao sẽ, ngươi cũng là vì hắn tốt, hắn chắc chắn sẽ không trách ngươi." Sở Hàn liếc mắt liền nhìn ra, Sở Dương ngoài miệng thuyết giáo hắn võ công, kỳ thật chính là muốn tìm cái lý do đánh hắn. Lập tức đứng lên, nhìn xem Sở Dương nói, "Liền ngươi cái kia công phu mèo ba chân, còn muốn dạy người, ta khuyên ngươi hay là tỉnh lại đi. Ngươi nói ta là công phu mèo ba chân." Sở Dương nghe nói như thế, lập tức nổi giận. Hắn nhưng là tông sư cảnh hậu kỳ đỉnh phong tu vi, lúc nào cũng có thể tấn cấp đại tông sư. Hiện tại Sở Hàn lại còn nói hắn là công phu mèo ba chân, hắn sao có thể không giận? Xem ra cựu đệ là không nhìn chúng Tam ca công phu, cái kia Tam ca càng phải cho ngươi phơi bày một ít. Đang lúc nói chuyện, hắn nhấc chân hướng về Sở Hàn dưới háng một chân đá vào. Một cước này gọi là đại lực kim cương chân. Chương 63, hoàng hậu được để người khó mà mở miệng bệnh. Chương 63, hoàng hậu được để người khó mà mở miệng bệnh. Nhìn thấy Sở Dương giơ chân đá đến, Sở Hàn không có né tránh, mà lại nhếch miệng lên một vệt cười lạnh. Sở Thần cùng Sở Phong gặp Sở Dương giơ chân đá hướng Sở Hàn dưới háng, lập tức lộ ra xem kịch vui biểu lộ. Nhưng mà rất nhanh trên mặt bọn họ nụ cười liền ngưng kết. A, chỉ thấy Sở Dương chân đá trúng Sở Hàn hạ bộ về sau, mặt lộ vẻ thống khổ, hét thảm một tiếng. Chuyện gì xảy ra? Sở Thần cùng Sở Phong liền vội vàng tiến lên xem xét. Lúc này, Sở Hàn chậm rãi từ dưới háng lấy ra quả xếp, cười nói, ngượng ngùng, ngươi đá đến ta quả xếp. Sở Hàn quả xếp khung xương là bằng sắt, cho dù Sở Dương tu vi lại cao, tại không có chú ý dưới tình huống đá lên đi, cũng không chịu nổi. Nhìn thấy Sở Hàn từ dưới háng lấy ra quả xếp, Sở Thần cùng Sở Phong sinh khí đồng thời, trong lòng thầm mắng Sở Dương vô dụng. Tam đệ, ngươi làm cái gì? Để ngươi dạy cựu đệ võ công, ngươi làm sao đá hắn quả xếp đi lên? Sở Thần lời này nhìn như răn dạy Sở Dương, nhưng thật ra là muốn để đối phương tiếp tục công kích. Sở Dương cố nén mu bàn chân bên trên truyền đến đau đớn, nhìn xem Sở Hàn nói, mới vừa rồi là cái ngoài ý muốn, Tam ca đang dạy ngươi một chiêu, khóa cổ. Đang lúc nói chuyện, hắn năm ngón tay thành chảo, hướng về Sở Hàn cái cổ chụp tới. Sở Hàn thấy thế, trong mắt lóe lên một vệt hàn quang. Chẳng những muốn để ta đoạn tử tuyệt tôn, còn muốn mệnh của ta, thật độc ác. Đối mặt Sở Dương công kích lần nữa, Sở Hàn đồng dạng không có né tránh. Rất nhanh, Sở Dương móng đuốt bóp ở Sở Hàn cái cổ. Nhưng mà sau một khắc, hắn khuôn mặt bặm mẹo, trên mặt lộ ra vẻ thống khổ. A! Ngay sau đó, Sở Dương kêu thảm một tiếng, nhanh chóng lùi về phía sau. Chờ hắn giữ vững thân thể, nhìn hướng bàn tay lúc, chỉ thấy một cái ngân trầm đã đem bàn tay của hắn đâm xuyên. Ai nha, thực tế ngượng ngùng, ta bình thường trừ đọc sách, còn thích xem một chút y thư, cho nên sẽ tại trên thân thả một chút ngân trầm, không nghĩ tới sẽ đâm tổn thương Tam ca, thật sự là băn khoăn. Đang lúc nói chuyện, Sở Hàn bén quần áo lên, chỉ thấy hắn trên quần áo ít nhất đừng động tác 10 cái ngân trầm. Sở Dương nhìn xem không ngừng chảy máu bàn tay, lửa giận bay thẳng trán, cũng nhịn không được nữa, hướng Sở Hàn cả giận nói, ta muốn ngươi chết. Đang lúc nói chuyện, hắn liền muốn hướng Sở Hàn phóng đi. Các ngươi đang làm gì? Lúc này, một đạo tiếng hét phẫn nộ vang lên. Chỉ thấy Sở Hạo mang theo Nạp Lan Minh Tuệ, Thích Thiên Lỗi cùng với mười mấy tên quan viên, hướng về nơi này đi tới. Nhìn thấy Sở Hạo xuất hiện, Sở Phong đội vàng hướng Sở Hạo chắp tay nói, khởi bẩm phụ hoàng, Tam đệ hảo tâm dạy cửu đệ võ công, không nghĩ tới hắn thế mà dùng ngân châm đâm thương Tam đệ. Sở Hạo hơi nhíu mày, nhìn hướng Sở Dương. Khi nhìn thấy Sở Dương một bàn tay bị một cái ngân châm đâm xuyên về sau, hắn đưa ánh mắt về phía Sở Hàn. Hàn Nhi, đây là có chuyện gì? Sở Hàn chắp tay nói, hồi phụ hoàng, là Tam hoàng huynh nói muốn dạy Nhi thần võ công, sau đó còn không đợi Nhi thần chuẩn bị sẵn sàng, liền đối Nhi thần xuất thủ, kết quả bị Nhi thần dùng để chữa bệnh ngân châm đâm đả thương. Sở Thần cả giận nói, quả thực nói bậy nói bạn, rõ ràng là ngươi cố ý ở trên người giấu bạc châm, cố ý đâm tổn thương ngươi Tam hoàng huynh, còn dám tại chỗ này rào biện. Sở Hàn ánh mắt nhìn chăm chú Sở Thần, dám hỏi đại hoàng huynh, nếu như Tam hoàng huynh không đối ta xuất thủ, hắn có thể được ngân châm đâm thương sao? Ngươi. Sở Thần bị chọc cá khẩu không trả lời được. Nạp Lan Minh Tuệ thấy thế, mở miệng nói, ngươi nói trên người ngươi ngân châm là dùng để chữa bệnh, vậy ngươi bây giờ liền chứng minh cho chúng ta nhìn. Nếu như ngươi chứng minh không được, vậy đã nói rõ ngươi là cố ý dùng ngân châm tổn thương Tam hoàng tử. Sở Phong mở miệng nói, hoàng hậu nương nương, cửu đệ nơi nào sẽ chữa bệnh, hắn chính là một cái con mọt sách, trừ sẽ đọc sách, cái gì cũng sẽ không. Sở Thần phụ hòa nói, đúng, cửu đệ lớn bao nhiêu bản lĩnh, chúng ta còn không biết sao. Sở Hạo nhìn xem Sở Hàn nói, Hàn Nhi, ngươi thở nhỏ liền ở tại vương phủ, ngày thường trừ đọc sách, căn bản chưa có tiếp xúc qua lang trung cùng thái y, làm sao lại chữa bệnh? Ta nhìn ngươi hay là cho ngươi Tam hoàng huynh xin lỗi, chuyện này coi như xong. Sở Hàn mở miệng nói, Nhi thần mặc dù không có tiếp xúc qua lang trung cùng thái y, thế nhưng tiếp xúc qua rất nhiều y thư, Nhi thần ý thuật chính là từ những này trong sách thuốc học được. Nạp Lan Minh Tuệ âm thanh lạnh lùng nói, thật sự là buồn cười, nếu như nhìn y thư liền có thể học được y thuật, cái kia người người đều có thể thay người khác chữa bệnh. Sở Hàn nhìn xem Nạp Lan Minh Tuệ nói, hoàng hậu nương nương nếu là không tin, có dám để ta kiểm tra một chút thân thể? Nạp Lan Minh Tuệ khẽ giật mình, bản cung thân phận tôn quý, há lại ngươi tùy tiện có thể đụng? Ta có thể huyền ti bắt mạch. Lời này vừa nói ra, đi theo sau Sở Hạo văn võ bá quan lập tức lộ ra vẻ giật mình. Cái gì, huyền ti bắt mạch? Huyền ti bắt mạch liền thái y địa viện thái y cũng không biết, tiến vương làm sao lại? Đúng vậy a, nói không chừng là phô trương thanh thế. Sở Hạo một mặt nghiêm túc nhìn xem Sở Hàn nói, Hàn Nhi, huyền ti bắt mạch liền thái y địa viện thái y cũng không biết, ngươi làm sao lại? Nạp Lan Minh Tuệ nghe vậy, nhịn không được cười lên, ngươi sẽ huyền ti bắt mạch, thật sự là buồn cười. Sở Hàn ánh mắt nhìn chăm chú Nạp Lan Minh Tuệ, ta lặp lại lần nữa, hoàng hậu nương nương nếu là không tin, có dám để ta kiểm tra thân thể? Nạp Lan Minh Tuệ âm thanh lạnh lùng nói, có gì không dám, bất quá ngươi nếu là nhìn không ra vấn đề gì, nên làm như thế nào? Ta nếu là nhìn không ra vấn đề gì mặc cho hoàng hậu nương nương xử lý. Nạp Lan Minh Tuệ quay đầu nhìn hướng Sở Hạo, vậy hạ, ngươi trông thấy, đây chính là Yến Vương nói, bản cung cũng không có buộc hắn. Đang lúc nói chuyện, Nạp Lan Minh Tuệ chậm rãi vươn tay cánh tay. Sở Hàn thấy thế, từ trong tay áo lấy ra một cái dây đỏ, đem hắn quấn quanh ở đầu ngón tay, sau đó cong ngón đúng ra. Chỉ thấy dây đỏ nháy mắt bay vụt đi ra, quấn quanh ở Nạp Lan Minh Tuệ trên cổ tay. Một màn này, làm cho Sở Thần, Sở Phong cùng Sở Dương, bao gồm Sở Hạo đều mở to hai mắt nhìn. Đem dây đỏ quấn ở Nạp Lan Minh Tuệ trên cổ tay về sau, Sở Hàn liền nắm lên dây đỏ một phía khác, cẩn thận cảm ứng. Nạp Lan Minh Tuệ mặc dù bị Sở Vân một sợi dây thủ pháp khiếp sợ, nhưng nàng không hề cho rằng dạng này liền có thể huyền ti bắt mạch. Lập tức cười hỏi, thế nào, cha ra bản cung thân thể có vấn đề gì sao? Sở Hàn cánh tay nhẹ nhàng vừa dùng lực, dây đỏ liền một lần nữa bay trở về trong tay của hắn. Ai? Sở Hàn không có trả lời, chỉ là thở dài một hơi. Sở Phong thấy thế, cười nói, ngươi liền tính không tra được, ngươi cũng không cần thở dài, bởi vì ngươi căn bản sẽ không y thuật. Sở Thần tiếp lời nói, không sai, ngươi sẽ không y thuật, liền chứng minh ngươi là cố ý dùng ngân châm đâm thương ngươi tam hoàng huynh, nên nghiêm trị. Sở Hạo sắc mặt có chút khó coi, nhìn xem Sở Hàn hỏi, Hàn Nhi, ngươi còn có lời gì nói? Sở Hàn nhìn xem Sở Hạo nói, phụ hoàng, Nhi thần thở dài cũng không phải là nhìn không ra hoàng hậu nương nương có cái gì bệnh, mà là hoàng hậu nương nương bệnh, có chút để người khó mà mở miệng. Sở Hạo nghe nói như thế, có chút giật mình, ngươi nói cái gì? Hoàng hậu được? Để người khó mà mở miệng bệnh. Chương 64, ngươi cảm thấy hoàng hậu sẽ phản bội châm sao? Chương 64, ngươi cảm thấy hoàng hậu sẽ phản bội châm sao? Sở Hàn một mặt kiên định trả lời, không sai. Nạp Lan Minh Tuệ nghe vậy, gò má nháy mắt đỏ bừng, cả giận nói, quả thực nói bậy nói bạn. Sở Hạo sắc mặt có chút khó coi, Hàn Nhi, ngươi nói chuyện nhưng muốn nói chứng cứ, không phải vậy chính là nhục nhã hoàng hậu. Muốn chứng minh là a? Sở Hàn nhìn xem Nạp Lan Minh Tuệ nói, hoàng hậu nương nương, ngươi có dám dùng tay để ép dưới rốn ba tấc chỗ huyệt khí hải? Có gì không dám? Nạp Lan Minh Tuệ nói xong, đưa tay ấn về phía huyệt khí hải. A! Chỉ thấy nàng mặt lộ vẻ thống khổ, phát ra một tiếng hét lên, thân thể không khỏi lùi lại. Sở Hạo thấy thế, vội vàng đưa tay đem nàng nâng lên. Hiện tại tin tưởng ta nói đi. Sở Hạo nhìn xem Sở Hàn hỏi, Hàn Nhi, hoàng hậu đến cùng bị bệnh gì? Sở Hàn nói, Nhi thần đã nói, hoàng hậu nương nương được để người khó mà mở miệng bệnh. Sở Hạo đảo mắt mọi người, trừ Yến Vương, tất cả mọi người lui ra. Nghe nói như thế, Sở Thần, Sở Phong cùng Sở Dương mặc dù một mặt không cam tâm, nhưng vẫn là quay người rời đi. Thích Thiên Lỗi cùng mặt khác văn võ bá quan thấy thế, cũng đi theo rời đi. Rất nhanh, trong lương đình liền chỉ còn lại Sở Hàn, Sở Hạo cùng Nạp Lan Minh Tuệ. Hiện tại ngươi có thể nói a? Sở Hàn nhìn xem Nạp Lan Minh Tuệ nói, dám hỏi hoàng hậu nương nương gần nhất chuyện phòng the có hay không khó khăn, hoặc là nói bình thường có hay không làm loạn. Lời này vừa nói ra, Nạp Lan Minh Tuệ nháy mắt nổi giận. Ngươi nói bậy bạ gì đó, bản cung luôn luôn giữ mình trong sạch, làm sao sẽ làm loạn? Nói xong, nàng nhào vào Sở Hạo trong ngực khóc kể lể, bệ hạ, ngươi muốn thay bản cung làm chủ, Yến Vương tùy ý vu hãm bản cung, cái này để bản cung làm sao gặp người? Sở Hạo vội vàng an ủi, nhìn xem Sở Hàn nói, Hàn Nhi, hoàng hậu một mực đi theo chấm bên cạnh, không có khả năng làm loạn, có phải là ngươi chẩn bệnh sai? Nhi thần cũng không có chẩn bệnh sai, hoàng hậu nương nương bệnh là lây nhiễm vi khuẩn tạo thành, trường hợp này phần lớn là chuyện phòng the hỗn loạn tạo thành, nếu như phụ hoàng không tin, có thể chuyển thái y chẩn bệnh. Sở Hạo vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, cái gì là lây nhiễm vi khuẩn? Sở Hàn không nghĩ giải thích, mở miệng nói, dù sao nếu là phụ hoàng không tin, có thể tìm thái y chẩn bệnh. Được. Sở Hạo mở miệng nói, thời gian cũng không sớm, ngươi tranh thủ thời gian trở về phòng nghỉ ngơi, tuyệt đối đừng để thích cô nương đợi lâu. Phải. Sở Hạo nói xong, liền đỡ lấy Nạp Lan Minh Tuệ rời đi. Nhìn xem Nạp Lan Minh Tuệ bóng lưng rời đi, Sở Hàn nhếch miệng lên một vệt cười lạnh. Muốn cùng bản vương đấu, ngươi còn non lắm, còn tốt bản vương đọc sách chẳng những có thể tăng cao tu vi, liền trong sách tri thức, bản vương liếc mắt nhìn liền biết, không phải vậy thật đúng là không có cách nào trị ngươi. Nói xong, Sở Hàn quay người hướng về thư phòng đi đến. Sở Hạo mang theo Nạp Lan Minh Tuệ trở lại hoàng hậu tẩm cung về sau, sắc mặt nháy mắt âm trầm xuống. Nạp Lan Minh Tuệ thấy thế, lập tức giải thích nói, "Bệ hạ, ngươi không muốn nghe Yến Vương nói bậy, bản cung một mực đi theo bên cạnh ngươi, loại sự tình này làm sao có thể làm loạn? Ngươi có hay không làm loạn, để nữ y kiểm tra một chút thì biết." "Ngươi tới, truyền nữ y." Sơ qua về sau, một tên nữ y xách theo cái hòm thuốc đi vào tẩm cung. "Vi thần tham kiến bệ hạ." Sở Hạo đứng lên, đi đến nữ y trước người, âm thanh lạnh như băng nói, "Hoàng hậu dưới phần bụng phương khó chịu, ngươi thật tốt cho nàng kiểm tra một chút, sau đó đem tình huống cụ thể nói cho trẫm." "Phải, bệ hạ." Nạp Lan Minh Tuệ còn muốn giải thích, thế nhưng Sở Hạo lại một mặt lạnh lùng đứng ở bên cạnh. Nữ y đứng lên, nhìn xem Nạp Lan Minh Tuệ nói, "Hoàng hậu nương nương, mời lên giường." Nạp Lan Minh Tuệ gặp Sở Hạo thờ ơ, chỉ có thể hướng về giường đi đến. Hai tên nha hoàn tiến lên, đem rèm che thả xuống. Đại khái đi qua sau nửa canh giờ, nữ y vén lên rèm che đi ra. Sở Hạo mặt không thay đổi hỏi, "Thế nào?" Hoàng hậu nương nương sắc thực mắc có ẩn tật. Nghe nói như thế, Sở Hạo sắc mặt nháy mắt âm trầm xuống. Biết là nguyên nhân gì tạo thành sao? Nữ y trả lời, tạo thành nhận tật tình huống có rất nhiều loại, hoàng hậu nương nương cụ thể là loại nào, vi thần cũng không đoán ra được. Có thể trị hết không? có chút khó khăn, bất quá vi thần sẽ hết sức.
Tốt, ngươi đi xuống đi.
Lúc này, Nạp Lan Minh Tuệ vén lên rèm che, cực lực giải thích, bệ hạ, thần thiếp thật không có làm chuyện có lỗi với ngươi, cái này nhất định là nguyên nhân khác tạo thành. Sở Hạo Thần sắc lạnh lùng mà nhìn xem nàng, đến cùng là nguyên nhân gì tạo thành, chấm tự sẽ tra rõ ràng.
Tốt, thời gian không còn sớm, chấm còn có chuyện quan trọng phải xử lý, liền không ở nơi này ngủ lại.
Nói xong, Sở Hạo vung lên ống tay áo, liền quay người rời đi.
Bệ hạ, bệ hạ.
Nạp Lan Minh Tuệ liên tiếp kêu mấy tiếng, Sở Hạo đều không có phản ứng. Nhìn qua Sở Hạo bóng lưng rời đi, Nạp Lan Minh Tuệ ánh mắt lộ ra nồng đậm sắc cơ.
Đáng chết Tiến Vương, đều tại ngươi, bản cung tuyệt sẽ không buông tha ngươi.
Lúc này, một tên thái giám đi tới, mở miệng nói, hoàng hậu nương nương, đại hoàng tử cầu kiến. Nạp Lan Minh Tuệ nghe vậy, thần tốc chỉnh lý dung nhan, sau đó ngồi xuống ghế dựa, mở miệng nói, để hắn đi vào. Rất nhanh, liền gặp Sở Thần từ bên ngoài đi vào.
Nhi thần bái kiến mẫu hậu.
Nạp Lan Minh Tuệ nhìn thấy Sở Thần, lộ ra một vẻ mỉm cười, thần nhi, đều muộn như vậy, ngươi làm sao còn tới mẫu hậu nơi này?
Nhi thần tới đây, tự nhiên là có chuyện quan trọng muốn cùng mẫu hậu thương lượng.
Đang lúc nói chuyện, hắn ngắm nhìn một phía.
Nạp Lan Minh Tuệ thấy thế, hướng bên người cung nữ khoát tay chặn lại.
Những cung nữ này lập tức lui ra tầm cung.
Đợi đến những người khác rời đi, Sở Thần nhìn xem Nạp Lan Minh Tuệ nói, mẫu hậu, viên đan dược kia bị Thích Linh Vân nuốt vào, làm sao bây giờ?
Ngươi cũng nhìn thấy, Yến Vương mười phần phách lối, hiện tại có Thích gia làm chỗ dựa, chỉ sợ hắn sẽ càng thêm phách lối.
Nạp Lan Minh Tuệ sắc mặt âm trầm đứng lên, nói, trước đây mẫu hậu đều không có cảm thấy hắn có nhiều đáng hận, cho tới hôm nay, mẫu hậu mới phát hiện hắn chẳng những có thể hận, mà còn mười phần âm hiểm.
Nếu không phải là bởi vì hắn, ngươi phụ hoàng cũng sẽ không hoài nghi mẫu hậu.
Sở Thần vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, mẫu hậu, làm sao vậy? Phụ hoàng vì sao lại hoài nghi ngươi?
Nạp Lan Minh Tuệ tự nhiên sẽ không đem loại này khó mà mở miệng sự tình nói cho Sở Thần nghe.
Chuyện này ngươi đừng hỏi nữa, dù sao ngươi yên tâm, mẫu hậu sẽ dốc toàn lực ủng hộ ngươi đoạt đích. Nếu như ngươi phụ hoàng không lập ngươi làm thái tử, chúng ta Nạp Lan gia tộc cùng mặt khác Tam đại gia tộc cũng sẽ không đồng ý.
Sở Thần nghe vậy, lộ ra nét mừng.
Có mẫu hậu câu nói này, Nhi Thần liền yên tâm. Bất quá Nhi Thần vẫn còn có chút lo lắng Thích gia.
Nạp Lan Minh Tuệ cười lạnh một tiếng, Thích gia có cái gì tốt lo lắng? Thích Linh Vân đã uống vào âm dương bạo huyết đan, chỉ cần nàng cùng Yến Vương cùng phòng liền nhất định sẽ chết.
Đến lúc đó Thích Thiên Lỗi có thể buông tha Yến Vương sao?
Sở Thần cười nói, mẫu hậu nói có lý, chỗ ấy thần cáo lui.
Sở Hạo rời đi Nạp Lan Minh Tuệ tẩm cung về sau, trực tiếp đi tới ngự thư phòng. Ngụy Thông đang ở bên trong chỉnh lý tấu chương.
Nhìn thấy Sở Hạo đi vào, hắn lập tức tiến lên một mặt cung kính nói, bệ hạ, sắc trời không còn sớm, ngươi nên nghỉ ngơi.
Sở Hạo không nói gì, trực tiếp hướng về bàn đi đến.
Chờ ở trên ghế ngồi xuống về sau, hắn ngẩng đầu nhìn Ngụy Thông nói, Ngụy Thông, ngươi cảm thấy hoàng hậu sẽ phản bội chấm sao?
Chương 65, Yến Vương phía sau có cao nhân chỉ điểm. Chương 65, Yến Vương phía sau có cao nhân chỉ điểm. Ngụy Thông khẽ giật mình, lập tức không người nói, bệ hạ có thể leo lên hoàng vị, Nạp Lan gia tộc bỏ khá nhiều công sức, cho nên hoàng hậu không có khả năng phản bội bệ hạ.
Sở Hạo nghe vậy, thở dài nói, chấm cũng cảm giác nàng sẽ không phản bội chấm, thế nhưng nàng vì sao lại đến loại kia bệnh?
Mà còn Yến Vương thế mà liếc mắt một cái liền nhìn ra, xác thực để chấm cảm thấy ngoài ý muốn.
Ngụy Thông bởi vì bị Sở Hạo trước thời hạn an bài hồi cung, cho nên cũng không có nhìn thấy Sở Hàn cho Nạp Lan Minh Tuệ trần bệnh tình.
Nghe đến Sở Hạo tiểu nói này, hắn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói, bệ hạ, ngươi nói là hoàng hậu nương nương sinh bệnh?
Ân.
Sở Hạo đem Sở Hàn cho Nạp Lan Minh Tuệ trần bệnh tình sự tình nói ra.
Ngụy Thông sau khi nghe xong, một mặt giật mình, Yến Vương sẽ xem bệnh?
Không sai, hắn hôm nay đang tại chấm và văn võ bách quan trước mặt, thi triển ra liền thái y địa viện cũng sẽ không huyền ti bắt mạch. Sau đó hắn còn nói hoàng hậu mắc cẩn thận, chấm bắt đầu không hề tin tưởng, mãi đến nửa y kiểm tra sau đó, chấm mới biết được hắn không có nói sai.
Ngụy Thông đầy mặt không hiểu, Yến Vương thở nhỏ ở tại vương phủ đọc sách, chưa hề rời đi vương phủ, làm sao sẽ y thuật?
Hắn nói hắn là từ trong sách thuốc học được, thế nhưng chấm có chút không tin.
Ngụy Thông trầm ngâm nói, huyền ti bắt mạch môn này y thuật sớm đã thất truyền, không có khả năng chỉ dựa vào y thư liền có thể học được.
Yến Vương có thể học được, chỉ có một loại giải thích.
Sở Hạo nhìn xem Ngụy Thông hỏi, cái gì giải thích?
Yến Vương phía sau có cao nhân chỉ điểm.
Sở Hạo khẽ giật mình, lẩm bẩm nói, có cao nhân chỉ điểm.
Cái này cao nhân sẽ là ai?
Lời nói ở đây, Sở Hạo đột nhiên hỏi,
đúng rồi, lần trước để ngươi phái người điều tra Sở rằng có hay không phái người bảo vệ Yến Vương, tra được như thế nào?
Ngụy Thông chắp tay nói, hồi bệ hạ, lão nô điều tra qua, thất hoàng tử sát thực phái ra rất nhiều cao thủ trong bóng tối bảo vệ Yến Vương.
Sở Hạo khẽ giật mình, lập tức cười lạnh nói, như thế nói đến, Yến Vương nhiều lần bị ám sát đều có thể sống sót, cũng hẳn là hắn phái người xuất thủ cứu giúp.
Thật sự là không nghĩ tới, hắn sẽ đối Yến Vương như vậy để bụng.
Ngụy Thông nói, thất hoàng tử cùng Yến Vương dù sao cũng là huynh đệ ruột thịt, hắn chắc chắn sẽ không để Yến Vương gặp phải nguy hiểm.
Dạng này cũng tốt, có hắn gia nhập, lại thêm Thích gia thế lực, có lẽ có thể kiềm chế mấy vị khác hoàng tử.
Đang lúc nói chuyện, Sở Hạo đứng lên đi ra phía ngoài, âm thanh tùy theo truyền đến.
Nghĩ biện pháp tra ra là ai đang dạy Yến Vương y thuật, một khi tra đến, lập tức hướng chấm bẩm báo.
Phải.
Trong thiên lao, tên kia đến Yến Vương phủ cho Sở Hàn chúc mừng Nhật Nguyệt giáo người trung niên áo đen, chính xếp bằng ở trong phòng giam nhắm mắt dưỡng thần.
Đúng lúc này, hắn mở tròn mắt, chỉ thấy tại phòng giam bên ngoài, chẳng biết lúc nào, nhiều một người mặc áo đen người.
Nhìn thấy người này, tên này người trung niên áo đen tựa hồ hắn là ai, nhếch miệng lên một vệt mỉm cười, nói, không cần ngụy trang, ta biết ngươi là ai.
Người áo đen cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, mà là hướng về phòng giam tới gần.
Ngươi nói các ngươi Nhật Nguyệt giáo có biện pháp giúp chấm tiến vào đại tông sư cảnh. Không sai. Điều kiện là cái gì? Người trung niên áo đen mở miệng nói, lập đại hoàng tử làm thái tử. Sở Hạo ánh mắt ngưng lại, xem ra thông tin không sai, Nhật Nguyệt giáo đã quy thuận đại hoàng tử. Người trung niên áo đen phát ra một tiếng cười nhạo, quy thuận? Người suy nghĩ nhiều quá, chúng ta cùng đại hoàng tử chẳng qua là làm trao đổi ích lợi mà thôi. Chúng ta trợ giúp hắn leo lên hoàng vị, hắn thỏa mãn nhu cầu của chúng ta. Sở Hạo âm thanh lạnh lùng nói, vậy các ngươi đừng suy nghĩ, chấm là sẽ không đáp ứng các ngươi điều kiện. Nói xong, Sở Hạo liền quay người rời đi. Hắn rất rõ ràng, nếu như không lập thái tử, chư vị hoàng tử vì tranh đoạt thái tử vị trí, liền không rảnh bận tâm hắn. Một khi lập thái tử, nhất là lập Sở Thần làm thái tử, sợ rằng không bao lâu nữa hắn liền sẽ bị người giết chết. Cho nên vô luận như thế nào, hắn cũng sẽ không lập Sở Thần làm thái tử, ít nhất hiện tại sẽ không. Người trung niên áo đen nhìn thấy Sở Hạo rời đi, cất tiếng cười to nói, ha ha ha, ngươi đại nạn sắp tới, ngươi khẳng định sẽ còn lại tới tìm ta. Tiến vương phủ. Trong thư phòng. Lúc này đêm đã khuya, một vòng minh nguyệt treo ở không trung. Sở Hàn ngồi tại phía trước cửa sổ, cầm trong tay một quyển sách, ngay tại nghiêm túc đọc. Đúng lúc này, một đạo băng lãnh nữ tử âm thanh vang lên. Ngươi vì sao không trở về phòng nghỉ ngơi? Sở Hàn ngẩng đầu, thấy được Thích Linh Vân đứng tại cửa, chính một mặt lạnh lùng nhìn về hắn. Sở Hàn khẽ mỉm cười, ta tối nay liền không trở về phòng nghỉ ngơi, ngươi đi ngủ sớm một chút. Hôm nay là chúng ta ngày đại hôn, ngươi không đi nhà mới, là dụng ý gì? Sở Hàn than nhẹ một tiếng, nhìn xem Thích Linh Vân nói, ta nói thật với ngươi à, ngươi hôm nay nuốt viên đan dược kia có vấn đề, ta không thể cùng ngươi cùng phòng, không phải vậy ngươi sẽ chết. Thích Linh Vân khẽ giật mình, ta biết viên đan dược kia có vấn đề, cho nên ta giúp ngươi ăn, nhưng ngươi nói nuốt viên đan dược kia không thể cùng phòng, lý do này rất khó làm cho người tin phục. Ta muốn làm sao giải thích ngươi mới bằng lòng tin tưởng? Thích Linh Vân nói, ngươi không cần giải thích, ta chỉ muốn hỏi ngươi một câu, ngươi có phải hay không đối ta không có cảm giác? Nếu như là, như vậy từ hôm nay trở đi, ta sẽ lại không bức ngươi trở về phòng đi ngủ. Sở Hàn lựa chọn trầm mặc. Hắn cùng Thích Linh Vân ở chung đã có một đoạn thời gian, muốn nói đối với đối phương không có cảm giác chút nào, đó là giả dối. Gặp Sở Hàn trầm mặc, Thích Linh Vân ánh mắt lộ ra một vẻ thất vọng. "Tốt, ta đã biết." Nói xong, Thích Linh Vân quay người rời đi. Lúc này, Tiểu Thanh từ bên ngoài đi vào. Nàng nhìn thoáng qua Thích Linh Vân bóng lưng rời đi, đối Sở Hàn nói, "Điện hạ, ngươi làm sao không đem chân tướng nói cho Thích tiểu thư?" "Ta nói, thế nhưng nàng không tin." Sở Hàn nhìn xem Tiểu Thanh hỏi, "Âm Dương Bạo Huyết Đan phương pháp phá giải, ngươi tra đến không có?" "Ta đã để Thiên Cơ các phái người đi tra, bất quá bọn họ nói đây là Lục Hoàng tử mới nghiên cứu ra đến đan dược, hiện nay còn không có phương pháp phá giải. Để bọn họ mau chóng tìm tới phương pháp phá giải." "Là, đúng điện hạ, ngươi để nô tỳ điều tra Sở Dương tình huống, nô tỳ đã điều tra rõ ràng." Tiểu Thanh nhìn xem Sở Hàn nói, Sở Dương nắm trong tay có 30 vạn tinh kỵ, phía trước một mực phụ mệnh đóng giữ nhạn môn quan, lần này về hoàng thành mang đến 18 vạn tinh kỵ, hiện tại 18 vạn tinh kỵ toàn bộ đóng quân thành hoàng ngoại thành mấy chục dặm chỗ, cùng Thích ra quân quân doanh chỉ cách xa nhau vẹn vẹn hơn 10 dặm. Trừ cái đó ra, nô tỳ còn thăm dò được Sở Dương hết sức háo sắc, mỗi lần về hoàng thành đều muốn đi phiên hương lâu ở vài ngày. "Háo sắc đúng không?" Sở Hàn cười nhạo một tiếng, "Vậy liền cho hắn thêm điểm liệu." Tiểu Thanh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Làm sao thêm? Hắn không phải thích dùng chó hù dọa Thích Linh Vân sao? Ngươi xem một chút hắn sợ cái gì, cũng làm ít đồ đi cho hắn nâng nâng thần. Tốt nhất là tại hắn cùng những nữ nhân khác cùng một chỗ thời điểm. Nô tỳ hiểu, nô tỳ cái này liền đi làm. Phiên Hương lâu. Sở Dương tại Sở Phong nâng đỡ, khập khiễng đi bảo. Tam đệ, ngươi đều như vậy, cũng đừng đến dạng này địa phương, ta sợ thân thể ngươi gánh không được. Chương 66, chư bị hoàng tử lễ vật chương 66, chư bị hoàng tử lễ vật sợ cái gì, ta có thể là tông sư cảnh hậu kỳ đỉnh phong tu vi, chơi mấy cái nữ nhân còn có thể tổn thương đến ta hay sao? Sở Dương không để ý Sở Phong phản đối, nhanh chân hướng về Phiên Hương lâu bên trong đi đến. Nhưng mà vẹn vẹn chỉ mới qua đường này, liền gặp Sở Dương đầy mặt hoảng sợ, quần áo không chỉnh tề từ bên trong bỏ ra. Một bên chạy, trong miệng nói ra, "Gián, có gián." Sở Phong từ Phiên Hương lâu đi ra về sau, một mặt giật mình nhìn xem Sở Dương. Hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, Sở Dương thế mà lại sợ chết. "Tam đệ, gián có gì phải sợ, ngươi có thể là tông sư cảnh hậu kỳ đỉnh phong tu vi, chỉ cần động động ngón tay, là có thể đem những cái kia gián chém giết." Nhưng mà Sở Dương tựa hồ đã bị dọa sợ, thân thể càng không ngừng run rẩy. Đợi đến cảm xúc hơi ổn định, hắn bọn tới Sở Phong trước người, một phát bắt được Sở Phong vào áo, cả giận nói, "Sở Phong, nữ nhân kia trên giường rắn có phải là thả?" Sở Phong bị Sở Dương khí thế dọa cho phát sợ, vội vàng giải thích nói, "Làm sao có thể là ta thả, nếu là ta thả, ta làm sao còn dám cùng ngươi tới đây?" Sở Dương cảm giác cũng có đạo lý, chậm rãi buông lòng ra Sở Phong. "Không phải ngươi, đó là ai?" Sở Phong đem hắn đẩy ra, cả giận nói, "Ta làm sao biết, có lẽ là ngươi đắc tội người khác mới sẽ dùng rắn đến dọa ngươi." Sở Dương cau mày nói, "Biết ta sợ xả nhân, không có mấy cái, chẳng lẽ là..." Hắn nghĩ tới Thích Linh Vân, bởi vì hắn phía trước cùng Thích Linh Vân liên thủ đối phó địch quốc lúc, nói chuyện phiếm thời khắc, hắn đem sợ rắn chuyện này báo cho Thích Linh Vân. "Tốt ngươi cái tiện nhân, xem ra là biết ta dùng chó dọa ngươi, cho nên tìm người thả rắn làm ta sợ, đã như vậy, vậy cũng đừng trách ta lòng dạ độc ác." Yến Vương phủ, trong thư phòng. Sở Hàn bởi vì không thể cùng Thích Linh Vân động phòng, chỉ có thể ở tại thư phòng đọc sách. Mãi đến hừng đông, hắn mới để xuống thư tịch chuẩn bị trở về gian phòng nghỉ ngơi. Điện hạ. Lúc này, Tiểu Thanh bưng mấy cái tinh xảo cái hộp nhỏ từ bên ngoài đi tới, sau đó đặt ở Sở Hàn trên bàn sách. "Đây là chư vị hoàng tử đưa cho ngươi tân hôn lễ vật, nô tỳ cảm giác có vấn đề, cho nên đặc biệt dẫn tới cho ngươi xem qua." Sở Vân nhíu mày, "Có vấn đề gì?" nô tỳ trong cảm giác có vật sống. Nghe nói như thế, Sở Vân quan sát tỉ mỉ những này hộp. Ngươi có thể phân rõ những này hộp là cái nào hoàng tử đưa sao?
Có thể.
Tiểu Thanh tùy ý nắm lên một cái, đây là đại hoàng tử đưa.
Mở ra.
Tiểu Thanh khẽ giật mình, lập tức đem hộp mở ra. Chỉ thấy trong hộp nằm lấy một cái màu xanh đan dược, hộp mới vừa mở ra, một cỗ thấm vào ruột gan mùi thuốc liền từ bên trong tỏa ra đi ra. Tiểu Thanh nghe được mùi về sau, gò má nháy mắt hiện lên một vệt đỏ ửng, ánh mắt cũng biến thành mê ly lên. Kỳ quái, nô tỳ làm sao cảm giác nóng quá?
Sở Hàn thấy thế, vội vàng đưa tay đem hộp gỗ che lên.
Lập tức nhìn xem hộp gỗ lộ ra một vệt cười lạnh, thế mà cho ta đưa loại này đan dược, ta vị này đại hoàng huynh thật đúng là có ý.
Tiểu Thanh sắc mặt dần dần khôi phục bình thường.
Tựa hồ ý thức được chính mình thất thố, nàng vội vàng mở miệng muốn giải thích.
Yến Vương điện hạ, vừa rồi.
Sở Hàn đưa tay ra hiệu nàng không cần phải nói.
Cái này cùng ngươi không có quan hệ, đều là cái này đan dược đang tác quái.
Tiểu Thanh nhìn xem Sở Hàn trong tay hộp gỗ, nghi ngờ nói, đây rốt cuộc là đan dược gì?
Ta làm sao ngửi một cái mùi thuốc, liền cảm giác thân thể xuất hiện khác thường.
Ngươi có thể đem nó hiểu thành xuân dược, bất quá cái này đan dược dược lực, so xuân dược mạnh không biết bao nhiêu lần.
Tiểu Thanh khẽ giật mình, tựa hồ nghĩ đến cái gì, chẳng lẽ hắn nghĩ?
Không sai, hắn hẳn là gặp Thích Linh Vân đem âm dương bạo huyết đan nướt, cho nên muốn dùng loại này thủ đoạn, để ta cùng Thích Linh Vân hành phòng sự.
Một khi Thích Linh Vân tử vong, ta chẳng những sẽ mất đi Thích Thiên Lỗi hỗ trợ, thậm chí còn có thể cùng Thích Thiên Lỗi trở mặt thành thù.
Tiểu Thanh nghe vậy, trừng to mắt, phẫn nộ nói, đại hoàng tử thật đúng là âm hiểm.
Sở Hàn cười nói, bất quá loại này thủ đoạn đối phó những người khác tạm được, muốn dùng tới đối phó hay là quá non.
Đang lúc nói chuyện, hắn đưa tay cầm lấy một chiếc hộp khác, hỏi, đây là ai đưa?
Đây là nhị hoàng tử đưa.
Sở Hàn đem hộp mở ra, chỉ thấy bên trong nằm lấy một cái trong suốt long lanh, sắc sỡ lóa mắt bảo châu.
Sở Hàn nhìn xem bảo châu, phát ra cười lạnh một tiếng.
Tiểu Thanh thấy thế, mở miệng nói, điện hạ, hạt châu này hẳn không có vấn đề a.
Bọn họ lễ vật tặng cho ta, sẽ không có đồ tốt, ngươi tại nhìn kỹ một chút.
Tiểu Thanh ánh mắt nhìn chăm chú bảo châu, rất nhanh nàng liền cảm giác đầu váng mắt hoa, thậm chí ngay cả đứng đều đứng không vững.
Nàng vội vàng rời đi ánh mắt, loại này cảm giác mới dần dần biến mất.
Hạt châu này thấy thế nào để người chóng đầu.
Sở Hàn cười nói, đây chỉ là bắt đầu, một lúc sau, đoán chừng vấn đề nghiêm trọng hơn.
Đang lúc nói chuyện, hắn đem hộp đóng đứng lên.
Tiểu Thanh gặp hắn còn muốn tiếp tục quan sát, vội vàng xuất thủ ngăn cản.
Điện hạ, tất nhiên bọn họ đưa cho ngươi đồ vật đều không có đồ tốt, nô tỳ nhìn hay là đừng nhìn.
Sở Hàn khẽ giật mình, đang muốn đáp ứng, đột nhiên phát hiện trong đó một cái hộp thế mà nhẹ nhàng giật giật.
Lập tức hắn đưa tay cầm lấy cái hộp này, nhìn xem Tiểu Thanh hỏi, đây là ai đưa?
Tiểu Thanh nhìn kỹ một cái, nói, tựa như là Lục hoàng tử đưa.
Chính là cái kia tại Nam Cương học tập nuôi cổ cùng chăn nuôi độc trùng Lục hoàng tử.
Ân.
Tiểu Thanh gật đầu nói, ta lúc ấy thấy rất rõ ràng, đến thay hắn tặng quà hay là một tên Nam Cương người.
Sở Hàn nghe vậy, nhìn hướng trong tay hộp, chỉ thấy cái hộp này lại lần nữa giật giật.
Sở Hàn nhíu mày, đối Tiểu Thanh nói, ngươi đi xa một điểm.
Tiểu Thanh gặp Sở Hàn một mặt nghiêm trọng, cảm giác trong hộp trang khả năng không phải vật bình thường, lập tức chậm rãi lui ra phía sau.
Đợi đến Tiểu Thanh tối lui, Sở Hàn đưa tay đem nắp hộp mở ra.
Quét,
chỉ thấy ba đạo màu tím, tựa như tia chớp từ bên trong bắn ra, bay thẳng mặt của hắn mà đến.
Sở Hàn thấy thế, ánh mắt ngưng lại, ba đạo tử quang nháy mắt bị dừng lại tại trên không.
Chỉ thấy cái này ba đạo tử quang, lại là ba cái to bằng móng tay màu tím côn trùng.
Tiểu Thanh trừng to mắt, đây chẳng lẽ là
cổ trùng?
Sở Hàn không nói gì, mà là trong mắt lóe lên một vẻ sắc cơ.
Phanh phanh phanh,
chỉ thấy ba cái màu tím côn trùng nháy mắt chợt nổ tung đi.
Lúc này, Sở Hàn thấy được hộp gỗ bên trong có một tờ giấy,
lập tức hắn đưa tay cầm lên,
chỉ thấy phía trên viết có hai hàng chữ.
Cửu đệ, ta hy vọng ngươi có thể nhìn thấy tờ giấy này, không phải vậy liền tính ngươi lấy nữ sát thần Thích Linh Vân, ngươi cũng không có tư cách cùng ta tranh đoạt hoàng vị.
Sở Hàn một mặt khinh thường, đem tờ giấy đặt ở đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa nắn, tờ giấy nháy mắt hóa thành cho bụi.
Tiểu Thanh mở miệng nói, điện hạ, bát hoàng tử lại muốn dùng cổ trùng giết ngươi, thật sự là quá độc ác.
Sở Hàn cười nạo một tiếng, điêu trùng tiểu kỹ mà thôi, không coi là gì.
Tốt, đem còn lại hộp cùng nhau cầm đi ném đi.
Phải.
Tiểu Thanh bưng lên trên mặt bàn hộp đang muốn rời đi, đột nhiên nhìn hướng trong đó một cái hộp, hỏi, điện hạ, thất hoàng tử lễ vật cho ngươi, ngươi muốn nhìn sao?
Nghe đến là Sở Giang tặng lễ vật, Sở Hàn khẽ giật mình, lập tức đưa tay chậm rãi cầm lên.
Chương 67, đệ đệ, mẫu phi khả năng là bị người hại chết. Chương 67, đệ đệ, mẫu phi khả năng là bị người hại chết. Sở Hàn cùng Sở Giang tuy là huynh đệ ruột thịt, nhưng bởi vì Sở Giang rất sớm đã bị Sở Hạo xung quân đi man hoang, cho nên hắn đối vị này thân đại ca ấn tượng cũng không phải là rất rõ ràng. Theo hộp gỗ từ từ mở ra, chỉ thấy một cái trống lúc lắc yên tĩnh nằm ở bên trong.
Sở Hàn đưa tay chậm rãi cầm lên, rất nhanh, phủ bụi đã lâu ký ức giống như thủy triều tràn vào trong đầu của hắn.
Đệ đệ, ngươi phải nhớ kỹ, mẫu phi khả năng là bị người hại chết, sau khi lớn lên, ngươi nhất định muốn tìm tới sát hại mẫu phi hung thủ.
Đệ đệ, ca ca về sau không thể lại bảo vệ ngươi, ngươi muốn chiếu cố tốt chính mình.
Một vài bức hình ảnh, từng đoạn lời nói, phản phất sớm đã khắc vào tại Sở Hàn trong trí nhớ, cho tới giờ khắc này, toàn bộ bị kích hoạt.
Sở Hàn đột nhiên cảm giác đầu đau đớn vô cùng.
Tiểu Thanh thấy thế, liền vội vàng đem hắn nâng lên, điện hạ, ngươi thế nào?
Sở Hàn hai tay ôm đầu, cưỡng ép để chính mình tỉnh táo lại.
Đợi đến cảm xúc bình phục, hắn nhìn xem trong tay trống bỏi, trong lòng thật lâu không cách nào bình tĩnh.
Phu hoàng nói cho ta mẫu phi là chết bệnh, là Hà đại ca nói cho ta khả năng là bị người hại chết, còn có, vì cái gì trong đầu của ta liên quan tới Mâu Phi ký ức, một chút cũng không có. Tiểu Thanh khẽ giật mình, mở miệng nói, "Vậy hạ, ngươi là có hay không nhớ tới, ngươi khi còn bé, vậy hạ vì kiểm chắc ngươi là có hay không có đủ tu võ thiên phú, tìm rất nhiều tông sư cảnh, thậm chí là đại tông sư cảnh võ giả đến dạy ngươi. Về sau gặp ngươi sẽ không, liền cho ngươi ăn các loại đan dược, có phải hay không là bởi vì ăn những đan dược kia, để ngươi tạm thời mất đi một chút ký ức?" Sở Vân nghe vậy sững sờ tại nguyên chỗ. Hắn từ khi xuyên qua đến Đại Yến Vương triều, liền có thể dựa vào đọc sách tăng cao tu vi. Nhưng khi đó hắn chỉ có 8 tuổi, khi đó tu vi cũng chỉ có tiên thiên cảnh, đối mặt tông sư cảnh cùng đại tông sư cảnh cường giả, hắn căn bản không có sức hoàn thủ. Nếu là những người kia thừa cơ đối hắn thi triển thủ đoạn gì, hắn căn bản là không có cách chống cự. Nghĩ tới đây, Sở Hàn một mặt ngưng trọng nói, "Tiểu Thanh, ngươi lập tức phái người đi điều tra, tại ta lúc nhỏ, đều có người nào dạy qua ta võ công?" "Là, nô tỳ cái này liền đi thăm dò." Đợi đến Tiểu Thanh rời đi, Sở Hàn một mặt lạnh lùng ngồi tại trên ghế. Nguyên bản hắn cho rằng bằng vào thực lực cường đại, cùng với bồi dưỡng ra được thế lực, đã có thể khống chế Đại Yên. Hiện tại xem ra, trên người hắn tựa hồ còn có rất nhiều không có giải ra bí mật. Lúc này, một đạo huyền chuyển bóng hình xinh đẹp từ bên ngoài đi vào. Sở Hàn chậm rãi ngẩng đầu, đập vào mi mắt là một tên trên người mặc màu trắng lau nhà váy xa tuyệt mỹ nữ tử. Mặc dù nàng thần sắc lạnh lùng, thế nhưng nàng tuyệt mỹ dung nhan, nhưng để người trầm mê. "Ngươi là?" "Thế nào, ta chỉ là đổi một kiện y phục, ngươi liền không quen biết ta?" Thích Linh Vân ánh mắt nhìn chăm chú Sở Hàn. "Không, ta chỉ là cảm giác ngươi mặc như này y phục, so xuyên chiến giáp đẹp mắt." Sở Hàn không phải không quen biết Thích Linh Vân, mà là bị Thích Linh Vân trang phục hấp dẫn. Kể từ cùng Thích Linh Vân nhận biết, đối phương đều là trên người mặc kim giáp. Bây giờ thay đổi nữ tử trang phục, tựa như biến thành một người khác. Thích Linh Vân đối Sở Hàn lời nói không hề bị lay động. "Phía trước ta là tướng quân, tại bất luận cái gì sân bãi đều muốn mặc áo giáp, bây giờ ta đã gả ngươi làm thê, tự nhiên không thể lại tiếp tục giống phía trước như thế mặc." Sở Hàn khẽ mỉm cười, "Ngươi tìm đến ta là có chuyện gì không?" Thích Linh Vân nhìn xem Sở Hàn nói, "Ta tới tìm ngươi, chủ yếu là muốn nói cho ngươi, ta mặc dù đã gả ngươi làm thê, nhưng vẫn là một tên tướng quân, ta mỗi ngày sẽ đi quân doanh huấn luyện binh sĩ. Đây là tự nhiên. Còn có chính là Nạp Lan gia tộc kết hợp Độc Cô gia tộc, Thượng Quan gia tộc cùng Mộ Dung gia tộc, đối chúng ta Thích gia tiến hành chèn ép, dẫn đến chúng ta Thích gia sản nghiệp tại nhiều cái phương diện đều nhận lấy hạn chế, ta hy vọng ngươi có thể lên tấu bệ hạ, để hắn giải trừ những này hạn chế." Nạp Lan gia tộc, Độc Cô gia tộc, Thượng Quan gia tộc cùng Mộ Dung gia tộc, gọi chung hoàng thành tứ đại gia tộc. Bốn gia tộc này thực lực không kém gì Nhật Nguyệt giáo, Đạo Huyền thư viện cùng Tiên Phật tự. Khác biệt chính là, Nhật Nguyệt giáo, Đạo Huyền thư viện cùng Tiên Phật tự thuộc về dân gian thế lực, mà hoàng thành tứ đại gia tộc thuộc về quan phương thế lực, triều đình trao tặng bọn họ rất nhiều quyền lực. Ví dụ như có thể khống chế đại yên giá lương thực, có thể tùy ý khai thác khoáng sản, cùng với mở tiểu lâu, hiệu cầm đồ chờ. Trái lại Thích Linh Vân vị trí Thích gia, trước kia chỉ là một cái phổ thông gia tộc. Về sau bởi vì Thích Thiên Lỗi làm trấn quốc đại tướng quân, Thích gia cấp tốc quật khởi, trở thành một cái không kém gì tứ đại gia tộc tồn tại. Nhưng Thích gia dù sao cũng là từ nhỏ gia tộc quật khởi, tại rất nhiều nơi đều đấu không lại hoàng thành tứ đại gia tộc. Sở Hàn nhìn xem Thích Linh Vân nói, "Phụ hoàng ta có thể leo lên hoàng vị, nghe nói tứ đại gia tộc xuất lực không nhỏ, liền tính ta thượng đấu, hắn chỉ sợ cũng bất lực. Vậy làm sao bây giờ? Chúng ta Thích gia quân bên trong, rất nhiều bởi vì tổn thương giải nghệ binh sĩ, người một nhà đều dựa vào chúng ta Thích gia sản nghiệp cung cấp trợ cấp, một khi chúng ta Thích gia ngã xuống, bọn họ chỉ sợ cũng rất khó sinh tồn tiếp." Sở Hàn mặt lộ vẻ do dự, sau đó hỏi, "Các ngươi Thích gia đều kinh doanh cái gì sản nghiệp, có thể nói cho ta một chút sao?" Chương 68, Nghiêm Như Ngọc ngã bệnh chương 68, Nghiêm Như Ngọc ngã bệnh. Sở Hàn nghe nói như thế, cười lạnh. "Làm cũng tệ, hắn không phải thích dọa người khác sao? Hiện tại hẳn phải biết bị người dọa hạ tràng." Tiểu Thanh nói, "Nô tỳ cũng không có nghĩ đến, hắn thế mà lại sợ rắn, nghe nói là hắn khi còn bé bị rắn cắn qua, cho nên bây giờ thấy rắn liền sợ hãi." Sở Hàn cười nói, xem ra thật sự là đáp câu nói kia, một sớm bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng. "Điện hạ, còn muốn tiếp tục hù dọa hắn sao?" Sở Hàn đưa tay, "Không cần, loại này sự tình chỉ có thể dọa hắn một lần, một lúc sau, hắn ngược lại không sợ. Bất quá phải mật thiết chú ý hắn động tĩnh, hắn mới vừa dọa Thích Linh Vân, hiện tại liền bị người dùng rắn dọa, hắn nhất định sẽ hoài nghi là Thích Linh Vân cố ý trả thù hắn. Cho nên nhất định sẽ nghĩ biện pháp trả thù Thích Linh Vân, Thích Linh Vân hiện tại đã là thê tử của ta, về tình về lý, ta cũng không thể để nàng bị người khi dễ." "Tốt, đúng, ngày đó ngươi để nô tỳ đi điều tra người nào đang giám thị Yến Vương phủ, nô tỳ phái người đi điều tra về sau, phát hiện cũng không có người giám thị Vương phủ, ngày đó là Nghiêm Trung mang theo Vương Thái Phó đến xem Nghiêm Như Ngọc, vừa vặn thấy được các ngươi ngay tại nói chuyện. Không có người giám thị liền tốt." Sở Hàn trên ghế chậm rãi ngồi xuống. "Hiện tại giao cho ngươi một cái nhiệm vụ, ngươi đi điều tra một cái hoàng thành tứ đại gia tộc, ta muốn biết bọn họ đều liên quan đến cái nào sản nghiệp, cùng với hiện tại sản nghiệp là tình huống gì." Tiểu Thanh lộ ra vẻ nghi hoặc. "Điện hạ, ngươi làm sao đột nhiên bắt đầu điều tra tứ đại gia tộc?" Sở Hàn cười lạnh nói, "Nạp Lan Minh Vệ lo lắng Thích gia giúp ta đoạt đích, cho nên liền kết hợp mặt khác tam đại gia tộc, đối Thích gia tiến hành chèn ép, dẫn đến Thích gia hiện tại gặp phải kinh tế hoàn cảnh khó khăn. Vậy ngươi tính toán làm sao giúp Thích gia?" Sở Hàn không trả lời ngay, mà là nhìn xem Tiểu Thanh hỏi, "Tiểu Thanh, ngươi cùng ta bao lâu?" Tiểu Thanh tách ra lên ngón tay tính một cái, "Ta đi theo điện hạ tăng thêm một năm này, đã 8 năm." "8 năm, đã lâu, thế nhưng ta có rất nhiều thứ đều không có nói cho ngươi, bất quá về sau ngươi sẽ từ từ biết." "Tốt ta, cái kia nô tỳ hiện tại liền đi điều tra." Nói xong, Tiểu Thanh liền quay người rời đi. Thích gia quân trong doanh. Thích Tiên Lỗi nhìn xem trong tay sổ sách, bất đắc dĩ thở dài. Lúc này, Thích Linh Vân từ bên ngoài đi vào. Chỉ thấy nàng đã rút đi váy dài, đổi lại kim giáp. Nhìn thấy Thích Thiên Lỗi sắc mặt nhìn không tốt, nàng mở miệng hỏi, "Phụ thân, làm sao vậy?" Thích Thiên Lỗi nói, "Tứ đại gia tộc liên thủ đối chúng ta Thích gia sản nghiệp tiến hành phong tỏa, dẫn đến chúng ta Thích gia thu vào giảm phân nửa, chiếu cái này đi xuống, muốn không được một tháng, chúng ta liền không có bạc đi cứu trợ những thương binh kia." Thích Linh Vân cau mày nói, "Phụ thân chẳng lẽ không có đem chuyện này báo bệ hạ? Vi phụ đã lên qua tấu chương, thế nhưng bệ hạ lấy các loại lý do thoái thác, chính là không muốn trợ giúp chúng ta Thích gia, vi phụ suy đoán bệ hạ rất có thể muốn thu hồi chúng ta Thích gia bình quyền." Thích Linh Vân trừng to mắt, có chút không dám tin tưởng, "Ngươi có thể là Trấn Quốc tướng quân, bệ hạ làm sao sẽ thu đi binh quyền của ngươi? Trấn Quốc tướng quân nếu như trong tay không có binh quyền, còn kêu cái gì Trấn Quốc tướng quân?" Thích Thiên Lỗi trầm ngâm nói, "Hẳn là hoàng hậu tại bệ hạ nơi đó nói cái gì?" Thích Linh Vân cả giận nói, "Thật sự là đáng ghét, chúng ta Thích gia là đại yên xuất sinh nhập tử, hiện tại bệ hạ thế mà tin vào sằng luôn, muốn thu hồi phụ thân binh quyền." Thích Thiên Lỗi thở dài nói, "Nếu là lúc trước, khả năng bệ hạ sẽ không làm như vậy, thế nhưng hiện tại ngươi gả cho Yến Vương, bệ hạ tự nhiên lo lắng chúng ta trợ giúp Yến Vương đột đích. Nếu là hắn lo lắng, lúc trước vì cái gì còn muốn đem ta đính hôn cho Yến Vương?" Thích Linh Vân trong thanh âm mang theo nộ khí. Thích Thiên Lỗi nghe được ý ở ngoài lời, mở miệng hỏi, "Vân Nhi, ngươi cùng Yến Vương ở giữa có phải là xảy ra vấn đề gì?" "Không có." Thích Thiên Lỗi nhíu mày. "Vi phụ không phải để cho ngươi kêu Yến Vương thượng tấu bệ hạ cho, để hắn giải trừ tứ đại gia tộc đối chúng ta Thích gia hạn chế sao? Ngươi nói cho hắn không có." "Nói qua, thế nhưng Yến Vương nói liền tính hắn thượng tấu bệ hạ cũng cầm tứ đại gia tộc không có cách nào." Nghe nói như thế, Thích Thiên Lỗi có chút bất đắc dĩ nói ra, "Xem ra đây là chúng ta Thích gia kiếp nạn." Thích Linh Vân nói, "Bất quá Yến Vương nói có thể giúp chúng ta Thích gia, hắn để nữ nhi tìm một tên quen thuộc Thích gia sản nghiệp người cho hắn, nữ nhi không biết hắn muốn làm gì." Thích Thiên Lỗi thần sắc khẽ giật mình, Yến Vương thở nhỏ ở tại vương phủ đọc sách, trong tay không có thật vui vẻ tốt thế lực, phía sau cũng không có người hỗ trợ, hắn làm sao giúp chúng ta Thích gia? Nữ nhi cũng rất nghi hoặc, nhưng là lại cảm giác hắn rất chân thành. Lúc này, Thích Thiên Lỗi nghĩ đến Sở Hàn làm thơ có thể giúp người tăng cao tu vi, đọc thơ còn có thể trợ giúp bọn họ Thích gia quân xua tan ma khí. Lập tức mở miệng nói, "Yến Vương mặc dù trong tay không có bất kỳ cái gì thế lực, sau lưng cũng không có người hỗ trợ, thế nhưng hắn cho vi phụ cảm giác cao thâm khó dò. Dạng này, ngươi tìm một tên quen thuộc Thích gia sản nghiệp người cho hắn, xem trước một chút hắn muốn làm gì." "Tốt, nữ nhi kỳ thật đã có nhân tuyển, tất nhiên phụ thân cùng nữ nhi ý nghĩ một dạng, nữ nhi kia hiện tại liền đi an bài." Thích Linh Vân nói xong, liền quay người rời đi doanh trướng. Yến Vương phủ. Sở Hàn ngay tại phòng ngủ. Lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiểu thanh âm thanh. "Điện hạ, Nghiêm Trung Nghiêm thừa tướng có việc cầu kiến." Nghe đến Nghiêm Trung cầu kiến, Sở Hàn mở to mắt, có chút ngoài ý muốn. "Cái này ra hỏa đến tìm ta làm cái gì?" Nghiêm Trung là thừa tướng, dưới một người trên vạn người, bình thường gần như không cùng bất luận một vị nào hoàng tử lui tới. Bây giờ đột nhiên đến tìm hắn, Sở Hàn cảm giác hẳn là có cái gì chuyện trọng yếu. Lập tức đứng dậy mặc quần áo tử tế, sau đó mở cửa phòng. Chỉ thấy ngoài cửa phòng, Nghiêm Trung đã lặng chờ. Nhìn thấy Sở Hàn đi ra, hắn liền vội vàng không người hành lễ. "Bái kiến Yến Vương điện hạ." Sở Hàn nhàn nhạt hỏi, "Nghiêm thừa tướng làm sao có thời gian đến chỗ của ta?" Nghiêm Trung đứng thẳng người, thở dài nói, "Lão thần đến tìm Yến Vương, chủ yếu là tiểu nữ mấy ngày trước đột nhiên một bệnh không dậy nổi, gần nhất trong miệng một mực nói thầm, muốn để Yến Vương giúp nàng nhìn thơ, lão thần thấy nàng cả ngày nói thầm, đã có ra mặt dày đến cầu kiến Yến Vương. Hy vọng Yến Vương xem tại lão thần phân thượng, có thể đi nhìn tiểu nữ một cái." Nghe đến Nghiêm Như Ngọc sinh bệnh, Sở Hàn có chút giật mình. "Nghiêm cô nương thân thể không phải rất tốt sao? Làm sao sẽ đột nhiên sinh bệnh? Lão thần cũng không biết." Sở Hàn hơi trầm ngâm, mở miệng nói, "Ngươi mang bản vương đi xem một chút." Nghiêm Như Ngọc đột nhiên sinh bệnh, để Sở Hàn cảm giác rất bất ngờ, hắn muốn đi xem đến cùng nguyên nhân gì. Gặp Sở Hàn đáp ứng đi, Nghiêm Trung lộ ra vẻ mừng rỡ, vội vàng đưa tay đối với phía ngoài nói, "Yến Vương điện hạ, mời." Sở Hàn không do dự, nhanh chân hướng về bên ngoài đi đến. Nghiêm Trung theo sát sau lưng hắn. Từ Yến Vương phủ đi ra về sau, Sở Hàn hỏi, "Nghiêm cô nương tại không có sinh bệnh phía trước, có hay không thấy qua người nào?" Nghiêm Trung khẽ giật mình, lập tức mở miệng nói, "Không có, nàng chỉ là đi theo Vương Thái phó học mấy ngày học thuật nho ra." Nghe nói như thế, Sở Hàn tựa hồ đã biết, Nghiêm Như Ngọc bị cái gì sinh bệnh. Chương 69, bởi vì hắn sẽ làm thơ, ngươi sẽ không. Chương 69, bởi vì hắn sẽ làm thơ, ngươi sẽ không. Tại Nghiêm Trung dẫn đầu xuống, Sở Hàn rất nhanh đi tới thừa tướng phủ. Liên tại hắn chuẩn bị đi vào lúc, một chiếc xe ngựa sang trọng đột nhiên từ đằng xa lái tới, sau đó dừng ở thừa tướng phủ bên ngoài. Ngay sau đó, liền gặp Sở Thần cùng Sở Phong bén lên vải mảnh, từ trong xe ngựa đi ra. "Nghiêm thừa tướng, ta đã nói với ngươi lệnh thiên kim bệnh, chỉ có ta có thể trị, chỉ cần ngươi đáp ứng đem nàng đính hôn cho ta, ta nhất định giúp nàng đem trị hết bệnh." Nghiêm Trung nghe vậy, âm thanh lạnh lùng nói, "Tiểu nữ đã sinh bệnh, đại hoàng tử hiện tại đưa ra yêu cầu này, khó tránh cũng quá lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn đi." Sở Phong cười nói, "Đại ca ta có thể là đại hoàng tử, tương lai thái tử, hắn coi trọng nữ nhi của ngươi là phúc khí của ngươi, làm sao có thể kêu lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn." "Ha ha ha, thật sự là buồn cười." Nghiêm Trung cười lạnh nói, "Vậy hạ đến nay còn chưa lập thái tử, chín vị hoàng tử ai là tương lai thái tử, đều vẫn là ẩn số. Mặc dù đại yên có lập trưởng không lập ấu quý củ, thế nhưng phế trưởng lập tuổi nhỏ ví dụ, cũng không phải số ít. Cho nên đừng cầm tương lai thái tử thân phận ép lão phu, lão phu không để mình bị đẩy vòng vòng." Nghiêm Trung hất lên ống tay áo, liền không tiếp tục để ý hai người. "Ngươi?" Sở Thần gặp Nghiêm Trung lại dám không nhìn chính mình, ánh mắt lộ ra vẻ phẫn nộ. Nhưng Nghiêm Trung dù sao cũng là thừa tướng, liền tính trong lòng hắn tức giận nữa, cũng không dám làm loạn. Lập tức thu thập xong cảm xúc, nhìn xem Nghiêm Trung cười nói, Nghiêm thừa tướng nói có lý, tất nhiên ngươi không muốn đem lệnh thiên kim gả cho ta, cái kia để ta vào xem lệnh thiên kim, hẳn không có vấn đề à? Nghiêm Trung không có lập tức đáp ứng, mà là quay đầu nhìn hướng Sở Hàn. Nhìn thấy Sở Hàn gật đầu, hắn mới nhìn Sở Thần hai người nói, muốn nhìn như ngọc có thể, thế nhưng không thể quấy nhiễu nàng, không phải vậy liền xem như hoàng tử, lão phu cũng sẽ không cho mặt mũi. Nói xong, liền hướng về trong phủ đệ đi đến. Sở Hàn đang muốn đi theo bảo, Sở Thần đột nhiên đem hắn gọi lại. Cửu đệ, ngươi không tại trong phủ đọc sách, chạy đến nơi đây làm cái gì? Sở Hàn nhíu mày, thế nào, chỉ cho các ngươi đến xem Nghiêm thừa tướng tiên kim, liền không cho phép ta tới. Sở Thần sững sờ, lập tức giận quá thành cười nói, thật sự là không nghĩ tới, ngươi lấy thích thiên lỗi nữ nhi, thế mà còn nhớ thương Nghiêm thừa tướng tiên kim, xem ra ngươi là nghị khống chế quân đội, lại nghị khống chế bách quan, thật sự là giỏi tính toán a. Cũng không biết Thích Linh Vân biết sao. Sở Phong cười nói, khẳng định không biết, nếu là biết, lấy cái kia nữ sắc thần tính cách, khẳng định sẽ tháo bỏ xuống cựu đệ một cái chân. Lúc này, Nghiêm Trung âm thanh vang lên. Đại hoàng tử, nhị hoàng tử, nếu như các ngươi là đến xem tiểu nữ, vậy lao phu hoang nền, nếu như các ngươi là đến đấu võ mồm, vậy phiền phức đi địa phương khác. Nghiêm Trung không chút nào cho hai người mặt mũi. Sở Thần cùng Sở Phong nghe vậy, không nói thêm lời, nhìn Sở Hàn một cái, liền chuẩn bị tiến vào thừa tướng phủ. Nào biết Sở Hàn đột nhiên hướng về phía trước bước ra một bước, trước bọn họ một bước đi vào. Sở Thần cùng Sở Phong thấy thế, mặc dù đầy mặt phẫn nộ, thế nhưng cũng không dám nói cái gì. Tại Nghiêm Trung dẫn đầu xuống, ba người rất nhanh đi tới một chỗ trồng đầy kỳ hoa dị thảo trong sân. Nghiêm Trung đi đến cửa một gian phòng phía trước sau khi dừng lại, nhìn xem Sở Thần cùng Sở Phong nói, đại hoàng tử, nhị hoàng tử, tiểu nữ muốn gặp là Yến Vương, cho nên các ngươi nếu muốn thấy nàng, chỉ có thể chờ đợi Yến Vương gặp qua về sau, các ngươi mới có thể gặp. Nghe nói như thế, Sở Thần có chút không dám tin tưởng lỗ tai mình, cả giận nói, lệnh thiên kim làm sao sẽ trước gặp Yến Vương? Cái này lão thần liền không biết. Nghiêm Trung nói xong, nhìn xem Sở Hàn nói, Yến Vương điện hạ, ngươi đi vào đi. Sở Hàn nghe vậy, không do dự, đưa tay đẩy ra cửa phòng. Cửa phòng mới vừa bị đẩy ra, một cô nữ tử khuê phòng đặc hữu mùi thơm liền nào tới trước mặt. Sở Hàn liếc nhìn gian phòng, rất nhanh hắn liền đem ánh mắt nhìn về phía giường. Chỉ thấy giường hai bên màu trắng rèm che bị kéo xuống che kín giường, mặc dù như thế, Sở Hàn còn có thể mơ hồ nhìn thấy một nữ tử chính an tĩnh nằm tại trên giường. Sở Hàn biết đối phương chính là Nghiêm Như Ngọc, lập tức mở miệng hỏi, Nghiêm cô nương, ngươi không sao chứ? Yến Vương điện hạ, là ngươi sao? Nghe đến Sở Hàn âm thanh, Nghiêm Như Ngọc đột nhiên biến thành kích động lên. Sở Hàn thấy thế, vội vàng mở miệng nói, Nghiêm cô nương, ngươi có bệnh cũng đừng đi lên. Nghe nói như thế, Nghiêm Như Ngọc cái này mới yên ổn. Không nghĩ tới Yến Vương điện hạ sẽ đến nhìn ta, lúc đầu ta nghĩ đi tham gia người cùng Thích tỷ tỷ hôn lễ, có thể là không biết làm sao lại sinh bệnh. Sở Hàn khẽ giật mình, hỏi, Nghiêm cô nương, ta nghe Nghiêm thừa tướng nói ngươi cùng Vương thái phó học một đoạn thời gian học thuật nho gia, sau đó cứ như vậy. Ân, ngươi học cái gì học thuật nho gia, có thể cho ta xem một chút sao? Có thể, liền tại bên cạnh trên bàn. Nghe nói như thế, Sở Vân hướng bên cạnh bàn đi đến. Chỉ thấy bên cạnh trên bàn dùng nghiên mực đè lên mấy chồng chất giấy, mỗi tấm trên giấy đều biết có một bài thơ. Sở Hàn một cái liền nhận ra, đây là Nghiêm Như Ngọc chưa biết. Bất quá hắn không hề quan tâm quá nhiều, mà là nhìn hướng trên bàn một bản biết có học thuật nho ra kiến thức cơ bản cổ pháp thư tịch. Lập tức hắn đưa tay cầm lên mở ra. Thư tịch mới vừa mở ra, một sợi hắc khí liền từ thư tịch bên trong phiêu tán đi ra. Sở Hàn nhìn thấy cái này sợi hắc khí, liền biết Nghiêm Như Ngọc vì sao lại sinh bệnh. Lúc này, Nghiêm Như Ngọc âm thanh vang lên, "Yến Vương điện hạ, trên bản những cái kia thơ đều là do ta biết, ngươi có thời gian có thể giúp ta nhìn sao?" "Có thể." Sở Hàn khép lại thư tịch, mới vừa cầm lấy Nghiêm Như Ngọc viết thơ, liền thấy được Sở Thần cùng Sở Phong từ bên ngoài bỏ vào. "Nghiêm cô nương, ngươi không sao chứ?" Sở Thần nhìn xem rèm che bên trong bóng người xinh xắn kia, thấp giọng mở miệng hỏi. "Ta không có việc gì, làm phiền đại hoàng tử quan niệm, bất quá nơi này là khuê phòng của ta, đại hoàng tử hay là không nên tùy tiện đi vào cho thỏa đáng, không phải vậy ta về sau làm sao gặp người?" Sở Thần nghe vậy, nghe ra Nghiêm Như Ngọc đây là không chào đón hắn. Hắn nhìn hướng Sở Hàn, mở miệng hỏi Nghiêm Như Ngọc. "Nghiêm cô nương, Yến Vương hẳn là cũng không thể tùy tiện vào người khuê phòng a?" Nghiêm Như Ngọc khẽ giật mình, "Yến Vương đương nhiên có thể." Trong mắt Sở Thần nháy mắt lộ ra hàn quang, song quyền đống nhiên nắm chặt, một mặt phẫn nộ nói, "Vì cái gì hắn có thể, ta không thể lấy? Bởi vì hắn sẽ làm thơ, ngươi sẽ không." "Cái gì?" Sở Thần bị lý do này làm im lặng. Chương 70, Lệnh Thiên Kim không có bệnh, mà là ma khí nhập thể. Chương 70, Lệnh Thiên Kim không có bệnh, mà là ma khí nhập thể. Nguyên lai ngươi là nhìn chúng hắn làm thơ so với ta tốt, vậy ngươi có nghe hay không qua một câu, trong trăm người vô dụng nhất là thư sinh. Sở Thần nhìn xem rèm che bên trong bóng hình xinh đẹp, gàn từng chữ, hắn làm thơ liền tính cho dù tốt, cũng thành không được đại yên tương lai thái tử. Mà ta, chẳng những có tứ đại gia tộc hỗ trợ, hay là trưởng tử, là nhất có cơ hội trở thành đại yên tương lai thái tử người. Chỉ cần ngươi chịu gả cho ta, ta hứa ngươi Nghiêm ra một thế phú quý. Đại hoàng tử, ngươi khẩu khí thật lớn, ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể trở thành đại yên tương lai thái tử sao? Lúc này, Nghiêm Trung sắc mặt âm trầm đi đến. Cho dù ngươi là trưởng tử, chỉ cần lão phu dẫn đầu bách quan thượng đấu, nói ngươi phẩm hạnh không đoan, bệ hạ liền tính muốn lập ngươi làm thái tử, cũng muốn nghĩ lại cho kỹ. Sở Thần nghe vậy, dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú Nghiêm Trung. Xem như đại yên thừa tướng, đối phương xác thực có cái này bản lĩnh. Chính vì vậy, hắn mới nghĩ trăm phương ngàn kế nghĩ lôi kéo Nghiêm Trung. Sở Thần cưỡng chế trong lòng nộ khí, gạt ra vẻ mỉm cười, nói, Nghiêm thừa tướng nói quá lời, ta vừa rồi cái kia lời nói, cũng chỉ là muốn để lệnh thiên kim nhận rõ hiện thực, không muốn bởi vì nhất thời xúc động cùng lầm người, đến lúc đó hối hận không kịp. Nghiêm trung âm thanh lạnh lùng nói, lao thần con cái, không cần dùng người khác khoa tay múa chân. Sở thần gặp tại chỗ này không được hoàn nền, cũng không tốt lại tiếp tục chờ đợi. Đã như vậy, vậy ta cũng không nói thêm lời, cáo tử. Sở thần đối với Nghiêm trung vừa chắp tay, liền quay người rời đi. Sở phong thấy thế, lạnh lùng liếc qua Sở Hàn, lập tức quay người đuổi theo Sở thần, cùng nhau rời đi. Từ bên trong phòng đi ra về sau, Sở Phong gặp Sở Thần một mặt âm trầm, mở miệng cả giận nói, "Cửu đệ thật sự là không coi ai ra gì, liền đại ca coi trọng nữ nhân cũng dám cướp." Sở Thần sắc mặt âm trầm nói, "Yên tâm đi, hắn nghĩ lôi kéo Nghiêm trùng, ta sẽ không để hắn đạt được, ai dám giúp hắn, ta liền để người nào không dễ qua." Trong phòng, Nghiêm trùng nhìn xem Sở Hàn một mặt xin lỗi nói, "Tiến Vương điện hạ, thần xin lỗi, cho ngươi thêm phiền phức." Sở Hàn một mặt không để ý, "Không có việc gì, đại hoàng huynh cùng nhị hoàng huynh nhằm vào ta đã không phải là một ngày hai ngày." Nghiêm trùng gặp Sở Hàn như vậy thoải mái, mở miệng nói, "Tiến Vương điện hạ, xin thứ cho lão thần nói thẳng, chín vị hoàng tử trừ xa tại Man Hoang thất hoàng tử không hỏi qua triều sự, liền ngươi nhàn tạm nhất. Ngươi có thể biết ngươi thân ở đế vương gia, nếu như không làm được hoàng đế, sau này không quản vị nào hoàng tử đăng cơ, đều đối ngươi không có chỗ tốt." Sở Hàn khẽ mỉm cười, cũng không tiếp lời. Nghiêm trung lo lắng hắn sao lại không biết. Hắn tám vị hoàng huynh, trừ hắn thân đại ca Sở Giang, mặt khác bảy vị hoàng tử, không quản sau này người nào làm đại yến hoàng đế, hắn cũng sẽ không có kết cục tốt. Nghiêm trung vốn cho rằng đem lời nói đến phân thượng này, Sở Hàn sẽ cầu hắn tương trợ. Nhưng mà, Sở Hàn nhưng là cười không nói. Cái này để hắn trong lúc nhất thời đoán không được Sở Hàn ý nghĩ. Tiến Vương bây giờ có thích ra hỗ trợ, nếu như muốn đoạt đích có thể nói có niềm tin rất lớn. Đương nhiên, nếu là lại có trong triều văn thần tương trợ, vậy thì càng ổn thỏa. Nghiêm trung nói đến đây, ý tứ đã rất rõ ràng. Thế nhưng Sở Hàn hay là chứa một bộ nghe không hiểu bộ dạng. Lúc này, Nghiêm Như Ngọc âm thanh từ rèm che hậu chuyển đến, "Cha, Tiến Vương không thích lục đục với nhau, ngươi lửa ta gạt, ngươi cũng không cần làm có hắn." Nghiêm trung cười nói, "Tốt a, đã như vậy, cái kia cha liền không nói." Sở Hàn nhìn thoáng qua trên giường Nghiêm Như Ngọc, nhìn xem Nghiêm trung nói, "Nghiêm thừa tướng, có câu nói bản vương không biết có nên nói hay không. Tiến vương có chuyện cứ nói đừng ngại." Sở Hàn nói, "Lệnh Thiên Kim kỳ thật căn bản không có bệnh, mà là bị ma khí nhập thể." "Cái gì?" Nghiêm trung một mặt giật mình, "Ma khí nhập thể?" "Không sai, ta phía trước nhìn qua nàng tu luyện bản kia học thuật nho ra kiến thức cơ bản, phát hiện bên trong ẩn giấu đi ma khí. Mặc dù rất nhỏ yếu, nhưng nếu là thời gian dài tiếp xúc, liền sẽ dẫn đến thân thể suy yếu, nhất là đối những cái kia không có người có võ công, hiệu quả càng thêm rõ ràng." Nghiêm trung đội vàng hỏi thăm, "Vậy nhưng có phương pháp phá giải?" Sở Hàn nghĩ đến phía trước từng dùng đạo gia hạo nhiên chính khí 16 tự quyết, trợ giúp thích ra quân loại trừ trong cơ thể ma khí, có lẽ có thể dùng để giúp Nghiêm Như Ngọc loại trừ trong cơ thể ma khí. Lập tức mở miệng nói, "Ta ngược lại là có vài câu chân ngôn, tự mang tiên địa hạo nhiên chính khí, có lẽ có thể giúp nàng loại trừ trong cơ thể ma khí." "Thật sao?" Nghiêm trung một mặt kích động, liền vội vàng không người đối với Sở Hàn chắp tay nói, "Còn mời Yến Vương xuất thủ cứu cứu tiểu nữ." Sở Hàn nghe vậy, ánh mắt nhìn về phía Nghiêm Như Ngọc, chậm rãi tiến lên. "Phàm ta sở thất, đều là không phải là ta tất cả. Phàm ta sở cầu, đều là chịu hắn vây khốn." Theo câu này chân ngôn tụ ra, một cỗ cường đại màu vàng của sáng từ trên thân Sở Hàn tản ra, bay thẳng thương khung. Nghiêm trung thấy thế, hai mắt trừng lớn, lộ ra vẻ không thể tin được. "Vạn vật đều là bản thân ta sử dụng, mà không phải là ta sở thuộc. Quân tử dùng vật, không vì vật dùng. Đại đạo đơn giản nhất, vô dục tắc cương, vô vi thì không từ bất cứ việc xấu nào." Theo Sở Hàn đọc lên hạo nhiên chính khí 16 tự quyết, trên người hắn kim sắc quang mang, lấy hắn làm trung tâm, thần tốc lan tràn đến toàn bộ thừa tướng phủ. "A!" Nằm tại trên giường Nghiêm Như Ngọc, đột nhiên hét lên một tiếng. Nghiêm trung thấy thế, liền vội vàng tiến lên hỏi, "Ngọc Nhi, ngươi thế nào?" "Cha, ta hình như không sao." "Cái gì?" Nghiêm trung có chút không dám tin tưởng, vội vàng hướng ra phía ngoài hô, "Người tới." Rất nhanh, hai tên nha hoàn từ bên ngoài chạy vào. "Nhanh, mau đi xem một chút tiểu thư như thế nào." Hai tên nha hoàn vén lên rèm che đi vào. Nghiêm trung thì là một mặt lo lắng ở bên ngoài giả bước. Rất nhanh, rèm che bị kéo ra, hai tên nha hoàn đỡ lấy Nghiêm Như Ngọc chậm rãi đi xuống giường. Nghiêm trung liền vội vàng tiến lên, một mặt quan tâm hỏi, "Ngọc Nhi, ngươi cảm giác thế nào?" Nghiêm Như Ngọc sắc mặt vẫn có chút trắng xám, thế nhưng tinh thần đã khá nhiều. Nàng nhìn xem Nghiêm Trung nói, "Nữ nhi đã không sao." Đang lúc nói chuyện, nàng đưa ánh mắt về phía Sở Hàn, còn không đợi nàng có hành động, Nghiêm Trung liền đối với Sở Hàn không người thi lễ. "Đa tạ Yến Vương ra tay cứu trị tiểu nữ, ân tình này, ta Nghiêm Trung nhớ kỹ." Sở Hàn nhìn xem Nghiêm Trung thản nhiên nói, "Một cái nhấc tay mà thôi, Nghiêm thừa tướng không cần để ở trong lòng, bất quá chuyện này, Nghiêm thừa tướng nhưng muốn xem kỹ." Nghiêm Trung ánh mắt lộ ra hàn quang, "Yến Vương yên tâm, dám đối ta Nghiêm Trung nữ nhi hạ thủ, chẳng cần biết hắn là ai, ta đều muốn hắn trả giá đắt." Sở Hàn gật đầu, "Vậy nếu là không có chuyện gì khác, bản vương liền trở về." Nói xong, Sở Hàn liền muốn rời đi, Nghiêm Trung khẽ giật mình, vội vàng mở miệng nói, "Tiến vương, cửa trước không tiện, còn mời đi cửa sau." Sở Hàn sững sờ, cũng không có suy nghĩ nhiều, gật đầu nói, "Được." Nói xong, liền rời đi gian phòng. Đợi đến Sở Hàn rời đi, Nghiêm Như Ngọc một mặt không hiểu nhìn hướng Nghiêm Trung. "Cha, Tiến vương vừa vặn cứu qua nữ nhi, ngươi làm sao có thể để Yến vương đi cửa sau, đây không phải là nhục nhã Yến vương sao?" Nghiêm Trung nhìn xem Nghiêm Như Ngọc nói, "Ngọc Nhi à, cha làm là như vậy tại bảo vệ Yến vương. Ngươi không biết, hắn vừa rồi cứu ngươi lúc xuất hiện dị tượng, cái này nếu để cho hoàng tử khác cùng bệ hạ biết, nhất định sẽ cho Yến Vương điện hạ đưa tới họa sát thân. Chương 71, Tiểu Di Tử thích Thiên Thiên tìm tới cửa. Chương 71, Tiểu Di Tử thích Thiên Thiên tìm tới cửa hoàng cung. Trong ngự thư phòng, Sở Hạo đang ngồi ở trên long ỷ phê sửa tấu chương. Đúng lúc này, ngoài cửa sổ đột nhiên hiện lên một vệt kim quang. Cho dù kim quang chỉ là một cái thoáng tức thì, vẫn là bị Sở Hạo bắt được. Hắn thần tốc đứng lên, một mặt giật mình nhìn ngoài cửa sổ. Người tới? Ngụy Thông thần tốc từ bên ngoài đi vào. Bệ hạ, có gì phân phó? Ngụy Thông, ngươi vừa rồi có thấy hay không một vệt kim quang chợt lóe lên? Ngụy Thông khẽ giật mình, lắc đầu nói, không có à, lão nô một mực canh giữ ở cửa, cũng không có thấy cái gì kim quang. Sở Hạo lại lần nữa nhìn hướng ngoài cửa sổ, chấm sẽ không nhìn lầm, ngươi lập tức phái người đi thăm dò, nhìn vừa rồi đạo kim quang kia đến từ nơi nào. Ngụy Thông sững sờ, lập tức gật đầu nói, phải. Một bên khác, Sở Hàn từ thừa tướng phủ phía sau đi ra về sau, khẽ mỉm cười. Hắn cũng không có bởi vì nghiêm trung để hắn từ cửa sau đi ra sinh khí, ngược lại bởi vì đối phương hành động này cảm thấy ngoài ý muốn. Bởi vì hắn nhìn ra nghiêm trung là tại bảo vệ hắn. Hắn niệm hạo nhiên chính khí 16 tự quyết xuất hiện dị tượng, một khi khiến người khác biết, nhất là hắn mấy vị kia hoàng huynh biết, nhất định sẽ gây bất lợi cho hắn. Nghiêm trung có lẽ là cân nhắc đến điểm này, mới để cho hắn từ cửa sau đi ra. Nghiêm trung phía trước cho hắn ấn tượng, vẫn luôn là gián tướng. Thế nhưng trải qua chuyện này, hắn phát hiện nghiêm trung kỳ thật cũng không có xấu như vậy, đối phương sở dĩ để người cảm thấy hỏng, có lẽ là vì bảo vệ tự thân. Thừa tướng phủ khoảng cách Yến Vương phủ cũng không xa. Sở Hàn chỉ cần thời gian qua một lát, liền đi đến Yến Vương phủ bên ngoài. Lúc này, hắn thấy được Tiểu Thanh đem một tên nữ tử áo tím ngăn tại bên ngoài. Ta đều nói, Yến Vương không tại, ngươi có việc chờ hắn trở về lại đến. Ta hôm nay liền muốn nhìn thấy hắn, nếu là hắn không tại, ta liền tại bên ngoài chờ hắn. Sở Hàn quan sát tỉ mỉ nữ tử áo tím, phát hiện đối phương dáng người yêu điệu, mặt mày tinh xảo, một đôi sáng tỏ đôi mắt lộ ra linh động cùng thông minh. Thế nhưng nữ tử này Sở Hàn cũng không nhận ra. Ngươi là người phương nào? Nghe đến âm thanh, Thích Thiên Tiên quay đầu, còn không đợi nàng nói chuyện, Tiểu Thanh liền mở miệng nói, "Điện hạ, nàng la hét muốn gặp ngươi, nô tỳ để nàng đợi ngươi trở về, có thể là nàng không nghe." "Thị phu, ta cuối cùng đợi đến ngươi trở về." Còn không đợi Sở Hàn kịp phản ứng, Thích Thiên Tiên liền đem hắn ôm lấy. "Thị phu." Sở Hàn có chút ngượng bức. Hắn lúc nào có như thế một cái xinh đẹp tiểu di tử. Thích Thiên Tiên đem hắn buông ra, mặt mày mỉm cười, nói, "Tỷ ta để cho ta tới tìm ngươi, nàng nói ngươi có biện pháp giúp chúng ta thích gia hóa giải nguy cơ, cho nên ngươi là Linh Vân muội muội." "Đúng a, không thể giả được, ta gọi Thích Thiên Tiên." Sở Hàn một mặt chất vấn mà nhìn xem Thích Thiên Tiên, "Vậy ta làm sao không tại trong hôn lễ gặp qua ngươi?" Thích Thiên Tiên nghe vậy, lập tức liền không cao hứng. "Nhanh đừng nói nữa, ngươi cùng tỷ ta thành hôn mấy ngày nay, ta bị cha ta phái đi nơi khác làm ăn, ta cũng là hôm nay mới trở về, sau đó tỷ ta liền để cho ta tới tìm ngươi." "Thì ra là thế." Sở Hàn lộ ra vẻ chợt hiểu, sau đó nhìn xem Thích Thiên Tiên hỏi, "Tất nhiên ngươi là Thích gia nhị tiểu thư, cái kia hẳn là đối các ngươi Thích gia sản nghiệp hiểu rất rõ." "Đó là đương nhiên, chúng ta Thích gia tất cả sản nghiệp đều là ta đang thao túng." Đang lúc nói chuyện, nàng cảm xúc bắt đầu thay đổi đến kích động lên. "Lúc đầu tại sự điều khiển của ta bên dưới, chúng ta Thích gia sản nghiệp đã đi vào quỹ đạo, nào biết tứ đại gia tộc đột nhiên đối chúng ta Thích gia tiến hành chèn ép, dẫn đến ta mấy năm qua này kinh doanh nháy mắt rơi vào nguy cơ." Sở Hàn cười nói, "Không có việc gì, có tỷ phu giúp ngươi, tứ đại gia tộc không đáng để lo." Thích Thiên Tiên nghe vậy, dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn xem Sở Hàn. "Làm sao vậy, trên mặt ta có hoa sao?" "Không phải, ta nghe người khác nói, ngươi thở nhỏ ở tại vương phủ đọc sách, trong tay đã không có thực quyền, lại không có thế, ngươi làm sao giúp chúng ta Thích gia?" "Cái này ngươi cũng không cần quản, chỉ cần ngươi chịu nghe ta, không ra 3 tháng, ta để các ngươi Thích gia khởi tử hồi sinh." Sở Hàn vừa dứt lời, Thích Thiên Tiên liền kéo cánh tay hắn, dùng nàng bàn tay trắng nõn cùng Sở Hàn đối kích một trường. "Ngươi làm cái gì?" Thích Thiên Tiên cười nói, "Vỗ tay là thế à, ngươi nếu có thể làm đến, ta liền cho ngươi một cái kinh hỉ." "Cái gì kinh hỉ?" Thích Thiên Tiên một mặt thần bí cười nói, "Tất nhiên là kinh hỉ, vậy khẳng định không thể hiện tại nói." Sở Hàn cười khổ một tiếng, cũng không có để ở trong lòng, "Tốt, tất nhiên là tiểu di tử, vậy liền cùng ta vào phủ đi." Chương 72, điện hạ, ta khuyên ngươi hay là đừng kiểm tra. Chương 72, điện hạ, ta khuyên ngươi hay là đừng kiểm tra. Tại Tiểu Thanh dẫn đầu xuống, Sở Hàn rất nhanh đi tới hoàng thành ngoài mấy chục dặm một chỗ trong rừng trúc. Ngăn cách rất xa một khoảng cách, hắn liền thấy được tại rừng cây chỗ sâu có một tòa nhà tranh. Ngoài phòng có một dòng sông nhỏ, nước sông cuồn cuộn chảy xuôi, phát ra dễ nghe thanh âm. Tiểu Thanh mang theo Sở Hàn xuyên qua sông nhỏ bên trên cầu gỗ về sau, chỉ vào nhà tranh đối Sở Hàn nói, "Điện hạ, chính là chỗ này." Sở Hàn quan sát tỉ mỉ nhà tranh, phát hiện 10 phần đơn sơ. Lúc này, một tên quần áo đơn giản, hai mắt mù gầy yếu người trung niên, cầm một cái giỏ trúc, từ trong túp lều đi ra. Tiểu Thanh đối Sở Hàn nói, "Điện hạ, hắn chính là ngươi khi còn bé dạy ngươi võ công trong đó một vị sư phụ, bất quá về sau không biết nguyên nhân gì, hắn chẳng những tu vi bị phế, con mắt cũng mù." Nghe nói như thế, Sở Hàn hướng về người trung niên chậm rãi đi đến. Người trung niên nghe đến tiếng bước chân, lộ ra một vẻ mỉm cười. Xem ra là có khách nhân đến, không biết xưng hô như thế nào. "Ngươi còn nhớ đến cựu hoàng tử Sở Hàn?" Nghe đến Sở Hàn danh tự, tên trung niên nhân này dọa đến rút lui mấy bước, cuối cùng trực tiếp ngã tại trên bậc thang. "Quả nhiên, ngươi quả nhiên vẫn là tìm tới." Nhìn thấy đối phương thần sắc hốt hoảng như vậy, Sở Hàn càng thêm tin chắc đối phương biết cái gì. "Xem ra ngươi biết bản vương muốn tới. Ngươi tìm đến ta, đơn giản là muốn biết con của ngươi lúc vì sao mất trí nhớ." Sở Hàn khẽ giật mình, "Đây chỉ là thứ nhất, ta còn muốn biết ta mẫu phi là thế nào chết." Người trung niên bi thương cười một tiếng, "Điện hạ, ta khuyên ngươi hay là đừng kiểm tra, không phải vậy ngươi sẽ có nguy hiểm tính mạng. Đây là chuyện của ta, ngươi không cần quan tâm. Trung niên nhân nói, ngươi mẫu phi chết như thế nào, ta không hề rõ ràng, ta chỉ biết là, để ngươi mất trí nhớ chính là dạy ngươi võ công bên trong một vị luyện đan sư. Bất quá hắn hiện tại sống hay chết, đều là không biết. Vậy ngươi biết hắn vì sao muốn để bản vương mất trí nhớ sao? Cái này ta cũng không biết, ta cũng chỉ là nghe hắn đề cập qua, tình huống cụ thể ta không hề rõ ràng. Sở Hàn ánh mắt nhìn chăm chú người trung niên, cảm giác đối phương không giống như đang nói dối. Vậy ngươi vì sao lại biến thành dạng này? Ta không thể nói ta sẽ chết. Tiểu Thanh tiến lên cả giận nói, ngươi nếu là không nói, ngươi bây giờ liền sẽ chết. Ách, nàng vừa dứt lời, chỉ thấy người trung niên đột nhiên miệng phun máu tươi, ngã trên mặt đất. Tiểu Thanh thấy thế, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, liền vội vàng tiến lên xem xét, sau đó quay đầu nhìn xem Sở Hàn nói, điện hạ, hắn uống thuốc độc tự sát. Sở Hàn không nói gì, mà là chậm rãi tiến lên. Chờ đến người trung niên thi thể phía trước, hắn đưa ra hai ngón tay hướng về người trung niên điểm tới. Chỉ thấy một đạo chân khí màu vàng nóng từ ngón tay hắn bên trong thả ra ngoài, rơi vào người trung niên trên thân. Sau một khắc, một cái màu đen côn trùng từ trung niên người trong thai bay ra. Ngay lúc sắp chạy trốn, Sở Hàn con ngón đúng ra, một đạo chân khí màu vàng nóng bắn về phía màu đen côn trùng, màu đen côn trùng nháy mắt vỡ ra. Tiểu Thanh thấy thế, trừng to mắt nói, đây là... Sở Hàn thản nhiên nói, cổ trùng. Tiểu Thanh nhìn xem Sở Hàn giật mình nói, cho nên hắn cũng không phải là uống thuốc độc tự sát, mà là chết tại cổ trùng chi thủ. Ân, kia rốt cuộc là ai cho hắn hạ cổ trùng? Tự nhiên là cái kia không muốn để cho bản vương biết chân tướng người, bất quá hắn quá coi thường bản vương. Sở Hàn ánh mắt lộ ra hàn quang, Tiểu Thanh, xuất động tiên cơ các mọi người, tìm tới tên kia để bản vương mất trí nhớ luyện đan sư, nếu muốn biết ta mẫu phi là thế nào chết, người này là duy nhất chỗ đột phá. Phải, đi, trở về. Chờ Sở Hàn cùng Tiểu Thanh trở lại Yến Vương phủ lúc, chỉ thấy Thích Thiên Tiên đã tại ngoài phủ để chờ. Nhìn thấy Sở Hàn xuất hiện, nàng đội vàng chào đón nói, tỷ phu, ngươi đi nơi nào, ta tại chỗ này chờ ngươi nửa ngày. Sở Hàn nhíu mày, để ngươi tìm 100 đầu bếp nổi danh thầy, ngươi tìm được sao? Tìm tới, bọn họ đều là ta tuyển chọn tỉ mỉ đầu bếp. Sở Hàn cười nói, hiệu suất cũng không tệ lắm, khó trách cha ngươi sẽ để cho ngươi xử lý Thích gia sinh ý. Tốt, hiện tại đầu bếp ta đã giúp ngươi tìm tới, tiếp xuống nên làm như thế nào? Đem người tới Yến Vương phủ, nửa tháng sau ngươi lại đến đem bọn họ đón về, đến lúc đó ta sẽ cho ngươi 100 cái không giống đầu bếp. Tốt, ta hiện tại liền để cho bọn họ tới. Thích Thiên Thiên nói xong, liền bay người rời đi. Thích Thiên Thiên đi rồi, Sở Hàn nhìn xem Tiểu Thanh nói, chờ một chút người đến, ngươi đem bọn họ mang đến phòng bếp. Phải. Tiểu Thanh không hỏi vì cái gì, bởi vì nàng biết, Sở Hàn tất nhiên làm như vậy, tự nhiên có hắn đạo lý. Rất nhanh, Thích Thiên Thiên liền đem 100 đầu bếp nổi danh thầy đưa đến Yến Vương phủ. Thị phu, đây là ngươi muốn 100 đầu bếp nổi danh thầy. Sở Hàn nhìn những này đầu bếp một cái, đối Thích Thiên Thiên nói, tốt, ngươi có thể đi, nửa tháng sau lại đến. Thích Thiên Thiên mặc dù rất hiếu kỳ Sở Hàn muốn làm gì, thế nhưng nghĩ đến chính mình còn có rất nhiều chuyện phải xử lý, liền quay người rời đi. Đợi đến Thích Thiên Thiên rời đi, Sở Hàn nhìn xem những này đầu bếp nói, các ngươi xếp thành hàng, sau đó cùng bản vương vào phòng bếp, bản vương một người dạy các ngươi làm 3 đạo đồ ăn. Hắn chỉ có thời gian nửa tháng, nếu muốn đem tất cả đồ ăn dạy cho mỗi người, cơ bản rất khó làm đến. Cho nên hắn tính toán một người dạy làm 3 đạo đồ ăn. Kể từ đó, thời gian nửa tháng, những người này hoàn toàn có thể đem sở học đồ ăn khống chế. Nghe đến Sở Hàn muốn dạy bọn họ nấu ăn, ở đây 100 đầu bếp nổi danh thầy đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Bọn họ đã sớm nghe nói vị này Yến Vương sẽ chỉ đọc sách, mà khác đồng dạng sẽ không, hiện tại thế mà muốn dạy bọn họ nấu ăn. Mặc dù trong lòng hoài nghi, nhưng bọn hắn cũng chỉ có thể làm theo. Rất nhanh, 10 ngày đi qua. Yến Vương phủ, phòng bếp bên ngoài. Sở Hàn ngửi từ trong phòng bếp phiêu tán đi ra mùi thơm, một mặt thỏa mãn gật đầu. Đúng lúc này, một tên tuổi gần 70 lão giả, đột nhiên thần tình kích động từ trong phòng bếp lao ra. Còn không đợi Sở Hàn kịp phản ứng, hắn liền quỳ rạp xuống Sở Hàn trước người. Sở Hàn thấy thế, liền vội vàng đứng lên đem hắn dịu dắt đứng lên. "Đại gia, ngươi làm cái gì vậy, mau dậy đi." Nhưng mà lão giả cũng không nguyện ý đứng lên. Hắn ngẩng đầu, một mặt cảm kích nhìn xem Sở Hàn. "Yến Vương điện hạ, tiểu lão đầu 10 tuổi liền bắt đầu nấu ăn, cho đến bây giờ đã làm 50 năm đồ ăn, thế nhưng không có cái kia một món ăn, có ngươi chỉ điểm làm ra cái này 3 đạo mỹ vị, tiểu lão đầu không thể báo đáp, chỉ có thể cho ngươi dập đầu 3 cái." Nói xong, hắn cái chán chạm đất, đối với Sở Hàn dập đầu lại 3 cái liên tiếp. Lúc này, lại có mấy tên đầu bếp từ trong phòng bếp lao ra. Sau đó không nói hai lời, trực tiếp quỳ rạp xuống Sở Hàn trước mặt, đối với hắn dập đầu. "Yến Vương điện hạ, ngươi chỉ điểm chúng ta làm những này đồ ăn, quả thực so sơn chân hải vị còn mỹ vị hơn, nếu như không phải ngươi chỉ điểm, chúng ta căn bản không làm được mỹ vị như vậy đồ ăn." "Đúng vậy à, ngươi đối chúng ta ân tình, chúng ta không thể báo đáp, chỉ có thể dập đầu cho ngươi." Đang lúc nói chuyện, mấy người đối với Sở Hàn phanh phanh dập đầu. Rất nhanh, lại có mười mấy đầu bếp nổi danh thầy từ trong phòng bếp lao ra, nói xong lời giống vậy, sau đó cho Sở Hàn dập đầu. Lúc này, Thích Tiên Tiên vừa vặn từ bên ngoài đi vào. Khi nhìn thấy những này đầu bếp đối với Sở Hàn dập đầu về sau, nàng lộ ra vẻ nghi hoặc. Chương 73, để hiện đại món ăn nổi tiếng, truyền khắp Đại Yên. Chương 73, để hiện đại món ăn nổi tiếng, truyền khắp Đại Yên, các ngươi đang làm gì? Nhìn thấy Thích Thiên Thiên xuất hiện, những này đầu bếp lập tức đứng dậy hướng nàng đi tới. "Nhị tiểu thư, Yến Vương thật sự là thần nhân a?" "Đúng vậy a, Yến Vương thật sự là quá thần." Thích Thiên Thiên nghe vậy, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. "Các ngươi lại còn nói hắn là thần nhân?" "Đúng, ta nấu ăn đã có hơn 40 năm, thế nhưng không có cái nào một món ăn có Yến Vương chỉ điểm làm ra cái này 3 đạo mỹ vị." Không sai, ta nguyên bản cho rằng tứ đại gia tộc tiểu lâu đầu bếp làm ra đồ ăn đã là đại yên vị ngon nhất đồ ăn, thế nhưng hiện tại nhìn thấy Yến Vương chỉ điểm chúng ta nấu ăn, ta mới biết được cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Nhị tiểu thư, có Yến Vương chỉ điểm chúng ta làm những ngày đồ ăn, đừng nói hoàng thành tứ đại gia tộc, liền tính toàn bộ đại yên, sợ rằng nhà ai tiểu lâu nấu ăn có chúng ta làm mỹ vị. Gặp những ngày đầu bếp đem Sở Hàn nói vô cùng kỳ diệu, Thích Thiên Thiên lộ ra vẻ không thể tin được. Ngươi nói là sự thật hay là giả dối? Nhị tiểu thư, ngươi nếu là không tin, có thể đi phòng bếp nếm thử chúng ta nấu ăn, quả thực quá mỹ vị. Nghe nói như thế, Thích Thiên Thiên trực tiếp hướng về trong phòng bếp đi đến. Rất nhanh, nàng liền miệng đầy bóng loáng từ bên trong đi ra. Thế nào nhị tiểu thư, chúng ta không có lừa ngươi a? Thích Thiên Thiên không để ý đến những ngày đầu bếp, mà là một mặt khiếp sợ trực tiếp hướng đi Sở Hàn. Sở Hàn nhẹ lay động quạt xếp, nhìn thấy nàng miệng đầy là dầu, không nhịn được cười khổ một tiếng. Tỷ phu, trong phòng bếp những cái kia đồ ăn, thật là ngươi chỉ điểm bọn họ làm. Sở Hàn đem quạt xếp thu nạp, không phải vậy đâu. Nhưng có thể là bọn họ nói ngươi sẽ chỉ đọc sách, mà còn ngươi là vương gia, làm sao lại nấu ăn? Cái này nói rất dài dòng, ta liền không nói. Sở Hàn nhìn xem Thích Thiên Thiên nói, lúc đầu nói xong là nửa tháng, thế nhưng ta phát hiện bọn họ nấu ăn thiên phú cũng còn không sai, chỉ cần không đến 10 ngày, liền đem ta dạy cho món ăn của bọn họ, toàn bộ học được. Tiếp xuống, ngươi chỉ cần để bọn họ đem những món ăn này đi ra cho một chút vương công quý tộc thức ăn, không tới nửa tháng, các ngươi thích ra tiểu lâu chưa bài, liền sẽ chuyển khắp toàn bộ Đại Yên. Ban đầu Sở Hàn cho Thích Thiên Thiên lúc nói lời này, Thích Thiên Thiên cảm giác hắn là tại nói đùa. Nhưng là bây giờ hưởng qua đồ ăn về sau, nàng liền không cho là như vậy. Sở Hàn dạy những ngày đầu bếp làm ra đồ ăn, có thể nói là nàng sinh ra đến nay, đến qua tốt nhất đồ ăn. Lập tức nàng nhìn xem Sở Hàn nói, nếu quả thật giống như ngươi nói vậy, vậy ta quay đầu nhất định thật tốt cảm ơn ngươi. Nói xong, nàng đưa ánh mắt về phía ở đây đồ bếp, hiện tại các ngươi liền cùng ta trở về, sau đó như thường lệ đi các ngươi vị trí từ lâu, thế nhưng đồng dạng muốn đem các ngươi học được cái này ba đạo đồ ăn, làm ra cho khách nhân nhóm nhát. Nhất là mấy vị kia thường xuyên đến tiểu lâu chúng ta cổ động quan lại quyền quý. Phải. Theo lời này vang lên, Thích Thiên Thiên mang theo 100 đầu bếp nổi danh thầy rời đi Yến Vương phủ. Yến Vương điện hạ, nô tỳ cùng ngươi lâu như vậy, từ trước tới nay chưa từng gặp qua ngươi nấu ăn, ngươi chừng nào thì học được? Sở Hàn đem quạt xếp mở ra, nhẹ nhàng lay động, cười nói, cái này còn cần học sao? Nhà ngươi vương gia liếc mắt nhìn liền biết. Rất nhanh, 3 ngày đi qua. Hoàng cung, ngự thư phòng. Sở Hạo hoàn toàn như trước đây ngồi tại trên long ỷ phê duyệt tấu chương. Lúc này, Ngụy Thông mang theo một cái hộp cơm từ bên ngoài đi vào. Sở Hạo ngẩng đầu nhìn một cái, thản nhiên nói, Ngụy Thông, chấm không phải nói với ngươi sao? Chấm gần nhất không thấy ngon miệng, ngươi cũng không cần đưa ăn tới. Ngụy Thông đem đồ ăn nhẹ nhàng đặt ở trên bàn, nhìn xem Sở Hạo cười nói, vậy hạ, cái này mấy bản đồ ăn lão nô cam đoan ngươi nhất định có khẩu vị. Sở Hạo liền đầu cũng không có nhấc, trong hoàng cung đồ ăn, ngươi liền tính thay cái hoa văn, chấm cũng không có khẩu vị, triệt hạ đi thôi. Vậy hạ, đây cũng không phải là trong hoàng cung đồ ăn, mà là ngoài cung mặt đồ ăn, nghe nói những này đồ ăn gần nhất tại hoàng thành rất được hoan nghênh, liền một chút triều đình quan viên cũng mỗi ngày đi chiều cố. Nghe nói như thế, Sở Hạo lập tức hứng thú. Phải không? Vậy ngươi mở ra cho chấm nếm thử. Ngụy Thông nghe vậy, đem hộp cơm tre từ từ mở ra. Lập tức, một cỗ nồng đậm mùi thức ăn thơm từ trong hộp đựng thức ăn truyền đến. Sở Hạo hít sâu một hơi mùi thơm, tán dương, ân, sắp thực so với ngự thiện phòng làm hương. Ngụy Thông đem đồ ăn từ trong hộp đựng thức ăn mang ra ngoài, bệ hạ, cái này gọi tây hồ dâm cá, cái này gọi thịt đông pha, còn có cái này, đều phi long canh. Danh tự nghe tới không sai, để chấm nếm thử hương vị làm sao? Sở Hạo cầm lấy thìa, múc một chén canh, sau đó chậm rãi uống. Mới vừa uống một ngụm, hắn không có cảm giác gì. Thế nhưng liên tục uống vào mấy ngụm về sau, Sở Hạo lập tức trừng to mắt, sững sờ tại nguyên chỗ. Canh này, Ngụy Thông thấy thế, tưởng rằng canh xảy ra vấn đề, liền vội vàng hỏi, bệ hạ, làm sao vậy? Có phải là canh này có vấn đề? Không phải, canh này có thể trợ giúp chấm tăng cao tu vi. Cái gì? Khả năng giúp đỡ bệ hạ tăng cao tu vi? Ngụy Thông trừng to mắt, tựa như hoài nghi mình nghe lầm đồng đạo. Đúng, mặc dù chỉ là tăng lên một chút, thế nhưng chấm có thể rõ ràng cảm thụ đến. Lúc này, ánh mắt của hắn đảo qua trên mặt bàn đồ ăn, lập tức cầm lấy đũa, kẹp một đũa bỏ vào nhấm nháp trong miệng. Sơ qua về sau, hắn trừng to mắt. Cái này sao có thể? Bệ hạ, làm sao vậy? Sở Hạo một mặt khó có thể tin nhìn xem Ngụy Thông, cái này đồ ăn hình như cũng có thể trợ giúp chấm tăng cao tu vi. Thật sao? Vậy ngươi ăn nhiều một điểm. Sở Hạo cũng không để ý hoàng đế hình tượng, cầm lấy đũa, liền điên cuồng bắt đầu ăn. Không đến một hồi, mấy bàn đồ ăn cùng một chén canh liền bị hắn ăn xong. Ngụy Thông thấy thế, hỏi, bệ hạ, thế nào? Sở Hạo không nói gì, mà là nhắm mắt lại cẩn thận cảm ứng. Mấy hơi thở về sau, hắn lộ ra vẻ kích động, nhìn xem Ngụy Thông nói, chấm tu vi hình như tăng lên một chút, mặc dù không phải rất nhiều, nhưng nếu là duy trì liên tục thức ăn như thế thức ăn, tiến vào đại tông sư cảnh ở trong tầm tay. Hắn một phát bắt được Ngụy Thông, "Ngụy Thông, những này đồ ăn ngươi là từ chỗ nào mua đến? Ngươi lại đi nhiều mua một chút, còn có, nhất thiết phải tra ra làm món ăn này người là người phương nào, chấm nên biết được hắn toàn bộ nội tình." "Phải." Ngụy Thông đối với Sở Hạo vừa chắc tay, liền quay người rời đi. Ngụy Thông đi rồi, Sở Hạo kích động đến tại ngự thư phòng đi qua đi lại. Vốn cho rằng muốn hướng Nhật Nguyệt giáo thỏa hiệp, hiện tại xem ra, chỉ cần kiên trì thức ăn những này đồ ăn, không bao lâu nữa, chấm liền có thể tiến vào đại tông sư cảnh. Ngụy Thông rời đi hoàng cung về sau, liền hướng về hoàng thành trung tâm khu vực bước nhanh tới. Rất nhanh, hắn liền đi tới một nhà tên là Tiêu Giao Lầu tiểu lâu phía trước. Chỉ thấy tiểu lâu bên ngoài đã xếp lên đội ngũ thật dài. Ngụy Thông thấy thế, giật mình không thôi. Đây rốt cuộc là ai mở tiểu lâu? Đợi chút nữa tạp gia nhất định muốn thật tốt hỏi một chút. Vừa nghĩ đến đây, Ngụy Thông hướng về cửa đi đến. Nhưng mà còn không đợi hắn tới gần, liền bị mấy tên bách tính tiến lên ngăn lại. Làm cái gì, muốn đi vào ăn cơm trước xếp hàng? Đúng, chúng ta so ngươi chưa đến, chúng ta cũng còn không có ăn, ngươi còn muốn đi vào. Ngụy Thông nhíu mày, hắn vì không làm cho người ngoài chú ý, lúc đi ra xuyên thường phục. Hắn muốn định lộ ra thân phận, thế nhưng nghĩ đến kể từ đó, nói không chừng sẽ dẫn tới phiền toái không cần thiết. Vì vậy liền đi tới đám người phía sau, đi theo những người dân này cùng một chỗ xếp hàng. Chương 74, thích ra tiểu lâu có người trúng độc. Chương 74, thích ra tiểu lâu có người trúng độc trong tiểu lâu. Thích Thiên Tiên nhìn xem bên ngoài đội ngũ thật dài, có chút không dám tin tưởng con mắt của mình. Từ khi quản lý Thích ra tiểu lâu đến nay, nàng còn là lần đầu tiên gặp tiểu lâu sinh ý như thế tốt. Lúc này, phụ trách tiểu lâu trưởng quý đi tới Thích Thiên Tiên trước người, mở miệng nói, nhị tiểu thư, sinh ý quá tốt rồi, trong tiểu lâu đã không ngồi được người, bên ngoài còn có như thế nhiều người, làm sao bây giờ? Thích Thiên Tiên quay đầu nhìn thoáng qua trong tiểu lâu, phát hiện qua đạo đều đứng đầy người. Lập tức đối trưởng quý nói cho người bên ngoài, để bọn họ ngày mai lại đến, hôm nay đóng cửa. Phải. Trưởng quý rất mau đem Thích Thiên Tiên lời nói truyền ra ngoài. Người bên ngoài nghe đến tiểu lâu muốn đóng cửa, lập tức không vui. Cái gì, tiểu lâu đóng cửa, ta ở bên ngoài cũng chờ mấy canh giờ, các ngươi thế mà muốn đóng cửa. Đúng vậy à, ta hơn nửa ngày không có ăn đồ ăn, sẽ chờ đến các ngươi tiểu lâu nhấm nháp, các ngươi lại còn nói đóng cửa. Tiểu lâu trưởng quỹ một mặt xin lỗi nói, xin lỗi chư vị, thực sự là đến tiểu lâu chúng ta quá nhiều người, nếu không dạng này, các ngươi ngày mai sớm một chút đến, ta cho các ngươi lưu vị trí. Nghe nói như thế, người ở chỗ này chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi. Ngụy Thông thấy thế, hơi nhíu mày. Sở Hạo vẫn chờ hắn mang đồ ăn trở về, nếu là bây giờ đi về, hắn làm sao cùng Sở Hạo báo cáo kết quả? Nghĩ tới đây, Ngụy Thông bước nhanh về phía trước, gọi lại chuẩn bị tiến vào tiểu lâu trưởng quỹ. Trưởng quỹ chờ một chút. Tiểu lâu trưởng quỹ quay người, nhìn xem Ngụy Thông nói, ta không phải đã nói sao, muốn ăn đồ ăn ngày mai lại đến. Ngụy Thông cười dạng dỡ nói, cái kia trưởng quỹ, chúng ta ông chủ chờ lấy ăn các ngươi đồ ăn, nếu không dạng này, ta cho các ngươi gấp đôi giá tiền, các ngươi cho ta làm mấy bản đồ ăn làm sao? Không được, nếu là mở tiền lệ, đây chẳng phải là người người đều có thể dùng gấp đôi giá tiền ưu tiên. Chúng ta Thích ra tiểu lâu coi trọng nhất chính là công bằng, mặc dù mở tiểu lâu là vì kiếm tiền, nhưng chúng ta nhị tiểu thư nói, không thể làm đặc thù hóa. Nói xong, tiểu lâu trưởng quỹ liền cũng không quay đầu lại tiến vào trong tiểu lâu, lưu lại Ngụy Thông sững sờ tại nguyên chỗ. Thích ra tiểu lâu, chẳng lẽ đây là Trấn Quốc tướng quân mở tiểu lâu? Ngụy Thông nhìn xem tiểu lâu hơi trầm mặc, liền quay người rời đi. Hoàng cung, ngự thư phòng. Nạp Lan Minh Tuệ mang theo một cái hộp cơm, chậm rãi tiến vào ngự thư phòng. Gặp Sở Hạo tại phê duyệt tấu chương, nàng mặt mỉm cười, đem hộp cơm để lên bàn. Bệ hạ, trước nghỉ một lát, ăn chút điểm tâm, những này điểm tâm đều là thần thiếp chuyên môn để ngự thư phòng người cho ngươi làm. Sở Hạo liền không ngẩng đầu, chẳng không nói bụng, ngươi lấy đi. Nạp Lan Minh Tuệ khẽ giật mình, cười nói, bệ hạ, ngươi có phải hay không còn tại sinh thần thiếp khí? Lời nói ở đây, nàng cúi đầu lộ ra một vẻ ngượng ngùng. Thần thiếp bệnh đã chữa khỏi, bệ hạ nếu không buổi tối đi thần thiếp tẩm cung đi ngủ đi. Không cần, chấm bệ bội nhiều việc. Hắn hiện tại chỉ muốn mau chóng tiến vào đại tông sư cảnh, đối loại này sự tình không hề cảm thấy hứng thú. Đúng lúc này, Ngụy Thông từ bên ngoài đi vào. Sở Hạo vội vàng đứng lên, hỏi, thế nào, đồ ăn mua đến sao? Ngụy Thông nhìn thoáng qua Nạp Lan Minh Tuệ, không nói gì. Sở Hạo nói, hoàng hậu không phải người khác, ngươi lời nói cứ việc nói thẳng. Hồi bệ hạ, đồ ăn không có mua được. Cái gì, không có mua được? Chuyện gì xảy ra? Ngụy Thông chắp tay trả lời, hồi bệ hạ, bán đồ ăn tiểu lâu kia sinh ý quá tốt rồi, đội ngũ đã xếp tới trên đường phố, cuối cùng bọn họ chỉ có thể trước thời hạn đóng cửa. Lao nô lúc đầu nghĩ ra gấp đôi giá tiền, để bọn họ làm cho bệ hạ mấy bản đồ ăn, nhưng bọn họ trưởng quỹ không đáp ứng. Thế mà còn có loại này sự tình, biết tiểu lâu kia là ai mở sao? Ta nghe quán rượu kia trưởng quỹ nói, đó là Thích ra tiểu lâu, cho nên lão nô liền suy đoán, quán rượu kia có phải hay không là Trấn Quốc tướng quân mở? Có lẽ không thể nào. Trấn Quốc tướng quân bề bộn nhiều việc quân vụ, nơi nào có thời gian mở tiểu lâu? Nạp Lan Minh Tuệ nghe vậy, nhìn xem Sở Hạo nói, bệ hạ, ngươi chẳng lẽ quên Thích Thiên Lỗi lên làm Trấn Quốc đại tướng quân về sau, ngươi vì khen thưởng hắn, liền cho hắn một chút đặc quyền, trong đó bao gồm khai thác khoáng sản cùng mở tiểu lâu. Sở Hạo khẽ giật mình, gật đầu nói, tựa như là có như thế một chuyện, bất quá bọn họ tiểu lâu nấu ăn, chấm phía trước hình như thưởng thức qua một lần, làm không hề thế nào. Nạp Lan Minh phải nói, Thích ra tiểu lâu nấu ăn sắc thực chẳng ra sao cả, bằng không thì cũng sẽ không bị tứ đại gia tộc tiểu lâu sinh ý áp chế. Sở Hạo nhìn xem Ngụy Thông nói, ngươi có thể hay không sai lầm, ngươi lại đi cẩn thận tra một chút. Phải. Đợi đến Ngụy Thông rời đi, Sở Hạo tựa như mất hồn một dạng, tê liệt trên ghế ngồi. Nạp Lan Minh Tuệ thấy thế, một mặt hiếu kỳ nói, bệ hạ, ngươi thế nào? Ngươi mới vừa nói đồ ăn là món gì, thần thiếp nhìn ngươi thật giống như rất để bụng. Sở Hạo nhìn xem Nạp Lan Minh Tuệ hỏi, ngươi có tin hay không, có ăn giúp võ giả tăng cao tu vi thức ăn? Nạp Lan Minh Tuệ khẽ giật mình, lập tức bật cười. Đương nhiên không tin, liền tính ăn đan dược, cũng không nhất định có thể tăng cao tu vi, chớ nói chi là dùng nữa. Sở Hạo gặp Nạp Lan Minh Tuệ không tin, không nghĩ lại nhiều lời, xua tay nói, ngươi đi nghỉ ngơi đi, thuận tiện đem trên mặt bàn điểm tâm mang đi. Nạp Lan Minh Tuệ nghe vậy, chỉ có thể đem điểm tâm mang đi. Từ ngự thư phòng đi ra về sau, nàng một mặt lạnh lùng, quay đầu đối sau lưng cung nữ nói, phái người đi thăm dò, bệ hạ phía trước ăn ai nhà tiểu lâu đồ ăn.
Phải.
Ba ngày sau, Yến Vương phủ. Sở Hàn đang ngồi ở trong thư phòng đọc sách, đột nhiên một đạo thanh âm thanh thúy từ cửa truyền đến.
Thị phu.
Sở Hàn ngẩng đầu, chỉ thấy Thích Thiên Thiên từ sau cửa thò đầu ra, hướng hắn hì hì cười một tiếng.
Chuyện gì cao hứng như vậy?
Đối với cái này tiểu di tử, Sở Hàn là thật cầm đối phương không có cách nào. Thích Thiên Thiên mặt mỉm cười, chắp tay sau lưng từ bên ngoài đi tới. Tiến vào thư phòng về sau, nàng cũng không nói chuyện, mà là chớp động một đôi sáng tỏ đôi mắt, vây quanh bàn đọc sách dò xét Sở Hàn, tựa như không quen biết Sở Hàn đồng dạng.
Ngươi nhìn cái gì?
Thật sự là không nhìn ra, ngươi dạy bọn họ làm ra đồ ăn, thế mà như thế được ăn nên, mấy ngày ngắn ngủi, ta liền kiếm được mấy vạn lượng bạc. Chiếu cái này đi xuống, đoán chừng không cần làm cái khác sản nghiệp, ánh sáng làm cựu lâu sinh ý, liền có thể duy trì chúng ta thích ra chi tiêu.
Bất quá.
Lời nói ở đây, nàng lộ ra một tia lo lắng.
Sở Hàn hỏi, bất quá cái gì?
Thích Thiên Tiên nói, ta nghe nói chúng ta thích ra đồ ăn, đã gây nên hoàng thành tứ đại gia tộc chú ý, thậm chí liền bệ hạ đều trong bóng tối phái người đến mua chúng ta thích ra đồ ăn mang về ăn, cứ thế mãi, ta sợ những người khác đỏ mắt.
Sở Hàn cười nói, đỏ mắt người khác sinh ý tốt, đây là nhân chi thường tình, tránh không được.
Ta biết, ta chỉ là sợ bọn họ dở trò xấu, nhất là hoàng thành tứ đại gia tộc, thấy chúng ta sinh ý như thế tốt, nhất định sẽ không ngồi chờ chết.
Vừa dứt lời, Tiểu Thanh liền từ bên ngoài đi đến,
chỉ thấy nàng đi thẳng tới Thích Thiên Tiên trước người, mở miệng nói, nhị tiểu thư, thích gia tiểu lâu truyền đến thông tin, nói có người ăn các ngươi tiểu lâu đồ ăn, hiện tại hình như chúng độc.
Cái gì?
Thích Thiên Tiên sắc mặt đại biến, lập tức bước nhanh rời đi.
Sở Hàn ngồi tại trên ghế, nhẹ lay động quạt xếp, cười nói, cô gái nhỏ này dự cảm thật đúng là chuẩn.
Tiểu Thanh hỏi, điện hạ, chúng ta muốn xuất thủ giúp nàng sao?
Sở Hàn xua tay, không cần, ta dạy những cái kia đầu bếp nấu ăn, đều không phải đồng dạng đồ ăn, thích gia tiểu lâu nếu là xảy ra chuyện, những cái kia ăn thích gia tiểu lâu đồ ăn người, so bản vương còn gấp.
Chương 75, không có chấm cho phép, ai cũng không thể động thích gia. Chương 75, không có chấm cho phép, ai cũng không thể động thích gia hoàng cung, Thái Cực Điện. Nơi này đã là Sở Hạo tập cung, cũng là hắn chỗ tu luyện. Chỉ thấy Sở Hạo nhắm mắt xếp bằng ở trên giường, đang tập trung tinh thần tu luyện. Cũng không biết trôi qua bao lâu, hắn từ từ mở mắt, phun ra một ngụm trọc khí, sau đó nhếch miệng lên một vệt mỉm cười. Nghĩ không ra những ngày thức ăn lại có để chấm tăng cao tu vi kỳ hiệu, chiếu cái này đi xuống, không ngoài một năm, chấm nhất định có thể bước vào đại tông sư cảnh.
Đúng lúc này, cung điện bên ngoài truyền đến một đạo lanh lảnh âm thanh.
Khởi bẩm bệ hạ, xảy ra chuyện.
Sở Hạo nghe ra là Ngụy Thông âm thanh, mở miệng nói, và nói
rất nhanh, cửa điện bị đẩy ra.
Ngụy Thông một đường chạy chậm, đi tới Sở Hạo trước người, chắp tay nói, khởi bẩm bệ hạ, có người ăn thích gia tiểu lâu trong thức ăn độc, hiện tại đại hoàng tử chính dẫn người chạy tới.
Sở Hạo nhíu mày, ngươi nói có người ăn thích gia tiểu lâu trong thức ăn độc, cái kia chấm làm sao không có việc gì?
Lao nô cũng không biết, nghe nói chúng độc những người kia đã chết.
Sở Hạo nhíu mày, lập tức mở miệng hỏi, Ngụy Thông, thích gia tiểu lâu mở có một đoạn thời gian à?
Ngụy Thông gật đầu, ân, đã có nhiều năm, thế nhưng nấu ăn chẳng ra sao cả, cho nên không có gì khách nhân.
Cái kia phía trước vì cái gì không có người chúng độc, mà lại lúc này có người chúng độc?
Ngụy Thông nghe vậy, lập tức sửng sốt, bệ hạ có ý tứ là?
Sở Hạo cười lạnh, nhất định là có người gặp thích gia tiểu lâu sinh ý tốt, cho nên muốn cố ý gây chuyện.
Vậy làm sao bây giờ?
Từ khi Yến Vương lấy Thích Linh Vân, đại hoàng tử một mực coi hắn là thành tranh đoạt hoàng vị uy hiếp, nếu là hắn đi thích gia tiểu lâu, nhất định sẽ đem hắn niêm phong.
Sở Hạo thần sắc lạnh lùng nói, nếu như là bình thường tiểu lâu, cái kia chấm không cần thiết hỏi đến, nhưng thích gia tiểu lâu nấu ăn, có khả năng trợ giúp chấm tăng cao tu vi, chấm liền không thể ngồi xem mặc kệ.
Đang lúc nói chuyện, hắn đi đến trước bàn sách, cầm lấy bút lông, thần tốc tại trên trang giấy viết đứng lên.
Ngươi lập tức mang theo chấm thánh chỉ, tiến về thích gia tiểu lâu, liền nói không có chấm cho phép, ai cũng không thể động thích gia.
Đến mức chúng độc sự tình.
Sở Hạo dừng một chút, nhìn xem Ngụy Thông hỏi, Yến Vương gần nhất đang làm gì?
Ngụy Thông trả lời, giống như trước kia, ở tại Vương phủ đọc sách.
Sở Hạo nói, hắn hiện tại lấy Thích Linh Vân nữ nhi, nếu như vẫn là như vậy lười nhác, căn bản không có năng lực cùng hoàng tử khác tranh đoạt hoàng vị.
Ngươi truyền chấm khẩu dụ, để Yến Vương phụ trách điều tra chuyện này.
Phải.
Thích gia tiểu lâu.
Làm Thích Thiên Thiên chạy tới tiểu lâu lúc, phát hiện bên ngoài nằm lấy mấy cỗ thi thể, bọn họ miệng sùi bọt mép, con mắt trở nên trắng, đã không có khí tức.
Nhìn thấy Thích Thiên Thiên trở về, tiểu lâu trưởng quỹ liền đội vàng tiến lên, giải thích nói, nhị tiểu thư, tiểu lâu chúng ta nấu ăn không có vấn đề, bọn họ chúng độc nhất định có nguyên nhân.
Thích Thiên Thiên không nói gì, chỉ là nhếch miệng lên một vệt cười lạnh.
Tựa hồ một ngày này, nàng đã sớm dự liệu sẽ tới.
Tránh ra, tránh ra.
Đúng lúc này, đường phố xa xa bên trên vang lên tiếng vó ngựa. Chỉ thấy Sở Thần cùng Sở Phong cưỡi ngựa, mang theo mấy trăm tên binh sĩ hướng về nơi này mà tới. Chờ đến Thích gia trước cửa tiểu lâu về sau, Sở Thần cùng Sở Phong dìm ngựa dừng lại.
Lúc này, một tên thanh niên đột nhiên bọn tới trước người hai người, lớn tiếng khóc kể lể, "Đại hoàng tử, nhị hoàng tử, các ngươi tới vội vặn, Thảo Dân cùng mấy vị huynh đệ đến Thích gia tiểu lâu ăn cơm, không nghĩ tới ăn món ăn của bọn họ về sau, Thảo Dân mấy vị huynh đệ liền trúng độc bỏ mình, các ngươi nhưng muốn thay Thảo Dân làm chủ a?"
Thích Thiên Thiên nghe vậy, hơi nhíu mày.
Sở Thần cùng Sở Phong mặc dù là hoàng tử, thế nhưng bình thường rất ít rời đi hoàng cung. Người này một cái liền nhận ra thân phận của hai người, rõ ràng có vấn đề.
Sở Thần một bộ quang minh lẫm liệt dáng dấp, mở miệng nói, "Yên tâm, bản hoàng nhất định sẽ thay ngươi làm chủ."
Đang lúc nói chuyện, hắn đi đến Thích gia trước cửa tiểu lâu, hơi hợt nhìn thoáng qua, liền khua tay nói, "Người tới, Thích gia tiểu lâu phóng độc chết bách tính,
tội không thể tha, lập tức đem hắn niêm phong, sau đó đem cả đám người đánh vào đại lao chờ xử lý. Theo sở thần âm thanh vang lên, mấy tên binh sĩ lập tức tiến lên, liền muốn niêm phong Thích Gia Tử Lâu. Thích Thiên Thiên thấy thế, vội vàng ngăn tại trước cửa, lớn tiếng nói, ta xem ai dám niêm phong. Chương 76, bọn họ cũng chưa chết, mà là giả chết. Chương 76, bọn họ cũng chưa chết, mà là giả chết. Tử Lâu trưởng quỹ rời đi không lâu sau, rất nhanh liền mang theo Sở Hàn đi tới Thích Gia trước cửa Tử Lâu. Nhìn thấy Sở Hàn đến, Thích Thiên Thiên vội vàng nên đón tiếp lấy. Thị phu, Sở Hàn đưa tay, ta đều biết rõ. Nói xong, hắn trực tiếp hướng về mấy cỗ thi thể đi đến. Nhìn thấy Sở Hàn xuất hiện, tên kia đối với thi thể thút thít thanh niên, lập tức chạy tới, quỳ rạp xuống Sở Hàn trước người. Tiến Vương điện hạ, ngươi nhưng muốn thay Thảo Dân làm chủ à? Ta mấy vị huynh đệ ăn Thích Gia Tử Lâu đồ ăn, liền chúng độc chết rồi, bọn họ chết đến thật thê thảm à? Thanh niên một bên nói, một bên cố ý đem âm thanh để cao. Sở Hàn ánh mắt nhìn chăm chú hắn, ngươi là cùng ngươi mấy vị huynh đệ đồng thời đi sao? Đúng. Tất nhiên bọn họ đều chúng độc chết rồi, ngươi vì cái gì không có việc gì? Lời này vừa nói ra, thanh niên lập tức sửng sốt. Ta khả năng dùng bữa tương đối ít, cho nên ta không có việc gì. Sở Hàn quay đầu nhìn Thích Tiên Tiên hỏi, bọn họ dùng bữa ngươi kiểm tra qua sao? Bọn họ đều đem đồ ăn xong, ta căn bản là không có cách kiểm tra. Nghe nói như thế, Sở Hàn nhìn hướng nằm trên đất thi thể. Lúc này, hắn phát hiện mấy người kia mặc dù đã không có khí tức, thế nhưng sắc mặt cùng thường nhân không khác. Lập tức nhếch miệng lên một vệt cười lạnh. Thế mà chơi loại này trò xiếc, đáng tiếc các ngươi gặp bản vương. Ánh mắt nhìn về phía Thích Thiên Thiên, Sở Hàn mở miệng nói, mấy tên này không có chết, tất cả đều là giả chết, đem bọn họ mang tới đi, bản vương có biện pháp để bọn họ tỉnh lại. Ngươi nói cái gì? Bọn họ không có chết? Thích Thiên Thiên trừng to mắt, đầy mặt khó có thể tin. Xung quanh có không ít quần chúng ngây xem. Nghe đến Sở Hàn lời này, bọn họ một mặt giật mình. Mấy người kia không có chết? Không thể nào. Ta vừa rồi nhìn kỹ, bọn họ đã không có khí tức. Đúng, ta cũng nhìn qua, bọn họ đích xác đã chết. Nghe đến Sở Hàn nói mấy người kia không có chết, vừa bận còn tại thuốc thít thanh niên, trong mắt lóe lên một vệt vẻ mặt kinh hoàng. Bất quá hắn rất nhanh liền chấn định lại, thế nào vào Sở Hàn trước người. Yến Vương điện hạ, ta biết ngươi là Trấn Quốc tướng quân nữ thế, có thể ngươi cũng không thể bởi vì bao che bọn họ, dạng này lừa gạt Thảo Dân. Hôm nay ngươi nếu là không cho Thảo Dân một cái thuyết pháp, Thảo Dân liền đi kiện ngự hình. Sở Hàn thấy đối phương còn tại cố giả bộ chấn định, mở miệng nói, ngươi không phải để bản vương cho ngươi một cái thuyết pháp sao? Ngươi bây giờ cùng bản vương đi bảo, bản vương cho ngươi một cái thuyết pháp. Đang lúc nói chuyện, Sở Hàn đi vào Tử Lâu. Thanh niên thoáng do dự, liền đi vào theo. Thích Thiên Thiên la lớn, người tới, đem thi thể mang tới đi. Rất nhanh, bày ra tại cửa ra vào năm bộ thi thể, liền bị mang tới Tử Lâu. Còn chúng vây xem thấy thế, muốn cùng vào xem, lại bị Tử Lâu tiểu nhị ngăn tại ngoài cửa. Để chúng ta đi vào, chúng ta muốn nhìn xem Yến Vương là như thế nào đem người chết cứu sống. Đúng vậy à, chúng ta có thể là nghe nói Yến Vương trừ đọc sách cái gì cũng không biết, ta không tin hắn có thể sắp chết người cứu sống. Thích Thiên Thiên nghe vậy, có chút mất hứng nhìn xem những người dân này nói, chư vị, việc quan hệ chúng ta Thích ra danh dự, còn mời đại gia an tâm chớ vội, nếu như muốn nhìn, liền đứng ở ngoài cửa nhìn, không muốn vào tới quấy rầy Yến Vương tra án. Nghe nói như thế, ngoài cửa vây xem bách tính mới yên tĩnh lại. Thi thể bị mang tới Tử Lâu về sau, bị chỉnh tề bày ra tại Sở Hàn trước mặt. Sở Hàn thấy thế, từ trong tay áo lấy ra một bao ngân châm, đem hắn mở ra. Đứng ở bên cạnh thanh niên thấy thế, lập tức thay đổi đến khẩn trương lên. Lúc này, Thích Thiên Thiên đi tới Sở Hàn bên cạnh, tỷ phu, bọn họ thật xác định không có chết sao? Ân, bọn họ hẳn là ăn cái gì có thể để người giả chết đan dược, hoặc là tu luyện có thể để người rơi vào giả chết công pháp. Nhưng mặc kệ là loại nào, chỉ cần ta đem ngân châm đâm vào bọn họ huyệt thái dương, bọn họ liền sẽ lập tức tỉnh lại. Đang lúc nói chuyện, Sở Hàn ngồi xổm người xuống, sau đó rút ra một cái ngân châm, đâm vào trong đó một tên người trung niên trên huyệt thái dương. Sau một khắc, liền gặp người trung niên mở tròn mắt. Khi nhìn thấy thanh niên về sau, hắn mở miệng hỏi, thế nào, nhiệm vụ có phải là hoàn thành? Không đợi thanh niên mở miệng, Sở Hàn liền cười nói, hoàn thành, hiện tại có thể đưa ngươi đi quan phủ. Thích Thiên Thiên nhìn thấy người trung niên thật là giả chết, lập tức nổi giận, tiến lên chính là mấy cước. Ngoài cửa quan sát bách tính thấy thế, toàn bộ đều lộ ra vẻ giật mình. Thế mà thật là giả chết, Yến Vương là thế nào nhìn ra được? Không phải nói hắn sẽ chỉ đọc sách, mà khác đồng dạng sẽ không sao. Quả thật đáp câu nói kia, lời đồn không thể tin, lời đồn hại người a. Ta về sau cũng không tiếp tục tin vào lời đồn. Thích Thiên Thiên đối với người trung niên một trận đạp mạnh về sau, hai tay chống nạnh, một bên thở dốc, một bên lớn tiếng nói, người tới, đem cái này ra hỏa bắt lại cho ta. Lúc này, Sở Hàn đi đến mấy người còn lại bên cạnh, dùng ngân châm đâm vào bọn họ huyệt thái dương. Rất nhanh, mấy người kia cũng vừa tỉnh lại. Thích Thiên Thiên thấy thế, đầy mặt tức giận đi đến mấy người trước người, lớn tiếng chất vấn, nói, ai bảo các ngươi làm như vậy? Nếu là không nói, ta muốn các ngươi để mắt. Mấy người hai mặt nhìn nhau, trong đó một tên thanh niên mở miệng nói, chúng ta chỉ là cầm bạc làm việc, người kia mang theo mũ rộng đành, ta cũng không biết hắn là ai. Thích Thiên Thiên còn muốn ép hỏi, lại bị Sở Hàn đưa tay ngăn lại. Tốt, giao cho quan phủ xử lý à, đã có người nghĩ nhằm vào các ngươi Thích ra từ lâu, vậy khẳng định sẽ không dễ dàng bại lộ thân phận, hỏi bọn hắn cũng là hỏi không. Thích Thiên Thiên nghe vậy, lớn tiếng nói, người tới, đưa bọn hắn đi quan phủ. Chỉ thấy mấy tên tiểu lâu tiểu nhị đi tới, đem mấy người trói gô đứng lên, sau đó mang rời khỏi tiểu lâu. Chờ đem mấy người mang đi về sau, Thích Thiên Thiên một mặt cảm kích nhìn xem Sở Hàn. Tỷ phu, lần này nhờ có ngươi, nếu không phải ngươi xuất thủ, ta Thích ra tiểu lâu sợ rằng liền không mở nổi. Sở Hàn thản nhiên nói, việc nhỏ mà thôi, bất quá về sau muốn nhiều chú ý, những cái kia nghĩ nhằm vào các ngươi thích ra người, có lẽ sẽ không từ bỏ ý đồ.
Ân. Vậy nếu là không có chuyện khác, ta đi về trước. Sở Hàn nói xong, liền quay người rời đi. Trong đám người, Ngụy Thông một mực quan tâm toàn bộ quá trình. Nhìn thấy Sở Hàn tùy tiện liền đem chuyện này giải quyết, hắn tao mày nói, mấy người kia giả chết, liền tạm ra cũng nhìn không ra, Tiến Vương là thế nào nhìn ra được. Hắn mặt lộ vẻ do dự, chuyện này quá mức kỳ lạ, nhất định phải báo lên bệ hạ. Nói xong, hắn quay người rời đi. Chương 77, Thích Linh Vân thế nào không chết? Hay là nói Yến Vương không được? Chương 77, Thích Linh Vân thế nào không chết? Hay là nói Yến Vương không được? Hoàng cung, Thái Cực Điện bên trong, chỉ thấy Sở Hạo chính nhắm mắt xếp bằng ở trên giường tu luyện. Đúng lúc này, hắn một mặt bất đắc dĩ mở to mắt. Quả nhiên, không ăn những thức ăn kia, tu vi liền không cách nào tăng lên. Đúng lúc này, Ngụy Thông từ bên ngoài đi vào. Chờ đến Sở Hạo trước người, hắn chắp tay nói, khởi bẩm bệ hạ, Thích gia trong tiểu lâu đọc một chuyện, Yến Vương đã xử lý tốt. Sở Hạo nhíu mày, có chút ngoài ý muốn, nhanh như vậy, cụ thể chuyện gì xảy ra? Ngụy Thông mở miệng nói, cái kia mấy tên chúng độc chết đi người, kỳ thật cũng chưa chết, mà là giả chết, về sau Yến Vương trình diện về sau, liền đem bọn họ cho tỉnh. Giả chết? Bọn họ vì cái gì muốn giả chết? Theo những người kia khai, bọn họ là bị người sai khiến, bất quá sai khiến bọn họ người mang theo mũ rộng đành, cho nên những người kia cũng không biết là ai sai khiến bọn họ. Nghe nói như thế, Sở Hạo rơi vào trầm tư. Thích gia tiểu lâu gần nhất sinh ý có phải là rất tốt? Ngụy Thông gật đầu, "Ân, bọn họ đẩy ra món ăn mới, chẳng những hương vị ngon, mà còn giá cả lợi ích thực tế, thơm thụ bách tính cùng vương công quý tộc yêu thích. Nghe nói dựa vào hoàng thành mở tử lâu, Thích gia một ngày liền nhập trướng mấy vạn lượng bạc." Sở Hạo nghe vậy, cười lạnh nói, "Khó trách sẽ bị nhầm bảo, một ngày nhập trướng mấy vạn lượng bạc, liền tính đem hoàng thành tứ đại gia tộc tử lâu thu vào cộng lại, cũng không có nhiều như thế." Ngụy Thông gật đầu nói, "Không sai, mà còn nhận đến Thích gia tử lâu ảnh hưởng, hoàng thành tứ đại gia tộc mở tử lâu, gần nhất cơ bản không có gì sinh ý." Sở Hạo mặt mỉm cười, từ trên giường xuống. "Vậy liền nói thông được, chấm đã đoán được là ai tại nhằm vào Thích gia tử lâu." Ngụy Thông hỏi, cái kia bệ hạ định làm như thế nào? Đương nhiên là tọa sơn quan hổ đấu. Sở Hạo hai tay chắp sau lưng, cười nói, một bên tứ đại gia tộc, một bên là Thích gia, bất kể thế nào đấu, đều đối chấm không có ảnh hưởng. Ngụy Thông hơi trầm ngâm, nói ra, đúng rồi bệ hạ, có chuyện lão nô cảm thấy rất kỳ quái. Cái kia mấy tên giả chết người, lão nô đều không có nhìn ra bọn họ giả chết, Yến Vương sẽ không một điểm võ công, lại có thể một cái nhìn ra, lão phu cảm thấy có chút khó tin. Sở Hạo thần sắc khẽ giật mình, mở miệng nói, phía trước Yến Vương không phải nói hắn biết y thuật sao? Có lẽ hắn học qua y thuật, cho nên có thể nhìn ra những người kia là đang giả chết. Ngụy Thông nhẹ nhàng gật đầu, lý do này cũng nói thông được. Sở Hạo tại tẩm cung dạo qua một vòng về sau, một lần nữa ngồi trở lại giường, nhìn xem Ngụy Thông hỏi, tốt, hay là nói một chút phía trước đạo kim quang kia chuyện gì xảy ra à? Ngươi có thể không cần nói cho chấm, ngươi còn không có tra được, đạo kim quang kia đến từ nơi nào? Ngụy Thông vội vàng chắp tay nói, trải qua lão nô xem kỹ, ngày ấy xác thực có kim quang xuất hiện, đến mức kim quang nơi phát ra, tựa như là xuất từ thừa tướng phủ. Sở Hạo sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Ngươi nói cái gì? Đạo kim quang kia xuất từ thừa tướng phủ? Ân, rất nhiều người chứng kiến đều nói kim quang từ thừa tướng phủ phát ra, mặc dù xuất hiện thời gian rất ngắn, thế nhưng bọn họ đều có thể xác định, đạo kim quang kia chính là đến từ thừa tướng phủ. Sở Hạo nghe vậy, sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Đạo kim quang kia thật không đơn giản, xuất hiện lúc, chưa có loại muốn quỳ xuống cúng bái xúc động. Ngụy Thông kinh hãi, cái này sao có thể? Bệ hạ có thể là cửu ngũ chí tôn. Sở Hạo nói, chính là bởi vì chấm là cửu ngũ chí tôn, mới sẽ đối với chuyện này như vậy để bụng. Nếu như kim quang đến từ vật thể, như vậy ngược lại là không có cái gì uy hiếp. Nếu như kim quang đến từ người trên thân, vậy liền nguy hiểm, nhất là nghiêm trùng. Nếu là kim quang đến từ trên người hắn, như vậy nói rõ hắn tu vi khả năng đã vượt qua đại tông sư cảnh. Ngụy Thông lập tức phủ định, không có khả năng, hắn nhiều nhất đại tông sư cảnh. Sở Hạo trầm ngâm nói, không sợ nhất bạn, chỉ sợ vạn nhất, tìm cơ hội ngươi thăm dò một cái hắn tu vi. Phải. Chương 78, tỷ phu ngươi không phải cái nam nhân. Chương 78, tỷ phu ngươi không phải cái nam nhân. Ngoài hoàn thành Sở Dương quân doanh vị trí, chỉ thấy tại một chỗ doanh trướng bên trong, Sở Dương đang uống rượu buồn. Đáng chết Thích Linh Vân, khắp nơi đề phòng, muốn dạy dỗ ngươi thật đúng là không dễ dàng. Lúc này, doanh trướng bị vén lên, Sở Phong mặt mỉm cười, từ bên ngoài đi vào. Nhìn thấy Sở Dương đang uống rượu giải sầu, hắn mở miệng cười nói, "Tam đệ, không phải liền là một cái nữ nhân nha, có gì đặc biệt hơn người, lấy thân phận của ngươi địa vị, muốn cái dạng gì nữ nhân không có?" Sở Dương nhíu mày nhìn hắn một cái, cũng không có cho hắn sắc mặt tốt. "Vô sự không đăng tam bảo điện, đại ca đến chỗ của ta có chuyện gì?" Sở Thần mặt mỉm cười, tại Sở Dương ngồi đối diện xuống. Gặp Sở Dương phối hợp uống rượu giải sầu, Sở Thần cười hỏi, "Tam đệ, ngươi có phải hay không còn đối Thích Linh Vân nhớ mãi không quên?" Sở Dương đem chén rượu nặng nề mà để lên bàn, nhìn xem Sở Thần nói, "Đừng vội lại đề cập với ta nữ nhân này, nàng tất nhiên gả cho cửu đệ, vậy sau này ta cùng nàng lại không bất kỳ quan hệ gì." Sở Thần quan sát tỉ mỉ Sở Dương, xác định đối phương không phải là đang nói lời vô ích về sau, mở miệng nói, "Vậy nếu như đại ca muốn giết nàng, ngươi tán thành sao?" Sở Dương ngẩng đầu nhìn Sở Thần nói, "Ta chẳng những sẽ tán thành, sẽ còn giúp ngươi." Sở Thần trực tiếp đứng lên, "Chuyện này là thật." Tự nhiên quả thật, bất quá Thích Linh Vân hiện tại làm bất cứ chuyện gì đều mười phần cẩn thận, liền ra ngoài, bên cạnh đều có tông sư cảnh cao thủ bảo vệ, nếu muốn giết nàng không có dễ dàng như vậy. Cái này ngươi cũng không cần quan tâm, ngươi chỉ cần phối hợp ta liền được.
Không có vấn đề, chỉ cần có thể giết chết nàng, để ta làm sao phối hợp ngươi cũng được. Gặp Sở Dương ánh mắt lộ ra nồng đậm sắc cơ, trong lòng Sở Thần cười lạnh, quả nhiên, mẫu hậu không có nói sai, tất nhiên được không đến, vậy liền phá hủy. Tiến vương phủ. Lúc này đêm đã khuya, Sở Hàn vẫn ngồi ở dưới ánh đèn đọc sách. Lúc này, Tiểu Thanh đột nhiên thần sắc hốt hoảng từ bên ngoài đi vào. Điện hạ, xảy ra chuyện. Sở Hàn ngẩng đầu hỏi, xảy ra chuyện gì? Vương phi hình như bị người hạ thuốc, ngươi mau đi xem một chút đi. Nghe nói như thế, Sở Hàn vội vàng để xuống tư tịch, hướng về gian phòng phương hướng đi đến. Chờ hắn đi tới gian phòng lúc, phát hiện Thích Linh Vân đang nằm tại trên giường, càng không ngừng xé rách quần áo trên người. Nóng, nóng quá. Sở Hàn thấy thế, ánh mắt lộ ra nồng đậm sát cơ. Biết là ai làm sao? Từ lần trước ngươi nói Sở Dương khả năng sẽ trả thù Vương phi về sau, nô tỳ vẫn phái người nhìn chằm chằm Sở Dương, sau đó nô tỳ buổi sáng phát hiện Sở Thần đi tìm qua Sở Dương, sau đó Sở Dương liền đi một chuyến Thích gia quân doanh, chờ Vương phi về vương phủ lúc, liền biến thành dạng này. Nô tỳ suy đoán hẳn là Sở Dương cho Vương phi hạ độc. Sở Hàn âm thanh lạnh lùng nói, thuốc khẳng định là Sở Dương hạ, thế nhưng hắn vì cái gì không dưới cái khác thuốc, mà là bên dưới loại này thuốc. Tiểu Thanh trừng to mắt, chẳng lẽ là đại hoàng tử đem Vương phi nuốt vào âm dương bạo huyết đan việc này nói cho hắn? Sở Hàn gật đầu nói, hẳn là, nếu là hắn không biết, tuyệt đối sẽ không cho Linh Vân bên dưới loại này thuốc. Quá đáng ghét, xem ra lần trước dạy cho hắn dạy bảo còn chưa đủ. Tiểu Thanh nhìn xem Sở Hàn hỏi, điện hạ, muốn hay không nô tỳ lại phái người đi dạy dỗ một cái hắn? Việc này hẳn là Sở Thần chỉ điểm, cho nên hắn cũng không thể buông tha. Cái kia điện hạ muốn làm sao dạy dỗ hắn? Sở Hàn mắt lộ hàn quang, dám động bản vương nữ nhân, bản vương muốn để bọn họ trả giá đắt. Ánh mắt nhìn về phía Tiểu Thanh, Sở Hàn hỏi, Sở Thần có phải hay không cùng phụ hoàng ta một vị phi tử cấu kết? Ân, căn cứ thiên cơ các tin tức truyền đến, nữ nhân kia tên Lương Phi, bởi vì thân thể tự mang mùi thơm, thơm thụ bệ hạ yêu thích. Vậy liền tốt, nghĩ biện pháp để phụ hoàng ta nhìn thấy, hắn hảo nhi tử là như thế nào đùa giỡn hắn nữ nhân. Cái kia tam hoàng tử xử lý như thế nào? Nhạn môn quan còn cần hắn trấn thủ, hiện tại giết hắn còn có chút sớm, đem hắn y phục lột sạch, ném tới hoàng thành trung tâm bắt mắt nhất vị trí. Lần trước hắn chạy trần chuồng, không có gây nên phụ hoàng ta coi trọng, lần này, ta muốn để hắn trở thành đại yên danh nhân. Tốt, nô tỳ cái này liền đi làm. Tiểu Thanh nói xong, liền quay người rời đi. Đợi đến Tiểu Thanh rời đi, Sở Hàn đóng cửa phòng lại, sau đó hướng về giường đi đến. Chờ đến giường phía trước, Sở Hàn phát hiện Thích Linh Vân đã đem cổ áo y phục giật ra, lộ ra một đầu trắng non khe ránh. Tiến Vương. Đúng lúc này, Thích Linh Vân đột nhiên đưa tay một phát bắt được Sở Hàn cánh tay, thuận thế đem hắn kéo đến trên giường. Còn không đợi Sở Hàn kịp phản ứng, Thích Linh Vân bờ môi cũng đã in tại trên bờ môi của hắn. Cảm thụ được ngực truyền đến mềm mẻo, Sở Hàn cảm giác toàn thân khô nóng, mắt thấy Thích Linh Vân đã không cách nào khống chế chính mình, Sở Hàn vội vàng đưa tay đem nàng đẩy ra. Linh Vân, ngươi bị người hạ thuốc, tỉnh táo một điểm, ta hiện tại liền cứu ngươi. Đang lúc nói chuyện, Sở Hàn đem Thích Linh Vân đẩy ngã tại trên giường, sau đó lấy ra ngân châm, hướng về trên người nàng từng cái huyệt vị đâm vào. Rất nhanh, Thích Linh Vân liền yên tĩnh trở lại. Nhìn xem mê man đi Thích Linh Vân, Sở Hàn ánh mắt vô ý thức liếc nhìn thân thể của nàng. Bởi vì tu võ duyên cớ, Thích Linh Vân dáng người có thể nói 10 phần hoàn mỹ, trước sau lồi lõm, gần như tìm không được một điểm tì vết. Bao nhiêu gợi cảm dáng người, liền xem như hiện đại đỉnh cấp người mẫu xe hơi, cũng bất quá như vậy đáng tiếc. Sở Hàn bất đắc dĩ thở dài một hơi, nếu như không phải Thích Linh Vân ngoại ý muốn uống vào âm dương bạo huyết đan, đối phương đã sớm thành hắn nữ nhân chân chính. Xem ra cần phải để Tiểu Thanh mau chóng tìm tới giải dược. Vưu vật như thế bày ở trước mặt, lại không thể sử dụng, đối Sở Hàn đến nói chính là một loại tra tấn. Đưa tay đem chăn kéo lên cho Thích Linh Vân che lên, Sở Hàn dựa vào trên mép giường, chậm rãi nhắm mắt lại. Hắn mới vừa nhắm mắt, Thích Linh Vân liền mở to mắt. Nhìn xem nhắm mắt lại Sở Hàn, Thích Linh Vân trong mắt lóe lên một vẻ thất vọng, lập tức nhắm mắt lại. Một đêm đi qua rất nhanh. Chờ tới ngày thứ hai Sở Hàn tỉnh lại lúc, phát hiện Thích Linh Vân đã quần áo chỉnh tề, đang đứng tại trước gương đồng là người. Ngươi chừng nào thì tỉnh? Thích Linh Vân chậm rãi quay người, nhìn hướng Sở Hàn, nàng hay là giống như trước kia lạnh lùng. Mới vừa tỉnh, đúng, gần nhất quân doanh khả năng tương đối bận rộn, ta liền không trở lại. Thích Linh Vân nói xong, liền cầm lấy trên kệ mũ giáp, cũng không quay đầu lại rời đi. Sở Hàn thấy thế, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Hắn cảm giác Thích Linh Vân tức giận, bất quá đối phương vì sao lại sinh khí, hắn không hề biết. Thích Linh Vân từ gian phòng đi ra về sau, vừa vặn gặp phải Thích Thiên Thiên. Gặp Thích Linh Vân sắc mặt nhìn không tốt, nàng mở miệng hỏi, "Tỷ, ngươi thế nào? Tỷ phu ngươi không phải cái nam nhân?" "A." Chương 79, ta cảm giác tỷ phu rất nam nhân a. Chương 79, ta cảm giác tỷ phu rất nam nhân a. Thích Thiên Thiên bị Thích Linh Vân lời nói làm bối rối. Nàng vốn định truy hỏi, có thể là Thích Linh Vân đã đi xa, rơi vào đường cùng, nàng chỉ có thể đi vào gian phòng. Khi nhìn thấy Sở Hàn ngồi tại trên giường về sau, nàng mở miệng hỏi, "Tỷ phu, ngươi có phải hay không chọc ta tỷ tức giận?" "Không có a." "Cái kia nàng nói thế nào ngươi không phải cái nam nhân?" "A." Lần này đến phiên Sở Hàn một bước. Còn không đợi Sở Hàn kịp phản ứng, Thích Thiên Thiên liền đi đến Sở Hàn trước người, cúi đầu xuống nhìn xem hắn cười hắc hắc nói, "Ngươi đừng nói cho ta, các ngươi đến bây giờ còn không có cùng phòng." Sở Hàn lập tức đứng lên, "Làm sao có thể, ta cùng ngươi tỷ mỗi ngày cùng phòng." Thích Thiên Thiên nghe vậy, một mặt không tin mà nhìn xem hắn. Sở Hàn vội vàng sửa lời nói, "Thỉnh thoảng." "Cái kia nàng làm sao một bộ oán phụ bộ dạng?" "Ta đây làm sao biết?" Thích Thiên Thiên trên dưới dò xét Sở Hàn, "Ta cảm thấy tỷ phu trừ gầy một điểm, thoạt nhìn rất nam nhân à, tỷ ta nói thế nào ngươi không phải cái nam nhân?" Sở Hàn tự nhiên biết, Thích Linh Vân vì sao lại đối hắn có như thế lớn oán khí, cho nên cũng không muốn lại xoắn xuýt cái đề tài này, nhìn xem Thích Thiên Tiên nói, "Tốt, không nói cái này, nói xuống ngươi tìm đến ta chuyện gì đi." Thích Thiên Tiên một mặt hưng phấn nói, "Ta tới tìm ngươi, chủ yếu là muốn nói cho ngươi, từ khi chúng ta Thích gia tiểu lâu đầu bếp đem ngươi chuyển thụ cho món ăn của bọn họ làm ra đến về sau, vậy hạ vẫn tại ăn. Nghe nói ăn những cái kia đồ ăn có thể tăng cao tu vi, phía trước ta còn không tin, về sau ta nếm qua mấy lần về sau, phát hiện thật đúng là có thể tăng cao tu vi, nhất là đối những cái kia gặp phải bình cảnh võ giả, có thể tăng nhanh bọn họ đột phá bình cảnh." Sở Hàn lập tức trừng to mắt, "Chuyện này là thật?" "Đương nhiên là thật, ngươi nếu là không tin, ta có thể dẫn ngươi đi nhìn." Sở Hàn xua tay, "Không cần. Từ khi phát hiện Đọc Thơ khả năng giúp đỡ người khác tăng cao tu vi về sau, hắn đối loại này sự tình đã không cảm thấy kỳ quái. Vậy ngươi hôm nay đến tìm ta, chính là muốn nói cho ta chuyện này. Còn có một việc muốn để tỷ phu hỗ trợ." Thích Thiên Tiên lộ ra một vẻ mỉm cười mê người, đưa tay kéo lại Sở Hàn cánh tay, nhẹ nhàng lay động. Sở Hàn lập tức cảm giác cánh tay truyền đến một cỗ ấm áp, liền vội vàng đem nàng đẩy ra. "Có chuyện gì thật tốt nói." Thích Thiên Tiên nói, "Tỷ phu, ngươi trừ đối đồ ăn có nghiên cứu, đối cái khác đồ vật có nghiên cứu sao? Ngươi chỉ phương diện kia, ví dụ như khoáng sản, còn có đồ dùng hàng ngày phương diện." Sở Hàn khẽ giật mình, lập tức hai tay chắp sau lưng, cười nói, "Tỷ phu bình thường không có việc gì liền thích xem sách, cho nên đối y thuật, thực đơn, khoáng sản khai thác cùng vật dụng hàng ngày những này đều có nhất định nghiên cứu. Vậy ngươi biết làm sao tìm kiếm khoáng sản sao?" "Cái này, chờ ta trước nhìn hai ngày sách, ta sẽ nói cho ngươi biết." Thích Thiên Thiên lập tức sững sờ tại nguyên chỗ, "Ngươi không phải nói ngươi đối y thuật, thực đơn, khoáng sản khai thác cùng vật dụng hàng ngày những này đều có nhất định nghiên cứu sao? Vì sao còn muốn đi đọc sách?" "Ta muốn về chú ý một cái phía trước nghiên cứu đồ vật, mới có thể cho ngươi chuẩn xác đáp án." Thích Thiên Thiên suy nghĩ một chút, cảm giác cũng có đạo lý. "Vậy ta qua hai ngày lại đến, hai ngày này ngươi nhưng muốn thật tốt nghiên cứu." Nói xong, Thích Thiên Thiên liền quay người rời đi. Nhìn xem Thích Thiên Thiên bóng lưng rời đi, Sở Hàn bất đắc dĩ cười một tiếng. Liên quan tới khoáng sản, hắn căn bản không có nghiên cứu qua. Bất quá may mà trên sách nội dung, hắn liếc mắt nhìn liền biết. Lập tức hắn đi đến trước bàn sách, tìm tới mấy bản có quan hệ khoáng sản thư tịch, xem xét tỉ mỉ. Cùng lúc đó, Thích Linh Vân đi tới Thích gia quân doanh về sau, Thích Thiên Lỗi liền bước nhanh tiến lên đón. "Vân Nhi, thế nào?" Thích Linh Vân nhẹ nhàng lắc đầu. Thích Thiên Lỗi sững sờ tại nguyên chỗ, làm sao sẽ dạng này, chẳng lẽ Yến Vương không thể người đi đường sự tình? Chương 80, Sở Thần cùng Hương Phi riêng tư gặp, bị Sở Hạo bắt tại chỗ. Chương 80, Sở Thần cùng Hương Phi riêng tư gặp, bị Sở Hạo bắt tại chỗ. Sở Hàn mang theo Tiểu Thanh mới từ Vương phủ đi ra, liền gặp một chiếc xe ngựa dừng ở cửa Vương phủ. Chỉ thấy Ngụy Thông bén lên vài mảnh, từ bên trong đi ra. Khi nhìn thấy Sở Hàn về sau, hắn cười nói, "Yến Vương điện hạ, thật là khéo, lão nô đang muốn tìm ngươi. Ngươi tìm bản vương chuyện gì?" Ngụy Thông đối với hoàng cung phương hướng chắp tay, phụ bệ hạ khẩu dụ, mời Yến Vương tiến cung có chuyện quan trọng hỏi thăm. Sở Hàn sững sờ, không biết phụ hoàng muốn hỏi ta cái gì. Ngụy Thông cười nói, "Người lão nô này cũng không biết, lão nô chỉ là phụ mệnh truyền chỉ." Đang lúc nói chuyện, hắn quay người đưa tay đối với xe ngựa đạo, "Mời đi Yến Vương." Sở Hàn thấy thế, quay người đối Tiểu Thanh nói, "Ngươi lưu tại vương phủ, ta đi xem một chút chuyện gì xảy ra." "Phải." Rất nhanh, Sở Hàn liền đi theo Ngụy Thông ngồi lên xe ngựa, hướng về hoàng cung phương hướng chạy đi. Hoàng cung, ngự thư phòng. Sở Hạo đang ngồi ở trên long ỷ phê duyệt tấu chương. Lúc này, Ngụy Thông mang theo Sở Hàn từ bên ngoài đi vào. Chờ đến Sở Hạo trước người, Ngụy Thông chắp tay nói, "Bệ hạ, Yến Vương điện hạ tới." Sở Hàn đối với Sở Hạo chắp tay, "Nhi thần bái kiến phụ hoàng." Sở Hạo ngẩng đầu nhìn về phía Sở Hàn, lập tức thả ra trong tay tấu chương, cười nói, "Hàn nhi, ngươi đến, phụ hoàng có chuyện muốn hỏi ngươi." "Không biết phụ hoàng muốn hỏi nhi thần chuyện gì?" Sở Hạo đứng lên, chậm rãi hướng Sở Hàn đi tới. Phía trước phụ hoàng trong lúc vô tình thấy được một vệt kim quang từ ngự thư phòng bên ngoài chợt lóe lên, về sau phụ hoàng phái người điều tra biết được, đạo kim quang kia đến từ thừa tướng phủ. Sở Hạo nói đến đây, ánh mắt từ trên thân Sở Hàn rời đi, nhìn hướng nơi khác. "Ngươi hẳn là cũng biết, Nghiêm Trung đối phụ hoàng không hề trung tâm, nếu như kim quang đến từ trên người hắn, như vậy nói rõ hắn tu vi khả năng đã tiến vào đại tông sư cảnh, chuyện này đối với phụ hoàng đến nói là một loại uy hiếp." Lời nói xoay chuyển, hắn lại lần nữa nhìn hướng Sở Hàn, "Đương nhiên, đây đều là phụ hoàng suy đoán, phụ hoàng hôm nay tìm người đến, chủ yếu là nghe nói kim quang xuất hiện lúc, ngươi thật giống như tại thừa tướng phủ, không biết ngươi là có hay không nhìn thấy đạo kim quang kia." Sở Hàn khẽ giật mình, hắn vốn cho rằng đạo kia hạo nhiên chính khí thoáng qua liền qua, không nghĩ tới vẫn là bị Sở Hạo bắt được. "Nhi thần đi thừa tướng phủ, chủ yếu là nghe nói Nghiêm thừa tướng thiên kim bệnh, cho nên đi nhìn một phen, đến mức phụ hoàng nói kim quang, nhi thần cũng không có nhìn thấy." Sở Hạo nghe vậy, ánh mắt nhìn chăm chú Sở Hàn, "Ngươi đi thừa tướng phủ, Nghiêm Trung vẫn luôn đi cùng với ngươi sao?" "Không có, nhi thần đi nhìn qua Nghiêm thừa tướng thiên kim về sau, liền rời đi, phụ hoàng nếu như không tin, có thể hỏi đại hoàng huynh cùng nhị hoàng huynh, bọn họ lúc ấy cũng tại." Nghe nói như thế, Sở Hạo nhìn hướng Ngụy Thông. Ngụy Thông chắp tay nói, "Lão nô đã đi tìm qua đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử ra ngoài kinh thương, đến bây giờ cũng còn không trở về. Đến mức đại hoàng tử, có người thấy được hắn đến hoàng cung." Sở Hạo khẽ giật mình, chân cũng không có tuyên hắn, hắn đến hoàng cung làm cái gì? Ngụy Thông lộ ra bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Sở Hạo âm thanh lạnh lùng nói, "Có lời gì, ngươi cứ việc nói thẳng." Ngụy Thông chắp tay nói, "Bệ hạ, lão nô hình như thấy được đại hoàng tử đi hậu cung, sau đó cùng hương phi đi ngự hoa viên." "Ngươi nói cái gì?" Sở Hạo trừng to mắt, lập tức nhanh chân hướng về bên ngoài đi đến. Sở Hàn thấy thế, nhếch miệng lên một vệt mỉm cười, cho hay mở màn. Lập tức hắn cũng đi theo ra ngoài. Sở Hàn theo sau lưng Sở Hạo, trực tiếp hướng Ngự Hoa Viên đi đến. Cho dù Sở Hạo không nói gì, hắn y nguyên có thể từ đối phương trên thân cảm nhận được nộ khí. Rất nhanh, hai người liền đi đến Ngự Hoa Viên. Sở Hạo ánh mắt quét nhìn bốn phía, lập tức tại trong Ngự Hoa Viên quay vòng lên. Khi đi tới một chỗ chỗ ngoặt về sau, một đạo nữ tử tiếng thở dốc từ một chỗ hòn non bộ phía sau vang lên. "A, đại điện hạ, không muốn như vậy, nếu để cho bệ hạ thấy được, vậy cũng không tốt." "Sợ cái gì, ta có thể là đại hoàng tử, đại yên tương lai thái tử, phụ hoàng ta đã già, không thỏa mãn được ngươi, hay là để cho ta tới thật tốt thương ngươi đi." Sở Hạo nghe vậy, cũng nhịn không được nữa, gầm thét một tiếng. "Ngươi tên xuất sinh này, ngươi lại dám làm ra loại này làm trái luân thường sự tình, chấm muốn phế ngươi." Chương 81, Sở Dương hoàng thành chạy trần chuồng, trở thành đại yên danh nhân. Chương 81, Sở Dương hoàng thành chạy trần chuồng, trở thành đại yên danh nhân. Hòn non bộ phía sau, Sở Thần dùng tay nhấc lên một đầu trắng non chân dài, chính nằm ở một nữ tử trên thân điên cuồng gặm. Theo Sở Hạo tiếng hét phẫn nộ vang lên, hắn đội vàng bung ra nữ tử bắt đuổi, bối rối bên trong đã cởi ra quần áo rơi trên mặt đất. Sở Thần không kịp nghĩ nhiều, đội vàng nhặt lên trên đất y phục liền chạy. "Ngươi cái này nữ tử, chấm muốn giết ngươi." Sở Hạo cánh tay huy động, một trường đánh ra, một cỗ cường đại chân khí hướng về Sở Thần càn quét mà đi. Sở Thần nhìn thấy Sở Hạo động thủ với hắn, liền đội vàng xoay người một trường đánh ra. Chỉ thấy một cỗ cường đại chân khí từ bàn tay hắn bên trong phóng thích mà ra. "Oeng!" Hai luồng chân khí thần tốc đụng vào nhau, phát ra một tiếng vang thật lớn. Ngay sau đó, cường đại xung kích ba, làm cho Sở Hạo liền lùi lại ba bước, mà Sở Thần lại một bước chưa lui, quay người tiếp tục trốn. Sở Hạo thấy thế, còn muốn đuổi theo, lại bị chạy tới Ngụy Thông ngăn lại. "Bệ hạ, không nên đuổi. Cái này nghịch tử, dám đùa giỡn chấm hương phi, chấm muốn phế hắn." Ngụy Thông đem hắn gắt gao giữ chặt, "Bệ hạ, ngươi không thể phế đi đại hoàng tử, không phải vậy hoàng hậu chỗ nào không tiện bằng dao." Nghe đến hoàng hậu hai chữ, Sở Hạo tựa hồ có chỗ kiêng kỵ, hắn cưỡng chế lửa giận trong lòng, quay người một cái bóp lấy hương phi cái cổ. "Ngươi cái này dâm phụ, chấm thử hỏi chưa từng bạc đãi ngươi, ngươi vì sao muốn cầu dẫn đại hoàng tử?" Hương phi bị bóp lấy cái cổ, lập tức nước mắt như mưa, giải thích nói, "Bệ hạ, thần thiếp không có cầu dẫn đại hoàng tử, là đại hoàng tử nói ngươi tại Ngự Hoa Viên ngắm hoa, để thần thiếp bồi tiếp cùng, thần thiếp không có suy nghĩ nhiều liền tới." Nào biết đến nơi này, hắn liền đem thần đè ở dưới thân, ý đồ làm bẩn thần thiếp. "Ô ô ô." Hương phi chẳng những giải đến thiên tư cốt sắc, liền thân thể cũng tự mang mùi thơm. Thấy nàng khóc như vậy thương tâm, Sở Hạo hồi tưởng vừa rồi hai người nói chuyện, cũng nghe ra Hương phi cũng không phải là tự nguyện. Thế nhưng xuất hiện loại này sự tình, hắn không có khả năng không tức giận. Lập tức nhìn xem Hương phi cả giận nói, "Chuyện này liền tính ngươi không phải tự nguyện, cũng khó từ tội lỗi, chấm phạt ngươi tại tẩm cung cấm túc 3 tháng, không có chấm cho phép, chỗ nào cũng không cho phép đi." "Phải." "Lùi ra." Hương phi lập tức cũng như chạy trốn rời đi. "Cái này nghịch tử, tức chết chấm." Sở Hạo nhìn xem Ngụy Thông nói, "Đi đem hoàng hậu tìm đến, chấm có chuyện nói với nàng." "Phải." Ngụy Thông lên tiếng, liền quay người rời đi. Đợi đến Ngụy Thông rời đi, Sở Hạo nhìn xem Sở Hàn nói, "Thật sự là nghĩ không ra, ngươi đại hoàng huynh sẽ làm ra loại này làm trái đạo đức luân thường sự tình tới. Nếu như không phải nghĩ đến hắn là nhất thời xúc động, phụ hoàng thật muốn giết hắn." Sở Hàn nghe vậy, trong lòng cười lạnh một tiếng. Hắn biết Sở Hạo không dám giết Sở Thần, cũng không phải là nhân tử, mà là kiên kỵ Sở Thần mẫu thân sau lưng gia tộc. Không bao lâu, liền gặp Nạp Lan Minh Tuệ đi theo Ngụy Thông, từ nơi không xa bước nhanh đi tới. Chờ đến Sở Hàn trước mặt về sau, Nạp Lan Minh Tuệ mở miệng nói, "Vậy hạ, vừa rồi thần thiếp nghe Ngụy công công nói thần nhi đùa giỡn hư phi, đây là thật sao?" Sở Hạo sắc mặt tâm trầm, cả giận nói, "Đây là chấm tận mắt nhìn thấy, chẳng lẽ còn có giả?" Nạp Lan Minh Tuệ đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức mở miệng nói, "Thần nhi không có khả năng làm ra loại chuyện đó, nhất định là Hương phi cố ý câu dẫn hắn, bệ hạ, ngươi muốn minh xét à?" Liền tính Hương phi câu dẫn hắn, hắn cũng có thể cự tuyệt, thế nhưng hắn cũng không có. Sở Hạo bởi vì quá mức phẫn nộ, liền hô hấp đều thay đổi đến gấp rút. Gặp Sở Hạo tức giận như vậy, Nạp Lan Minh Tuệ vội vàng an ủi, "Bệ hạ, thần nhi hẳn là nhất thời xúc động, ngươi xem tại hắn còn trẻ phân thượng, liền bỏ qua cho hắn lần này a." Chương 82, Hàn nhi, ngươi muốn làm thái tử sao? Chương 82, Hàn nhi, ngươi muốn làm thái tử sao? Ngụy Thông rời đi Sở Dương quân doanh về sau, trực tiếp trở về hoàng cung. Sở Dương cho hắn cái dương kia, hắn không có thu lại, mà là mang theo đi Thái Cực Điện. Thái Cực Điện bên trong, Sở Hạo chính nhắm mắt xếp bằng ở trên giường tu luyện. Lúc này, hắn đột nhiên mở to mắt, cau mày nói, xem ra ăn những này thức ăn cũng không thể một mực tăng cao tu vi, một lúc sau, hiệu quả liền giảm mất đi nhiều. Bệ hạ. Đúng lúc này, ngoài điện vang lên Ngụy Thông âm thanh. Sở Hạo mở miệng nói, đi vào. Chỉ thấy Ngụy Thông ôm dương từ bên ngoài đi vào. Thế nào, thánh chỉ truyền đến sao? Truyền đến. Đang lúc nói chuyện, Ngụy Thông đem dương thả tới trước người mở ra, đối với Sở Hạo nói, đây là tam hoàng tử cho lão nô sợ không thu hắn có ý tưởng, liền nhận. Sở Hạo chậm rãi đứng lên, đi tới Ngụy Thông trước người. Hắn mặt mỉm cười, đưa tay sờ một cái trong dương vàng bạc châu báu, cười nói, cái này nghịch tử còn biết hối lộ ngươi, chính mình làm chuyện gì, trong lòng không có mấy sao. Ngụy Thông nhìn xem Sở Hạo nói, vậy hạ, lão nô cảm thấy tam hoàng tử liền tính lại hồ đồ, cũng không có khả năng trần truồng tại hoàng thành đùa giỡn phụ nữ đàng hoàng, lão nô cho là nên là có người đối hắn động tay chân, mới sẽ để hắn mất lý trí. Sở Hạo nhíu mày, thế nào, ngươi đây là thu hắn chỗ tốt, chuẩn bị cho hắn nói tốt sao? Ngụy Thông dọa đến vội vàng quỳ rạp xuống đất, lão nô không dám, lão nô chẳng qua là cảm thấy chuyện này có kỳ lạ. Sở Hạo khẽ mỉm cười, chậm rãi xoay người, trầm ngâm nói, ngươi cho rằng chấm không nhìn ra được sao? Sở Dương liền tính lại ngu ngốc, cũng không có khả năng làm ra loại sự tình này. cái kia bệ hạ ngươi còn. Sở Hạo quay người nhìn xem Ngụy Thông nói, liền tính chuyện này cũng không phải là ước nguyện của hắn, nhưng hắn hành động có hại hoàng gia mặt mũi, cho nên chấm nhất định phải trừng phạt hắn. Mà còn hắn rời đi Nhạn Môn Quan đã có đoạn thời gian, Hung Nô Vương quốc một mực đối chúng ta Đại Yên nhìn chằm chằm, nhất định phải phái một người đi nhìn chằm chằm bọn họ. Thì ra là thế, lão nô hiểu. Sở Hạo than nhẹ một tiếng, một lần nữa ngồi trở lại giường, nhìn xem Ngụy Thông nói, gần nhất An Thích gia tiểu lâu đồ ăn, tựa hồ đối với chấm tu vi trợ giúp đã không lớn. Chấm để ngươi kiểm tra Thích gia tiểu lâu đồ ăn là ai làm, ngươi tra rõ ràng sao? Bệ hạ, lão nô đang chuẩn bị hướng ngươi hồi báo chuyện này. Ngụy Thông đối với Sở Hạo nói, lão nô từ Thích gia tiểu lâu một chủ sư trong miệng biết được, bọn họ làm những cái kia đồ ăn, toàn bộ đều là Yến Vương dạy. Không những như vậy, lão nô còn thăm dò được một tin tức, Yến Vương làm thơ, tựa hồ có thể trợ giúp binh sĩ tăng cao tu vi. Ngươi nói cái gì? Sở Hạo từ trên giường đứng lên, một mặt khiếp sợ nhìn xem Ngụy Thông, tựa như hoài nghi mình nghe lầm đồng dạng. Ngươi nói, Thích gia tiểu lâu những cái kia đồ ăn là Yến Vương dạy cho bọn họ? Không sai. Yến Vương làm thơ khả năng giúp đỡ binh sĩ tăng cao tu vi. Ngụy Thông gật đầu nói, chuyện này lão nô chỉ là nghe nói, thật giả còn cần đi xác nhận. Sở Hạo đầy mặt khó có thể tin, từng bước một hướng Ngụy Thông đi tới. Yến Vương thở nhỏ liền ở tại vương phủ đọc sách, hắn làm sao lại nấu ăn? Ngụy Thông mở miệng nói, đây là lão nô từ Thích gia tiểu lâu đầu bếp nơi đó nghe được, là thật là giả, lão nô cũng không biết. Sở Hạo trầm ngâm nói, đến mức ngươi nói Yến Vương làm thơ có thể trợ giúp binh sĩ tăng cao tu vi, chớp cảm giác đây là lời nói vô căn cứ. Hắn làm thơ xác thực rất tinh diệu, thế nhưng còn không đến mức đến khả năng giúp đỡ binh sĩ tăng cao tu vi tình trạng. Ngụy Thông chắp tay nói, vậy hạ, Yến Vương thường xuyên ở tại vương phủ đọc sách, nói không chừng đã bước vào nho tu hàng ngũ, nếu như là dạng này, hắn dùng nho ra tài khí, trợ giúp binh sĩ tăng cao tu vi, liền nói qua được. Sở Hạo khẽ giật mình, lập tức rơi vào trầm tư. Nói có chút đạo lý. Hắn đem hai tay chắp sau lưng, hơi trầm ngâm về sau, hắn quay đầu đối với Ngụy Thông nói, dù sao hiện tại cũng không có chuyện gì, ngươi cùng chấm đi một chuyến Yến Vương phủ. Chấm ngược lại muốn xem, hắn sẽ hay không nấu ăn, làm ra đến thơ có phải là thật hay không có thể trợ giúp binh sĩ tăng cao tu vi. Phải. Liên tại Sở Hạo mang theo Ngụy Thông đi Yến Vương phủ lúc, Tuyên Đức trong điện, Nạp Lan Minh Tuệ ngay mặt sắc mặt ngưng trọng trong điện dạo bước. Mẫu hậu, cứu ta. Đúng lúc này, Sở Thần Thần sắc hốt hoảng từ bên ngoài đi vào. Còn không đợi Nạp Lan Minh Tuệ nói chuyện, hắn liền quỳ rạp xuống Nạp Lan Minh Tuệ trước người. Mẫu hậu, ta. Còn không đợi Sở Thần đem lời nói ra, Nạp Lan Minh Tuệ liền một mặt tức giận giơ cánh tay lên, một bàn tay phiến tại trên mặt của hắn. Ngươi cái này đồ không có chí tiến thủ, ngươi tức chết mẫu hậu. Nạp Lan Minh Tuệ đối với Sở Hạo cả giận nói, ngươi có biết hay không, mẫu hậu đã bức ngươi phụ hoàng thỏa hiệp, để hắn lập ngươi làm thái tử, có thể là ngươi vì cái gì muốn cùng Hương Phi tư thông? Nhi thần nhất thời ma quỷ ám ảnh, ngươi cũng biết, Hương Phi thật xinh đẹp, Nhi thần thực tế cầm giữ không được. 3. Còn không đợi Sở Thần nói hết lời, Nạp Lan Minh Tuệ lại lần nữa giơ cánh tay lên, một bàn tay phiến tại trên mặt của hắn. Sở Thần bị một tát này tát đến té ngã trên đất. Ngươi cái này đồ vô dụng, lại vì một cái nữ nhân bức bỏ thái tử vị trí, thua thiệt mẫu hậu còn khắp nơi thay ngươi nghĩ, ngươi quá làm cho mẫu hậu trái tim băng giá. Nạp Lan Minh Tuệ nói xong, cũng nhịn không được nữa, quay lưng đi, thấp giọng nức nở. Sở Thần thấy thế, vội vàng bỏ qua đi, bắt lấy Nạp Lan Minh Tuệ y phục. Mẫu hậu, Nhi thần biết sai, Nhi thần về sau cũng không dám nữa. Nạp Lan Minh Tuệ quay người căm tức nhìn hắn, ngươi còn muốn về sau? Ngươi có biết hay không, ngươi phụ hoàng nếu như không phải cố kỵ mẫu hậu sau lưng gia tộc, khả năng đã đem ngươi giết. Sở Thần trừng to mắt, đầy mặt không tin, không thể nào. Nhi thần chỉ là chơi hắn một cái phi tử mà thôi, Nhi thần dù nói thế nào, cũng là nhi tử hắn, hắn làm sao sẽ giết con thần? Nạp Lan Minh Tuệ nhìn xem Sở Thần cả giận nói, ngươi là nhi tử của hắn không? Dạ, có thể hắn có 9 cái nhi tử, giết ngươi một cái, hắn còn có 8 cái. Nghe nói như thế, Sở Thần sửng sốt. Bất quá rất nhanh hắn liền khôi phục lại, nắm lấy Nạp Lan Minh Tuệ y phục, cầu khẩn nói, mẫu hậu, ngươi là ta thân mẫu về sau, ngươi nhất định muốn cứu ta. Nạp Lan Minh Tuệ nhìn xem trong mắt Sở Thần tràn đầy yêu chiều, nàng đưa tay đem Sở Thần chậm rãi dịu dắt đứng lên. Mẫu hậu liền ngươi như thế một cái nhi tử, mẫu hậu không cứu ngươi người nào cứu ngươi? Sở Thần vui đến phát khóc, ta liền biết mẫu hậu đối ta tốt nhất. Nạp Lan Minh Tuệ nhìn xem Sở Thần vẻ mặt thành thật nói ra, thần nhi, ngươi về sau tuyệt đối không cần lại làm loại này sự tình, không phải vậy liền xem như mẫu hậu cũng không thể nào cứu được ngươi. Yên tâm đi mẫu hậu, nhi thần cũng không dám nữa. Lời nói xoay chuyển, hắn nhìn xem Nạp Lan Minh Tuệ hỏi, mẫu hậu, nhi thần có phải là cùng thái tử vị trí vô duyên? Nạp Lan Minh Tuệ đưa tay sờ lấy gương mặt của hắn, một mặt yêu chiều nói, yên tâm đi, không quản ngươi làm gì sai sự tình, thái tử vị trí đều là ngươi, nếu có người dám cùng ngươi cướp, mẫu hậu liền giết hắn. Có thể là phụ hoàng hắn. Ngươi phụ hoàng chỗ nào mẫu hậu đi nói, hắn có thể lên làm đại yến hoàng đế, toàn bộ nhờ chúng ta tứ đại gia tộc hỗ trợ, nếu như hắn dám không lập ngươi làm thái tử, như vậy hắn cái này đại yến hoàng đế cũng đừng nghĩ làm. Nghe nói như thế, Sở Thần cái này mới vui vẻ ra mặt. Yến Vương phủ. Sở Hàn ngồi tại phía trước cửa sổ, cầm một quyển sách cẩn thận đọc. Lúc này, ngoài cửa truyền đến một đạo lanh lảnh âm thanh. Bệ hạ giá lâm. Nghe đến âm thanh, Sở Hàn ngẩng đầu. Nhìn thấy Sở Hạo hai tay chắp sau lưng, mang theo Ngụy Thông từ bên ngoài đi tới. Hắn vội vàng để xuống tư tịch, đứng dậy chắp tay hành lễ. Nhi thần bái kiến phụ hoàng. Sở Hạo khẽ mỉm cười, không cần đa lễ. Nói xong, hắn bắt đầu đánh giá đến Sở Hàn thư phòng. Sở Hàn gặp Sở Hạo đột nhiên tới chơi, cũng không biết đối phương ý muốn vì sao, cho nên cũng không nói chuyện, liền yên tĩnh đứng. Sở Hạo ánh mắt trong thư phòng nhìn xung quanh một vòng về sau, mới đưa ánh mắt nhìn về phía Sở Hàn. Phụ hoàng nghe nói Thích gia tiểu lâu mới đẩy ra đồ ăn là ngươi dạy bọn họ, không biết là thật là giả.
Sở Hàn nghe vậy, cũng không có cảm thấy giật mình, tất nhiên hắn dạy Thích gia tiểu lâu đầu bếp nấu ăn, như vậy liền sẽ ngờ tới có một ngày này. Thích gia tiểu lâu mới đẩy ra đồ ăn thật là nhi thần dạy, bất quá nhi thần cũng chỉ là nhìn mấy bản thực đơn, dựa theo phương pháp phía trên truyền thụ cho bọn họ. Nghe nói như thế, Sở Hạo hơi nhíu mày, chuyện này là thật?
Tự nhiên là thật, chẳng lẽ phụ hoàng cho rằng nhi thần có thể nấu ăn hay sao?
Sở Hạo ánh mắt nhìn chăm chú Sở Hàn, lập tức bật cười, phụ hoàng liền biết, ngươi làm sao lại nấu ăn, ngươi trong phủ đệ hạ nhân, mặc dù so hoàng tử khác ít, thế nhưng nấu cơm cũng không đến mức đến phiên ngươi đích thân độc thủ. Chỉ là ngươi dạy bọn họ làm ra đồ ăn, tựa hồ không bình thường, ngươi có thể hay không đem những cái kia thực đơn cho phụ hoàng nhìn?
Đương nhiên có thể.
Sở Hàn đem trước thời hạn phát họa tốt thực đơn lấy ra cho Sở Hạo quan sát. Sở Hạo một bên quan sát, một bên nhíu mày. Những này thức ăn, hắn cơ bản không có gặp qua. Cái này thực đơn ngươi là từ đâu lấy được, làm sao phía trên rất nhiều đồ ăn, phụ hoàng đều không có gặp qua?
Sở Hàn tùy ý biên tạo một cái lý do.
Những này đồ ăn đều là nhi thần tìm đọc cổ thư, sau đó nghiên cứu ra được.
Nghe nói như thế, Sở Hạo nhíu mày nhìn xem Sở Hàn, lập tức đem thực đơn còn cho Sở Hàn.
Đúng rồi, phụ hoàng còn nghe nói một việc, có người nói ngươi làm ra đến thơ, có thể giúp binh sĩ tăng cao tu vi, không biết thực hư?
Sở Hàn trực tiếp bật cười, như thế hoang đường sự tình, phụ hoàng làm sao có thể tin?
Bọn họ chẳng qua là gặp bình cảnh, sau đó nhi thần làm thơ, vừa lúc để bọn họ tìm tới thời cơ, một lần hành động đột phá. Cho nên bọn họ đều tưởng rằng nhi thần làm thơ trợ giúp bọn họ tăng lên tu vi.
Sở Hạo nhẹ nhàng gật đầu, có đạo lý, phụ hoàng trong lòng lại không nghi ngờ.
Đang lúc nói chuyện, hắn mặt mỉm cười, đưa tay vỗ Sở Hàn bả vai, cười hỏi, Hàn Nhi, phụ hoàng hỏi ngươi một vấn đề, ngươi muốn làm thái tử sao?
Sở Hàn lập tức sửng sốt, hắn không nghĩ tới, Sở Hạo lại đột nhiên hỏi hắn vấn đề này.
Thái tử vị trí, nhất định phải có năng lực người mới có thể đảm nhiệm, nhi thần đến bây giờ, còn không có là đại yên làm qua bất luận cái gì công hiến, tự nhiên không dám ngấp nghé thái tử vị trí.
Hắn cũng không có đáp ứng, cũng không có phủ nhận.
Bởi vì hắn đã nhìn ra, Sở Hạo đang thử thăm dò hắn. Không quản hắn trả lời có muốn hay không, Sở Hạo đều sẽ đối hắn có ý tưởng.
Ngươi có thể thấy rõ chính mình năng lực, phụ hoàng rất là vui mừng, tốt, phụ hoàng sẽ không quấy rầy ngươi xem sách.
Sở Hạo nói xong, liền mang Ngụy Thông quay người rời đi. Từ Yến Vương phủ đi ra về sau, Sở Hạo mở miệng hỏi thăm Ngụy Thông.
Ngụy Thông, ngươi cảm thấy Yến Vương nói là thật là giả?
Ngụy Thông trầm ngâm nói, Yến Vương nói chuyện giọt nước không lọt, mà còn hắn cũng đem chứng cứ lấy ra, lão nô không có lý do không tin là thật.
Có thể là chấm làm sao cảm giác, đây đều là hắn sớm chuẩn bị tốt.
Ngụy Thông thấp giọng nói, không quản là thật là giả, Yến Vương đều đối bệ hạ không có uy hiếp.
Sở Hạo khẽ giật mình, lập tức bật cười.
Ngươi nói đúng, hắn đã không có thực quyền, cũng không biết võ công, cho dù hắn dạy người khác làm ra đồ ăn cùng làm ra đến thơ khả năng giúp đỡ người khác tăng cao tu vi, cũng đối chấm sinh ra không được bất cứ uy hiếp gì.
Thậm chí còn có thể đến giúp chấm, cho nên chấm không có gì tốt xoắn xuýt.
Trong lòng Sở Hạo lại không lo nghĩ, mang theo Ngụy Thông trở về hoàng cung.
Cùng lúc đó, hai tên mặc hoa phục, tướng mạo tuấn lãng thanh niên đi tới ngoài hoàng thành. Chỉ thấy cái này hai tên thanh niên mặc dù là nam tử trang phục, thế nhưng nếu như xem xét tỉ mỉ, liền sẽ phát hiện thai của bọn hắn buông xuống bên trên đều có lỗ thai.
Điều này nói rõ hai người là nữ giả nam trang.
Nhìn xem lớn như vậy đại yến hoàng thành, cầm đầu thanh niên cảm thán nói, đây chính là đại yến hoàng thành sao?
So với chúng ta Tây Bung Nô Vương quốc vương đỉnh, không biết phồn hoa gấp bao nhiêu lần, khó trách phụ vương vẫn muốn chiếm lĩnh đại yến.
Công chúa, chúng ta lần này trộm chạy đến, đại vương nếu là biết, nhất định sẽ giáng tội, ta xem chúng ta hay là trở về đi.
Đi theo Tây Bung Nô Vương quốc công chúa sau lưng tùy tùng một mặt lo lắng nói,
Kỳ, ta không phải đã nói rồi sao?
Đi tới đại yên, đừng gọi ta công chúa, chúng ta bây giờ là đến từ Giang Nam thương nhân, ta gọi Lan Nguyệt, ngươi kêu Kỳ, là ta thiếp thân nha hoàn, biết sao?
Biết công.
Tiểu thư.
Tốt, vào thành à, đợi khi tìm được một chỗ nơi thích hợp ở, ta lại đi gặp một lần đại yên tài tử.
A.
Tiểu thư, ngươi không phải nói đi tới đại yên phải khiêm tốn sao?
Tại sao lại muốn đi sẽ đại yên tài tử?
Lan Nguyệt nói, đều nói đại yên có cái đạo huyền thư viện, người ở bên trong đều là nho tu, đầu bút lông có thể làm đao kiếm, tài khí có thể giết người ở vô hình, ta đương nhiên muốn đi kiến thức một chút.
Tiến vương phủ.
Sở Hàn nhìn thấy Sở Hạo rời đi về sau, đang muốn ngồi xuống đi học tiếp tục. Lúc này, Tiểu Thanh đột nhiên đi tới, đối với Sở Hàn nói, điện hạ, ngươi để nô tỳ tìm người thầy luyện đằng kia, nô tỳ tìm tới.
Nghe nói như thế, Sở Hàn một mặt kích động, liền vội vàng hỏi, hắn hiện ở nơi nào?
Liền tại hoàng thành.
Tiểu Thanh nói, nghe nói hắn năm đó rời đi vương phủ về sau, liền đổi tên đổi họ, làm lên dược liệu sinh ý, chúng ta phi đi rất lớn lực công phu mới tìm được hắn.
Sở Hàn trong mắt lóe lên một vẻ hàn quang, hắn đổi tên đổi họ trốn đi, nhất định biết cái gì bí mật, ngươi bây giờ mang ta đi tìm hắn.
Phải.
Tại Tiểu Thanh dẫn đầu xuống, Sở Hàn rất nhanh đi tới hoàng thành mặt phía nam, một chỗ vắng vẻ trong ngõ nhỏ.
Còn không có đi vào, Sở Hàn liền nghe được một cỗ hôn tạp mùi từ bên trong truyền đến.
Nơi này là hoàng thành tương đối cũ nát quảng trường, chỉ có những cái kia bách tính nghèo khổ mới sẽ ở lại đây.
Sở Hàn cao mày nói, khó trách một mực tìm không được hắn, nguyên lai hắn trốn ở chỗ này.
Tiểu Thanh nói, chúng ta cũng là tìm khắp cả toàn bộ đại yên, cuối cùng thực tế tìm không được hắn, mới đi đến nơi này tìm kiếm, cuối cùng tại một chỗ trong sân phát hiện hắn.
Đang lúc nói chuyện, Tiểu Thanh chỉ hướng cách đó không xa, nói, điện hạ, ngươi nhìn, chính là tòa kia biệt lạc.
Chương 83, Sở Hàn ban đêm xông vào hoàng cung, ép hỏi Nạp Lan Minh Tuệ. Chương 83, Sở Hàn ban đêm xông vào hoàng cung, ép hỏi Nạp Lan Minh Tuệ. Sở Hàn hướng về Tiểu Thanh ngón tay viện lạc trực tiếp đi đến. Đợi đến tới gần, Sở Hàn phát hiện viện lạc 10 phần đơn sơ, biên giới có vài chỗ địa phương đã sụt xuống. Hắn không hề quan tâm quá nhiều, hướng về trong sân đi đến. Tiến vào viện về sau, Sở Hàn thấy được bên trong trưng bày rất nhiều giá thuốc, một tên bẩn thỉu trên người mặc áo vải người trung niên, ngay tại giá thuốc phía trước gậy dược liệu. Nhìn thấy Sở Hàn đi vào, hắn liền không ngẩng đầu. Dược liệu còn không có phơi nắng tốt, có cần qua mấy ngày lại đến. Sở Hàn ánh mắt nhìn chăm chú hắn, hỏi: "Ngươi còn nhớ đến cựu hoàng tử Sở Hàn?" Lời này vừa nói ra, người trung niên trong tay động tác nháy mắt đình chỉ, nắm ở trong tay dược liệu rơi trên mặt đất. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn hướng Sở Hàn. Sở Hàn hướng hắn từng bước một tới gần, "Biết ta tại sao tới tìm người sao?" Áo vải người trung niên sững sờ tại nguyên chỗ, nhìn xem Sở Hàn nói, "Biết." "Nếu biết, vậy liền đem ngươi biết rõ nói cho ta." Áo vải người trung niên lộ ra vẻ do dự, "Ngươi không nên ép ta." Sở Hàn gầm thét một tiếng, chỉ thấy trong sân lập tức cuồng phong nổi lên bốn phía, phơi nắng dược liệu giá đỡ nhộn nhịp ngã xuống đất. Áo vải người trung niên sắc mặt đại biến, thân thể không nhịn được liền lùi mấy bước. Ngươi không phải là không thể tu võ sao? Sở Hàn không nói gì, mà là dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú hắn. Phúc. Sau một khắc, áo vải người trung niên miệng phun máu tươi, thân thể trực tiếp bay rất ra ngoài, đâm vào phía sau trên vách tường. Bản vương kiên nhẫn là có hạn, nếu như ngươi chịu nói cho bản vương sẽ để cho ngươi chết nhẹ nhõm một điểm. Áo vải người trung niên từ trên mặt đất chậm rãi đứng lên, một mặt khiếp sợ nhìn xem Sở Hàn. Chỉ dựa vào một ánh mắt liền đem ta đánh bay, ngươi không phải tông sư cảnh, cũng không phải đại tông sư, mà là toàn bộ Đại Yên đều không người có thể đột phá lục địa thần tiên cảnh. Xem ra chúng ta lúc trước đều nhìn lầm, ngươi không phải là không có tu võ thiên phú, mà là thiên phú quá cao, chúng ta mắt thường phàm thai căn bản nhìn không ra. Sở Hàn gặp hắn còn không chịu nói ra chính mình tin tức muốn biết, bước về phía trước một bước. Ầm. Chỉ thấy vừa vặn đứng lên áo vải người trung niên, hai đầu gối trực tiếp quỳ rạp xuống đất, đem mặt nền gạch nghiền ép thành vỡ nát. Hai tay của hắn chống đỡ mặt đất nếu muốn bò dậy, thế nhưng cảm giác trên thân phảng phất có nặng ngàn cân, không quản hắn cố gắng thế nào đều vô dụng. Rất nhanh, liền gặp máu đỏ tươi từ hắn thất khiếu bên trong chảy ra. "Ta nói, cựu hoàng tử, tha ta một mạng." Sở Hàn dừng bước lại, một mặt lạnh lùng nhìn về hắn. "Nói cho ta, là ai để ta mất trí nhớ?" "Là bệ hạ." Sở Hàn khẽ giật mình, tựa hồ sớm có dự liệu. "Hắn vì cái gì làm như thế?" "Bởi vì ngươi mẫu phi tựa như là hoàng hậu giết chết, hắn vì không cho ngươi trả thù hoàng hậu, liền để ta xóa đi ngươi bộ phận ký ức. Ta muốn là chuẩn xác đáp án, mà không phải hình như. Ta cũng chỉ là nghe nói, Yến Vương điện hạ, thật chuyện không liên quan đến ta, ngươi thả qua ta đi." Sở Hàn ánh mắt nhìn chăm chú hắn, mấy hơi thở về sau, hắn chậm rãi quay người đi ra viện lạc. "Veng." Liên tại bước chân hắn bước ra viện lạc một khắc này, áo vải người trung niên trực tiếp chợt nổ tung đi. Tiểu Thanh đứng tại viện lạc bên ngoài, tận mắt nhìn thấy một màn này, cũng không có cảm thấy giật mình. Bởi vì bọn họ vị này điện hạ thực lực, xa so với cái này khủng bố. "Điện hạ, muốn hay không nô tỳ đi ép hỏi Nạp Lan Minh Tuệ? Nếu thật là nàng giết ngươi mẫu phi, nô tỳ liền một kiếm đem nàng giết." Sở Hàn ngẩng đầu nhìn trời, từ khi tu vi rơi vào bình cảnh, vì tìm kiếm nguyên nhân, ta cũng rất ít đang xuất thủ, thế nhưng lần này, việc quan hệ ta mẫu phi, ta muốn đích thân đi tìm nàng. Tiểu Thanh cảm nhận được Sở Hàn trên thân mãnh liệt sát ý, không còn dám nhiều lời. "Cái kia nô tỳ tại vương phủ chờ ngươi trở về." Tiểu Thanh vừa dứt lời, liền gặp Sở Hàn biến mất không thấy gì nữa. Tuyên Đức điện. Lúc này đêm đã khuya. Nạp Lan Minh Tuệ ngồi tại dưới ánh đèn nhìn xong một quyển sách về sau, ngáp một cái, đang chuẩn bị đi ngủ. Đúng lúc này, nàng thấy được một thân ảnh, giống như ma quỷ đồng dạng xuất hiện tại đại điện bên trong. "Người nào?" Nạp Lan Minh Tuệ vội vàng để xuống thư tịch, lớn tiếng quát hỏi. Khi nhìn thấy Sở Hàn thân ảnh xuất hiện tại đại điện về sau, nàng lập tức sững sờ tại nguyên chỗ. "Yến Vương, tại sao là ngươi?" Sở Hàn không có che chắn dung mạo, mà là trực tiếp xuất hiện tại Nạp Lan Minh Tuệ trước người. "Ta hôm nay tới tìm ngươi, chỉ vì chứng thực một việc, ta mẫu phi có phải là ngươi giết?" Nạp Lan Minh Tuệ bị Sở Hàn khí thế dọa đến liền lùi mấy bước. "Ngươi mẫu phi là chết bệnh, có quan hệ gì với ta?" "Ta mẫu phi nếu là chết bệnh, ngươi cùng phụ hoàng ta liền sẽ không để người xóa đi ta hồi nhỏ ký ức. Ta lại cho ngươi một cơ hội, ngươi nếu là không nói, ta liền giết ngươi." Nạp Lan Minh Tuệ nghe vậy, đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức phát ra một tiếng cười nhạo, "Giết bản cung? Chỉ bằng ngươi cái này sẽ không tu võ phế vật." Sở Hàn ánh mắt nhìn chăm chú nàng, "Ngươi thật sự cho rằng bản vương không biết võ công sao? Ngươi cũng bất động động tới ngươi nào suy nghĩ một chút, bản vương nếu là một cái không thể tu võ phế vật, làm sao có thể tùy tiện tiến vào tầm cung của ngươi?" Nạp Lan Minh Tuệ nghe vậy, lập tức trừng to mắt, "Nguyên lai ngươi là trang." Lập tức nàng hướng về bên ngoài la lớn, "Người tới, mau tới người." Sở Hàn một cái bóp lấy cổ của nàng, "Thật là một cái ngu xuẩn nữ nhân, ngươi cũng không nghĩ một chút, bản vương tất nhiên có thể đi bảo, bên ngoài những người kia còn có thể sống được sao?" Ách, Nạp Lan Minh Tuệ bị Sở Vân bóp lấy cái cổ, muốn phản kháng, có thể là nàng phát hiện chính mình tại Sở Hàn trong tay, không có lực phản kháng chút nào. Chỉ là tông sư cảnh, cũng muốn phản kháng, không biết tự lượng sức mình. "Bản vương cuối cùng lại cho ngươi một cơ hội, ta mẫu phi có phải là ngươi giết?" Nạp Lan Minh Tuệ bị Sở Hàn bóp lấy cái cổ, cảm giác liền hô hấp đều thay đổi đến khó khăn. Mắt thấy Sở Hàn đã đối nàng lên sát tâm, Nạp Lan Minh Tuệ vội vàng nói, "Ngươi mẫu phi không phải bản cung giết, nàng là bị Thái Thượng Hoàng giết chết." "Ngươi nói cái gì?" Sở Hàn trừng to mắt. "Bản cung nói nàng là bị Thái Thượng Hoàng giết chết." "Ngươi nói nàng là Thái Thượng Hoàng giết chết bản vương liền tin sao? Ngươi có cái gì chứng cứ chứng minh? Ngươi nếu là không tin, liền đi tìm Thái Thượng Hoàng." Thái thượng hoàng hiện tại chỗ nào? Bản cung cũng không biết, 15 năm trước, hắn đột nhiên nói cho bản cung cùng ngươi phụ hoàng, nói hắn muốn đi xung kích lục địa thần tiên cảnh liền biến mất. Cho nên ngươi những lời này đều không có chứng cứ chứng minh là thật, đúng không? Bản cung không cần thiết lừa ngươi, ngươi nếu là không tin, có thể đi hỏi ngươi phụ hoàng. Sở Hàn ánh mắt nhìn chăm chú Nạp Lan Minh Tuệ, xác nhận đối phương không có nói sai về sau, hắn buông ra Nạp Lan Minh Tuệ, ánh mắt lạnh như băng nói, ngươi tốt nhất cầu nguyện ngươi nói đều là nói thật, không phải vậy ta muốn ngươi Nạp Lan gia tộc thay ta mẫu phi cho cùng. Nói xong, Sở Hàn liền quay người biến mất không thấy gì nữa. Nạp Lan Minh Tuệ thấy thế, cảm giác giống như trong ngộng, nàng đưa tay sờ sờ cái cổ, cảm nhận được đau đớn về sau, mới biết được đây không phải là ngộng. Lập tức nàng hướng về bên ngoài phóng đi, la lớn, người tới, mau tới người. Chương 84, bệ hạ, Yến Vương là lục địa thần tiên. Chương 84, bệ hạ, Yến Vương là lục địa thần tiên. Theo Nạp Lan Minh Tuệ âm thanh vang lên. Rất nhanh, Sở Hạo liền mang Ngụy Thông chạy tới. Xảy ra chuyện gì? Thấy được Sở Hạo, Nạp Lan Minh Tuệ vội vàng tiến lên nhào vào trong ngực của hắn. Bệ hạ, nhìn thấy ngươi thật sự là quá tốt, Yến. Yến Vương hắn đêm khuya xông vào thần thiếp tầm cung, muốn giết thần thiếp. Ngươi nói cái gì? Sở Hạo trừng to mắt, đem nàng dìu dắt đứng lên, hỏi, ngươi nói bậy bạ gì đó? Yến Vương làm sao sẽ xông vào tầm cung của ngươi giết ngươi? Là thật, thần thiếp không có lừa ngươi, hắn đến mức thần thiếp là ai giết hắn mẫu phi? Sở Hạo nhíu mày, đầy mặt không tin. Gặp Sở Hạo không tin, Nạp Lan Minh Tuệ nhìn xem xung quanh cung nữ cùng thái giám, lớn tiếng hỏi, Yến Vương xông vào bản cung tầm cung, các ngươi có phải hay không đều nhìn thấy? Ở đây cung nữ cùng thái giám đối mắt nhìn nhau, một tên sau cùng cung nữ trả lời, hồi hoàng hậu nương nương, nô tỳ không có thấy được Yến Vương. Một tên thái giám mở miệng nói, nô tài cũng không có thấy được. Các ngươi. Sở Hạo đem nàng giữ chặt, an ủi, tốt tuyệt nhi, chớ biết ngươi làm là như vậy nghĩ dẫn chấm đến tầm cung của ngươi, có thể ngươi cũng không thể oan uổng Yến Vương. Chớ biết ngươi một mực đối hắn có ý kiến, có thể hắn sẽ không một điểm võ công, ngươi như vậy oan uổng hắn, để chấm 10 phần trái tim băng giá. Không phải bệ hạ. Nạp Lan Minh Tuệ vội vàng giải thích nói, bệ hạ, Yến Vương hắn biết võ công, hắn chẳng những biết võ công, mà còn cảnh giới còn rất cao. Hắn hẳn là tông sư cảnh, không đúng, là đại tông sư cảnh, cũng không đúng, đại tông sư cảnh thần thiếp gặp qua, không có hắn lợi hại như vậy, hắn hẳn là lục địa thần tiên cảnh. Gặp Nạp Lan Minh Tuệ vẻ mặt hốt hoảng, Sở Hạo cười khổ một tiếng, lôi kéo tay của nàng nói, Tuệ Nhi, ngươi nhất định là bị thần nhi cái tiên lịch tử dẫn đến, cho nên dẫn đến ngươi thần trí không rõ. Vậy hạ, thần thiếp rất thanh tỉnh, ngươi phải tin tưởng thần thiếp. Nạp Lan Minh Tuệ nắm chặt Sở Hạo tay. Lúc này, nàng tựa hồ nghĩ đến cái gì, vội vàng giật ra cổ áo y phục, đối Sở Hạo nói, vậy hạ, ngươi nhìn, thần thiếp trên cổ vết chính là Yến Vương bóp. Sở Hạo ánh mắt ném đi, xác thực tại Nạp Lan Minh Tuệ trên cổ, nhìn thấy một cái màu đỏ dấu tay. Nhưng hắn cảm thấy cái này cũng không thể chứng minh chính là Yến Vương bóp. Cái này vết khả năng là người gặp thác ngộ bóp đến. Gặp Sở Hạo vẫn không chịu tin tưởng chính mình, Nạp Lan Minh Tuệ nắm chặt hai cánh tay của hắn, nói, "Vậy hạ, ngươi nhất định muốn tin tưởng thần thiếp không có nói một câu lời nói dối, Yến Vương hắn khả năng thật sự là lục địa thần tiên cảnh." Sở Hạo phát ra một tiếng cười nhạo, nhìn xem Nạp Lan Minh Tuệ nói, "Tuệ Nhi, ngươi có biết hay không chúng ta Đại Yên đến bây giờ còn không có người nào tu vi đạt tới lục địa thần tiên, ngươi bây giờ nói cho chấm, nói Yến Vương là lục địa thần tiên cảnh, để chấm làm sao tin tưởng ngươi?" Nạp Lan Minh Tuệ lập tức sững sờ tại nguyên chỗ. "Đúng vậy à, lục địa thần tiên có thể là bọn họ Đại Yên đã biết cảnh giới tối cao, đến bây giờ đã đi qua không biết bao nhiêu năm, vẫn chưa nghe nói người nào có thể đạt tới. Hiện tại nàng nói Sở Hàn đạt tới lục địa thần tiên cảnh, ai sẽ tin tưởng?" Sở Hạo nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của nàng, an ủi, "Ngươi hẳn là thấy ác mộng, trở về thật tốt ngủ một giấc liền không sao." Nói xong, hắn nhìn xem bên cạnh hai tên cung nữ nói, "Người tới, đỡ hoàng hậu đi vào nghỉ ngơi." Hai tên cung nữ nghe vậy, lập tức tiến lên nâng lên Nạp Lan Minh Tuệ. Nạp Lan Minh Tuệ chậm rãi quay người, thần sắc có chút hoảng hốt, trong miệng thì thầm nói, "Thật sự là bạn cung thấy ác mộng sao? Nhưng vì cái gì cảm giác chân thật như vậy?" Chương 85, Sở Hạo triệu kiến. Chương 85, Sở Hạo triệu kiến. Nghe đến Sở Hàn hỏi thăm Thiên Lang quân đoàn tình huống, Tiểu Thanh trả lời, căn cứ điện hạ chỉ thị, đã để bọn họ chia hơn 100 tiểu đội, xoay quanh Đại Yên biên cảnh tuần tra, chỉ cần điện hạ ngươi ra lệnh một tiếng, bọn họ trong vòng một ngày liền có thể tập kết. Lời nói ở đây, Tiểu Thanh nói, chỉ bất quá. Chỉ bất quá cái gì? Tiểu Thanh nhìn xem Sở Hàn nói, chỉ bất quá biên cảnh tài nguyên thiếu thốn, nhân mã đều thiếu vật tư chống đỡ, nếu muốn thời gian dài kiên trì, cần một bút to lớn bạc. Sở Hàn khẽ giật mình, gật đầu nói, cái này bản vương đến nghĩ biện pháp, ngươi đi nghỉ ngơi đi. Phải. Tiểu Thanh đi rồi, Sở Hàn hướng về trong thư phòng đi đến. Phía trước vì bồi dưỡng thế lực, hắn rất sớm đã phái Tiểu Thanh cùng ngoại tộc tiến hành thương mậu lui tới, bằng vào người hiện đại thương nghiệp tư duy, hắn kiếm được một số lớn. Sau đó hắn liền bắt đầu bồi dưỡng Thiên Lang quân đoàn, Thiên Cơ Các cùng với phụ trách điều tra thông tin Thiên Võng, Thiên Cơ Các phụ trách thu thập tình báo, Thiên Võng thì phụ trách tra xét thông tin. Trải qua những năm này phát triển, hắn phía trước kiếm được bạc cũng kém không nhiều dùng xong. Sở Hàn ngồi tại trên ghế, nhìn xem bên cạnh bản sáng tác khoáng sản khai thác kỹ thuật bản thảo, trong lòng lập tức có chủ ý rất nhanh, một đêm trôi qua. Ngày thứ hai, Sở Hàn đang ngồi ở phía trước cửa sổ đọc sách, bên ngoài đột nhiên truyền đến một đạo thanh thúy nữ tử âm thanh. "Thị phu." Chỉ thấy Thích Thiên Thiên hai tay chắp sau lưng, vẻ mặt tươi cười từ bên ngoài đi vào. "Cao hứng như vậy, xem ra có việc mừng a." Thích Thiên Thiên cười nói, "Không sai, Thích gia tiểu lâu dựa vào tỷ phu dạy món ăn mới, kiếm được không ít bạc, hiện tại chúng ta Thích gia tiểu lâu thanh danh đã truyền khắp toàn bộ Đại Yên." Đang lúc nói chuyện, Thích Thiên Thiên đi tới sau lưng Sở Hàn, cười vươn tay cánh tay ôm Sở Hàn cái cổ, Lúc đầu chúng ta Thích gia sản nghiệp bị tứ đại gia tộc chèn ép, đã sắp làm không đi xuống, toàn bộ nhờ tỷ phu xuất thủ giải vây, ta cũng không biết phải làm sao cảm ơn tỷ phu. Ngươi thật muốn cảm ơn tỷ phu? Sở Hàn quay đầu nhìn nàng, hai người bờ môi kèm chút đụng vào cùng một chỗ, Thích Thiên Thiên hơi đỏ mặt, vội vàng lui lại. Sau đó nàng cưỡng chế trong lòng bối rối, nhìn xem Sở Hàn ngượng ngùng cười một tiếng, đương nhiên. Bất quá ta biết tỷ phu đồ vật bình thường trước mắt, cho nên ta nghĩ cùng tỷ phu hợp tác. Cùng ta hợp tác? Đúng. Thích Thiên Thiên gật đầu, nói, ta nghe trong tiểu lâu đầu bên nói, ngươi còn có rất nhiều đồ ăn không có dạy cho bọn họ, nếu như tỷ phu chịu chuyển thụ cho bọn họ, ta nguyện ý lấy ra 3 thành. Ách, không, 5 thành, ta nguyện ý lấy ra 5 thành lợi nhuận cho tỷ phu. Nghe nói như thế, Sở Hàn có chút ngoài ý muốn. Lúc đầu hắn đã chuẩn bị kỹ càng cùng Thích Thiên Thiên hợp tác làm ăn, không nghĩ tới đối phương chủ động xách ra, hơn nữa còn là cùng hắn chia 5 năm, cái này chính giữa Sở Hàn ý muốn. Gặp Sở Hàn trầm mặc, Thích Thiên Thiên tưởng rằng hắn không đồng ý, vội vàng nói, ngươi nếu là không muốn, ngươi bảy chúng ta Thích ra bà cũng có thể. Không cần, chia 5 năm tất cả mọi người không thiệt thòi, bất quá tỷ phu có một cái điều kiện, về sau ngươi Thích ra làm cái gì sinh ý, chỉ cần tỷ phu tham dự, tỷ phu đều muốn 5 thành lợi nhuận. Không có vấn đề. Thích Thiên Thiên một mặt hưng phấn đáp ứng xuống. Đúng rồi, lần trước ngươi không phải hỏi thăm tỷ phu làm sao tìm kiếm khoáng sản sao? Tỷ phu đem có quan hệ khoáng sản làm sao tìm kiếm cùng khai thác phương thức cùng phương pháp đều cho ngươi sửa sang lại, ngươi chỉ cần dựa theo phía trên làm liền được. Đang lúc nói chuyện, Sở Hàn đem sáng tác tốt bản thảo cầm lên đưa cho Thích Thiên Thiên. Thích Thiên Thiên vội vàng đưa tay nhận lấy, sau đó mở ra quan sát. Khi nhìn thấy nội dung phía trên về sau, nàng trừng to mắt, có chút khó có thể tin. Tỷ phu, đây là ngươi viết sao? Đương nhiên, ngươi không phải một mực ở tại vương phủ đọc sách sao? Làm sao đối tìm kiếm khoáng sản cùng khai thác khoáng sản hiểu rõ như vậy? Sở Hàn cười nói, ngươi chẳng lẽ chưa nghe nói qua, trong sách tự có nhan như ngọc, trong sách tự có hoàng kim ốc sao? Thích Thiên Thiên khẽ giật mình, nghiêm như ngọc ta biết, nàng là nghiêm thừa tướng thiên kim, hoàng kim ốc lại là cái gì? Sở Hàn nhịn không được cười lên. Hắn vô ý thức nhìn hướng sau lưng Thích Thiên Thiên, phát hiện đối phương tài khí chỉ có cao 2 trượng, cũng chính là lượng đấu tài khí, tương đương với đồng sinh. Trong lòng lập tức hiểu được, vì cái gì đối phương sẽ nói ra như vậy khôi hài lời nói. Không có gì, tỷ phu chỉ là muốn nói cho ngươi, có rất nhiều tri thức, không dùng đi ra, tại trong sách cũng có thể học được. Cái này ta biết, tựa như nhìn binh pháp, có rất nhiều người sẽ không mang binh đánh giặc, nhưng nhìn rất nhiều binh pháp, liền có thể mang binh. Sở Hàn cười nói, chỉ nhìn binh thư cũng không được, không có trải qua thực tế chỉ huy, cái kia kêu lý luận xung. Xem như một tên tướng quân, có lẽ hành sự tùy theo hoàn cảnh, tùy cơ ứng biến, nếu như một mặt chiếu binh thư bên trên cứng nhắc, sớm muộn thất bại. Hoa, tỷ phu, không nghĩ tới ngươi đối binh pháp cũng có nghiên cứu, thật sự là quá lợi hại, tại sao ta cảm giác ngươi cái gì cũng biết. Thích Tiên Tiên một mặt sùng bái mà nhìn xem Sở Hàn. Sở Hàn cầm lấy cái bàn quạt xếp mở ra, nhẹ nhàng lay động, cười nói, tỷ phu không mang qua binh, những này cũng chỉ là lý luận xung, không ra gì. Không, ta cảm giác tỷ phu nếu là lên chiến trường, nhất định là sẽ tướng quân bách chiến bách thắng. Tốt, ngươi cũng không cần khoa trương tỷ phu, tranh thủ thời gian đi mau lên. Được, vậy ta lúc nào để tiểu lâu đầu bếp đến theo ngươi học nấu ăn? Còn không đợi Sở Hàn trả lời, Thích Thiên Thiên lại nói, học làm đồ ăn không thể đồng thời đi, không phải vậy trong tiểu lâu liền không có người nấu ăn. Dạng này, một người tới theo ngươi học 1 tháng, thay phiên đến, đương nhiên, ta cũng không cho ngươi ăn thiệt thòi, phía trước kiếm được bạc, ta phân ngươi 1 nửa. Đang lúc nói chuyện, nàng trầm ngâm nói, tiểu lâu phía trước tổng cộng kiếm được đại khái 40 vạn lượng bạc, ta đạt được ngươi 20 vạn lượng, ta chờ một chút liền để người đem ngân phiếu cho ngươi đưa tới. Tốt, ta đi. Thích Thiên Thiên nói xong, liền bay người rời đi. Nhìn xem Thích Thiên Thiên bóng lưng rời đi, Sở Hàn có chút dở khóc dở cười. Sau đó hắn ngồi tại trên ghế, nhẹ lay động quạt xếp, trầm ngâm nói, mới mấy ngày thời gian liền kiếm được 40 vạn lượng bạc, sớm biết nấu ăn như thế kiếm tiền, lúc trước ta nên để tiểu thanh đi mở tiểu lâu. Bất quá bây giờ có Thích gia làm thay cũng không tệ. Tiến Vương ở đâu? Lúc này, một đạo lanh lảnh âm thanh từ bên ngoài truyền đến. Ngay sau đó, liền gặp Ngụy Thông xuất hiện tại cửa thư phòng. Sở Hàn thấy thế, đứng lên hỏi, "Ngụy công công, có chuyện gì sao?" Phụ bệ hạ khẩu dụ, truyền Yến Vương tiến cung nghị sự. Nghe nói như thế, Sở Hàn nhíu mày. Hắn đêm qua mới đi tìm Nạp Lan Minh Tuệ, hôm nay Sở Hạo liền chuyển cho hắn tiến cung, chẳng lẽ là muốn tìm hắn đi hỏi thăm? "Ngụy công công có thể biết phụ hoàng gọi ta vào cung vì chuyện gì?" "Lão nô không biết, lão nô chỉ là phụ mệnh làm việc." "Được, bản vương hiện tại liền tùy ngươi vào cung." Chương 86, hai lựa chọn chương 86, hai lựa chọn hoàng cung. Ngự thư phòng. Sở Hạo ngay tại trên long ỷ đọc sách. Lúc này, Ngụy Thông mang theo Sở Hàn từ bên ngoài đi vào. "Bệ hạ, Yến Vương tới." Sở Hạo để xuống thư tịch, nhìn xem Ngụy Thông nói, "Ngươi lui ra đi." "Phải." Đợi đến Ngụy Thông rời đi, Sở Hạo nhìn xem Sở Hàn hỏi, "Hàn Nhi, biết phụ hoàng vì cái gì tìm người sao?" "Nhi thần không biết." Sở Hạo ánh mắt nhìn chăm chú Sở Hàn, "Tối hôm qua trong cung phát sinh sự tình, ngươi nghe nói không?" Sở Hàn một mặt mờ mịt, không biết phụ hoàng chỉ là cái gì. Gặp Sở Hàn bộ dáng như thế, Sở Hạo càng thêm khẳng định trong lòng suy đoán. Lập tức cười nói, "Không có gì, chính là hoàng hậu đương nương làm một cái ác mộng, nói ngươi tiến cung ép hỏi nàng ngươi mẫu phi chết như thế nào." Sở Hàn nhếch miệng lên một vệ cười lạnh. "Phụ hoàng không phải nói ta mẫu phi là chết bệnh sao?" Gặp Sở Hàn không trả lời thẳng chính mình vấn đề, Sở Hạo có chút tức giận. "Ngươi mẫu phi chết như thế nào không trọng yếu, phụ hoàng chỉ muốn biết, ngươi tối hôm qua có hay không tới qua hoàng cung." Cứ việc không tin Nạp Lan Minh Tuệ lời nói, Sở Hạo hay là nghĩ xác nhận một chút. Trong lòng Sở Hàn phát ra cười lạnh một tiếng, ta mẫu phi chết như thế nào không trọng yếu. Xem ra ngươi cũng không thích ta mẫu phi.
Trong trí nhớ, Sở Hàn đối hắn mẫu phi ấn tượng là mơ hồ, hắn suy nghĩ nhiều biết, hắn mẫu phi dáng dấp ra sao. Nhưng là bây giờ, Sở Hạo lại nói hắn mẫu phi chết như thế nào không trọng yếu, cái này để hắn hết sức tức giận. Sở Hạo gặp Sở Hàn không nói lời nào, vô ý thức đem ánh mắt nhìn hướng hắn. Cũng liền tại lúc này, Sở Hạo cảm nhận được một cỗ kinh khủng sát khí từ trên thân Sở Hàn phát ra. Liên tại hắn nghi hoặc trên thân Sở Hàn vì sao lại có nặng như vậy sát khí lúc. Sở Hàn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn xem Sở Hạo nói, hoàng cung thủ vệ nghiêm ngặt, không có phụ hoàng cho phép, nhi thần làm sao đi vào hoàng cung. Như thế nói đến, hoàng hậu tối hôm qua nói đều là mê sảng. Sở Hàn ánh mắt nhìn chăm chú Sở Hạo, phụ hoàng tìm nhi thần đến, chẳng lẽ chính là vì hỏi thăm chuyện này sao? Dĩ nhiên không phải, phụ hoàng có việc muốn an bài ngươi đi làm. Sở Hạo nhìn xem Sở Hàn nói, ngươi bây giờ đã thành hôn, không thể tại hướng trước kia lời nhắc, không phải vậy thích ra người nhất định sẽ có ý kiến. Phụ hoàng hiện tại cho ngươi hai con đường đi, nhìn ngươi muốn tuyển đầu nào. Đầu thứ nhất, cùng ngươi nhị hoàng huynh một dạng, lựa chọn kinh thương, kiếm tiền phụ cấp quốc khố, dạng này cũng coi là vì đại yên làm công hiến. Đầu thứ hai, cùng ngươi tam hoàng huynh một dạng, mang binh trấn thủ biên quan. Đương nhiên, ngươi còn có con đường thứ ba đi, đó chính là cùng ngươi tứ hoàng huynh, ngũ hoàng huynh, lục hoàng huynh cùng bát hoàng huynh một dạng, làm một tên tán tu. Mặc dù thân thể của các ngươi phần hay là hoàng tử, thế nhưng trong tay không có bất kỳ cái gì quyền lợi. Tiếng vọng một trận, hắn lại nói, kỳ thật từ ngươi lấy Thích Linh Vân ngày đó trở đi, ngươi cũng chỉ có con đường thứ nhất cùng thứ hai con đường có thể đi. Bởi vì Thích gia tuyệt đối sẽ không cho phép ngươi đi làm một tên tán tu. Nếu như nhi thần không chọn sẽ như thế nào? Sở Hạo ánh mắt nhìn chăm chú Sở Hàn, nếu như ngươi không chọn, phụ hoàng sẽ giúp ngươi tuyển. Được, tất nhiên rằng này, chỗ ấy thần lựa chọn kinh thương. Sở Hạo khẽ giật mình, có chút ngoài ý muốn. Hắn thấy, Sở Hàn tất nhiên đã lấy Thích Linh Vân, cái kia hẳn là lựa chọn mang binh trấn thủ biên quan mới đúng, dạng này có trợ giúp hắn phát triển thế lực. Chẳng lẽ tiểu tử này sợ chết? Sở Hạo nắm đấm bỗng nhiên nắm chặt, Sở Hàn lựa chọn nằm ngoài dự đoán của hắn. Tất nhiên ngươi lựa chọn kinh thương, cái kia phụ hoàng để ngươi nhị hoàng huynh kéo kéo ngươi. Không cần, Thích gia nhị tiểu thư cũng tại kinh thương, nhi thần có thể đi tìm nàng. Nói xong, Sở Hàn liền muốn rời đi. Dừng lại. Sở Hạo gọi lại Sở Hàn, tất nhiên ngươi lựa chọn kinh thương, vậy sẽ phải cùng phụ hoàng chứng minh ngươi có đầu óc buôn bán, nếu như ngươi hay là giống như trước đó ngồi ăn rồi chờ chết, cái kia phụ hoàng như thường sẽ đưa ngươi đi trấn thủ biên quan. Sở Hàn quay người nhìn xem Sở Hạo, hỏi, phụ hoàng muốn để nhi thần chứng minh như thế nào? Rất đơn giản, chỉ cần ngươi có thể trong vòng một tháng kiếm được một vạn lượng bạc, liền chứng minh ngươi có đầu óc buôn bán, từ đó về sau, không quản ngươi làm cái gì, phụ hoàng cũng sẽ không tiếp tục hỏi đến. Có thể, thế nhưng nhi thần có một cái yêu cầu. Yêu cầu gì? Nếu như nhi thần kinh thương, có người dám từ trong dở trò xấu, nhi thần có thể tiền trạm hậu tấu. Sở Hạo khẽ giật mình, lập tức gật đầu nói, có thể. Chương 87, cửa vương phủ bày quầy bán hàng, sinh ý tốt đến bạo tạc. Chương 87, cửa vương phủ bày quầy bán hàng, sinh ý tốt đến bạo tạc. Nghe đến Sở Hàn muốn làm cùng nữ nhân có liên quan sinh ý, Tiểu Thanh lộ ra vẻ tò mò. Điện hạ, ngươi chẳng lẽ muốn làm son phấn sinh ý? Son phấn sinh ý, tại cùng nữ nhân có liên quan sinh ý bên trong xem như là kiếm lợi nhiều nhất. Sở Hàn cười nói, không sai biệt lắm, thế nhưng so son phấn càng kiếm tiền. Tiểu Thanh trừng to mắt, còn có so son phấn càng kiếm tiền sinh ý, nàng không nghĩ ra được là cái gì. Tốt, ngươi cũng đừng đoán, đến lúc đó làm ra đến ngươi liền biết. Sở Hàn nhìn xem Tiểu Thanh nói, ngày mai ngươi đem trong phủ đệ hạ nhân, toàn bộ triệu tập lại, ta có việc muốn bàn giao bọn họ đi làm. Phải. Sau khi phân phó xong, Sở Hàn trở lại thư phòng. Sau đó cầm lấy bút lông bắt đầu viết. Một đêm đi qua rất nhanh. Ngày thứ hai, Tiểu Thanh đem trong phủ đệ hạ nhân, toàn bộ triệu tập đến trong sân. Điện hạ, tất cả mọi người đến đông đủ, tổng cộng 120 người. Nghe đến cái số này, Sở Hàn có chút giật mình. Hắn không nghĩ tới trong vương phủ sẽ có như thế nhiều người. Sở Hàn đem tối hôm qua viết tốt bản thảo, lấy ra đưa cho Tiểu Thanh. Người đem những này bản thảo cầm lấy cho bọn họ nhìn, nếu như số lượng không đủ, liền để mấy người bọn hắn cùng một chỗ nhìn, nhìn xong có cái gì chỗ không hiểu, có thể hỏi ta. Phải. Tiểu Thanh tiếp nhận Sở Hàn cho bản thảo, bắt đầu phân phát cho hạ nhân. Sau đó Tiểu Thanh trở lại bên cạnh Sở Hàn, thấp giọng nói, đúng rồi điện hạ, Thiên Cơ Các chuyển đến thông tin, nói Tây Hung Nô Hiền Vương công chúa nữ giả nam trang đến chúng ta Đại Yên. Sở Hàn nhẹ lay động quạt xếp, thần sắc bình tĩnh hỏi, biết nàng đến chúng ta Đại Yên làm cái gì sao? Không biết, nô tỳ suy đoán hẳn là trộm chạy đến, bằng không thì cũng không đến mức nữ giả nam trang. Có ý tứ, Hung Nô Vương quốc một mực cùng chúng ta Đại Yên ma sát không ngừng, hiện tại Tây Hung Nô Hiền Vương công chúa lại dám đến chúng ta Đại Yên, lá gan thật sự là đủ lớn, đi thăm dò nàng ở nơi nào, bản vương có thời gian đi chiếu cố nàng. Phải. Lúc này, một tên nha hoàn nhìn xem Sở Hàn một mặt không hiểu hỏi, điện hạ, ngươi để chúng ta thu thập các loại hoa hoa cánh, còn nói muốn đem bọn họ chế tạo thành nước hoa, cánh hoa làm sao có thể chế tạo thành nước hoa? Sở Hàn cười nói, cái này ta không cách nào giải thích với các ngươi, chờ các ngươi thu thập được đủ nhiều cánh hoa, ta tự nhiên sẽ nói cho các ngươi làm sao chế tạo. Một người trung niên gia đình nhìn xem Sở Hàn hỏi, điện hạ, ngươi nói ngươi muốn dùng hoa chế tạo thành màu tím vải vóc, cái này có thể thành sao? Màu tím vải vóc liền tứ đại gia tộc người đều chế tạo không đi ra. Sở Hàn cười nói, bản điện hạ nói có thể thành tựu có thể thành. Tiểu Thanh mở miệng nói, màu tím vải vóc toàn bộ Đại Yên đều không có, nếu có thể chế tạo ra được, nhất định có thể bán chạy. Sở Hàn nhẹ lay động quạt xếp, cười nói, phụ hoàng ta để ta trong vòng một tháng kiếm một vạn lượng bạc đến chứng minh ta có đầu óc buôn bán, ta muốn nói cho hắn biết, một vạn lượng bạc ta một ngày liền có thể kiếm được. Tốt,
Nếu như các ngươi nhìn xong bản thảo bên trên nội dung, vậy bây giờ liền bắt đầu hành động đi. Người nào trước hết nhất chế tạo ra nước hoa cùng màu tím vải vóc, bản điện hạ trùng điệp có thưởng.
Được. Theo lời này vang lên, hơn trăm danh nghĩa người bắt đầu hành động. Tiểu Thanh thấy thế, nhìn xem Sở Hàn hỏi, điện hạ, loại này sự tình ta cảm thấy giao cho Thích Nhị tiểu thư làm sự so sánh thích hợp, ngươi để phủ đệ hạ nhân làm, ta sợ bọn họ sẽ đem sự tình làm hỏng.
Sở Hàn cười nói, ta đem chế tạo trình tự, toàn bộ đều viết ở phía trên, chỉ cần bọn họ dựa theo phía trên trình tự thao tác, liền sẽ không làm sai. Mà còn loại này sự tình, ta nếu để cho Thích Thiên Thiên đi làm, phụ hoàng ta khẳng định sẽ cảm thấy là nàng đang giúp ta. Lời nói ở đây, Sở Hàn nhìn xem Tiểu Thanh hỏi, đúng rồi, Vương Phi bao lâu không có về vương phủ?
Đã có vài ngày.
Nghe nói như thế, Sở Hàn cười khổ một tiếng. Mới vừa thành hôn mấy ngày nay, Thích Linh Vân mỗi ngày đều sẽ về vương phủ. Từ khi đêm hôm đó phát sinh sự kiện kia về sau, đối phương liền mượn cớ nói muốn đi quân doanh huấn luyện binh sĩ. Bây giờ đi qua mấy ngày cũng còn không trở về, rõ ràng là tại trốn tránh hắn. Mà thôi, không trở về cũng tốt. Hồi tưởng đêm đó tình cảnh, nếu như không phải Sở Hàn định lực tốt, bọn họ khả năng đã cùng phòng. Thật là muốn làm như vậy, Thích Linh Vân sợ rằng sẽ rất khó mạng sống. Cho nên cho dù trên lưng không được thanh danh, Sở Hàn cũng không thể để Thích Linh Vân chết. Đem chế tạo nước hoa cùng vải vóc sự tình giao cho vương phủ hạ nhân đi làm về sau, Sở Hàn liền trở lại thư phòng, tiếp tục xem sách. Rất nhanh, 3 ngày đi qua. Sở Hàn ngay tại trong thư phòng đọc sách. Đúng lúc này, một cỗ nồng đậm mùi nước hoa từ bên ngoài truyền đến. Ngay sau đó, Tiểu Thanh cầm 2 cái bình, một mặt hưng phấn từ bên ngoài vào. Điện hạ, ngươi mau nhìn, nước hoa chế tạo tốt.
Sở Hàn khẽ mỉm cười, không cần nhìn, nghe hương vị ta liền biết chế tạo tốt.
Điện hạ, tiểu nhân chế tạo ra màu tím vải vóc.
Lúc này, một danh gia đinh đầy mặt hưng phấn từ bên ngoài chạy vào.
Sở Hàn để xuống thư tịch, đứng dậy tiếp nhận màu tím vải vóc quan sát tỉ mỉ, xác định không có vấn đề về sau, nhìn xem danh gia này đình tảng dương, làm không tệ, chờ chút đi nhà kho lĩnh thưởng tiền.
Cảm ơn điện hạ.
Điện hạ, hiện tại nước hoa cùng màu tím vải vóc chúng ta đều chế tạo ra được, lúc nào cầm đi ra ngoài bán.
Cái này nước hoa tại toàn bộ Đại Yên đều gần như không tồn tại, một khi cầm đi ra ngoài bán, nhất định sẽ nhận đến tranh đoạt.
Đang lúc nói chuyện, nàng nhìn xem Sở Hàn trong tay màu tím vải vóc, nói, còn có cái này màu tím vải vóc, đến bây giờ cũng còn không ai có thể chế tạo ra được, chúng ta nếu là cầm đi ra ngoài bán, đồng dạng có thể kiếm một món hời.
Sở Hàn nhìn xem trong tay màu tím vải vóc, trầm ngâm nói, xác thực có thể cầm đi ra ngoài bán, thế nhưng không thể đi quá xa, liền tại cửa vương phủ bày quầy bán hàng bán.
Cái gì? Tại cửa vương phủ bày quầy bán hàng bán?
Tiểu Thanh trừng to mắt.
Điện hạ, dạng này có thể hay không quá tốt?
Cửa vương phủ bày quầy bán hàng bán đồ, đến bây giờ còn giống như không có người làm qua.
Tất nhiên không có người làm qua, vậy liền để bản vương đến mở cái này tiền lệ.
Gặp Sở Hàn kiên trì, Tiểu Thanh chỉ có thể gật đầu nói, tốt ta, cái kia nô tỳ hiện tại liền đi an bài.
Rất nhanh, Tiểu Thanh liền mang theo vương phủ hạ nhân, đem chế tạo tốt nước hoa cùng màu tím vải vóc, cầm tới cửa vương phủ bán. Bắt đầu không người nào dám tới gần. Mãi đến nghe được mùi nước hoa, còn có nhìn thấy chưa từng thấy qua màu tím vải vóc, mới có bách tính ngừng chân quan sát.
Thật là nồng nặc mùi thơm.
Màu tím vải vóc, ta không có hoa mắt ta.
Ta hình như nhìn thấy màu tím vải vóc.
Những người dân này hơi trầm ngâm, liền hướng về vương phủ trước cửa vây lại.
Đợi đến tới gần về sau, bọn họ nhìn xem quầy hàng dâng hương nước cùng màu tím vải vóc trừng to mắt.
Đây là cái gì nước, làm sao thơm như vậy?
Tiểu Thanh liền vội vàng giới thiệu, cái này gọi nước hoa, phun tại trên thân, đi tới chỗ nào đều tự mang mùi thơm.
Thế mà còn có loại này đồ vật, thực tế quá thần kỳ, ta mua.
Ta cũng mua, còn có ngươi cái này màu tím vải vóc, ta cũng mua.
Không đến thời gian qua một lát, bọn họ chế tạo nước hoa cùng màu tím vải vóc, liền bị bách tính một cướp mà trống không.
Nhìn thấy nước hoa cùng màu tím vải vóc tốt như vậy bán, Tiểu Thanh lại mệnh hạ nhân đem chế tạo tốt nước hoa cùng màu tím vải vóc toàn bộ lấy ra.
Đợi đến buổi tối lúc, quầy hàng dâng hương nước cùng màu tím vải vóc đã toàn bộ bán xong.
Tiểu Thanh nhìn hướng bên cạnh trang bạc hàng gỗ, phát hiện đã tràn đầy,
lập tức bắt đầu kiểm kê đứng lên.
Chờ kiểm kê xong xuôi về sau, nàng lộ ra vẻ mừng rỡ, quay người hướng Sở Hàn thư phòng phương hướng chạy đi.
Chương 88, nửa ngày kiếm 3 vạn lượng bạc, khiếp sợ Sở Hạo. Chương 88, nửa ngày kiếm 3 vạn lượng bạc, khiếp sợ Sở Hạo trong thư phòng.
Sở Hàn còn tại đọc sách.
Tiểu Thanh sau khi đi vào, nhìn xem Sở Hàn nói, điện hạ, ngươi biết chúng ta hôm nay kiếm bao nhiêu bạc sao?
Sở Hàn ngẩng đầu nhìn Tiểu Thanh, thấy nàng một mặt mừng rỡ, cười nói, nhìn ngươi cái này răng rớp, có lẽ kiếm được không ít.
Tiểu Thanh nói, vừa rồi nô tỳ kiểm lại, nửa ngày thời gian, chúng ta kiếm được 3 vạn lượng bạc.
Mặc dù đã đoán được nước hoa cùng màu tím vải vóc rất kiếm tiền, thế nhưng nghe tới nửa ngày liền có thể kiếm được 3 vạn lượng, Sở Hàn vẫn còn có chút giật mình.
Nửa ngày liền kiếm 3 vạn lượng, chiếu cái này đi xuống, không bao lâu nữa, Thiên Lang quân đoàn cần có vật tư, liền có thể giải quyết.
Tiểu Thanh nói, không sai, mà còn dư thừa bạc, còn có thể dùng để củng cố thiên cơ các cùng thiên võng, để bọn họ nắm giữ càng mạnh năng lực, trợ giúp điện hạ tra xét Đại Yên bên ngoài thế lực tình huống.
Chỉ là tại vương phủ bày quầy bán hàng, nô tỳ từ đầu đến cuối đều cảm thấy không ổn.
Sở Hàn cười nói, ta đương nhiên biết không ổn, nhưng đây chỉ là tạm thời. Hôm nay động tĩnh có lẽ đầy đủ lớn, ta vị kia phụ hoàng đoán chừng đã được đến tin tức, tiếp xuống liền nhìn hắn làm thế nào.
Hoàng cung, ngự thư phòng.
Sở Hạo ngay tại phê duyệt tấu chương.
Lúc này, Ngụy Thông thần sắc đội vàng từ bên ngoài đi vào.
Khởi bẩm bệ hạ, Lao Nô có việc bẩm báo.
Sở Hạo liền không ngẩng đầu, nói,
Lao Nô vừa bận tiếp vào thông tin, Yến Vương dùng cánh hoa chế tạo ra nước hoa, còn có màu tím vải vóc,
chỉ dùng nửa ngày thời gian, liền đã kiếm được 3 vạn lượng bạc. Nghe nói như thế, Sở Hạo trong tay bút lông lập tức dừng lại. Chỉ thấy hắn ngẩng đầu, một mặt giật mình nhìn xem Ngụy Thông. "Ngươi nói cái gì? Yến Vương chỉ dùng nửa ngày liền đã kiếm được 3 vạn lượng bạc?" "Đúng, đây là chúng ta phải đi tra xét người tận mắt nhìn thấy." "Cái này sao có thể?" Sở Sở một mặt không tin, màu tím vải bóc, đến bây giờ cũng còn không ai có thể chế tạo ra được, hắn là thế nào chế ra? Còn có nước hoa lại là cái gì đồ vật? Chính là một loại dùng cánh hoa nghiên cứu chế tạo nước hoa, phun tại trên thân, có thể duy trì một đoạn thời gian rất dài. Đang lúc nói chuyện, Ngụy Thông vội vàng từ trong tay áo lấy ra một bình nước hoa, hai tay nâng nâng, đưa cho Sở Hạo. Sở Hạo đưa tay nhận lấy nhìn thoáng qua, đem nắp bình mở ra. Lập tức, một cỗ nồng đậm mùi thơm xông vào mũi. "Đây là hoa cúc hương." "Đúng." Ngụy Thông nói ra, "Không chỉ có hoa cúc hương, chỉ cần là hoa, Tiến Vương đều đem nó chế tạo thành nước hoa, khách hàng có thể căn cứ từ mình thích hoa, chọn lựa mình thích nước hoa. Đương nhiên, nước hoa thụ chúng cơ bản đều là nữ tính, những nữ nhân kia vì tranh đoạt nước hoa, kém chút đánh lên." Sở Hạo nghe vậy, cười lạnh nói, nghĩ không ra Yến Vương còn có thủ đoạn như thế, chấm phía trước còn tưởng rằng một tháng để hắn kiếm 1 vạn lượng bạc, có chút khó khăn hắn. Hiện tại xem ra, là chấm đánh giá thấp bản lĩnh của hắn. "Vậy hạ, làm sao bây giờ? Chiếu cái này đi xuống, Yến Vương tài phú không bao lâu nữa, liền sẽ vượt qua nhị hoàng tử, đến lúc đó, hắn liền không còn là không sợ uy hiếp người." Sở Hạo sắc mặt âm trầm nói, chấm lúc đầu cho rằng, hắn không biết võ công, là tốt nhất khống chế, hiện tại xem ra, hắn hình như cũng không tốt khống chế. Ngụy Thông nói, "Vậy hạ, thực tế không được, ngươi hay là để hắn đi trấn thủ biên quan, cứ như vậy, cho dù có thích ra tương trợ, hắn cũng uy hiếp không được ngươi. Có thể là chấm đã đáp ứng qua hắn, chỉ cần hắn trong vòng 1 tháng kiếm được 1 vạn lượng bạc, liền sẽ không lại quản hắn." Lời mặc dù như vậy, ngươi nói nếu là Ngọc Môn Quan xảy ra chuyện, ngươi phái Thích Linh Vân đi trấn thủ, hắn có thể không cùng theo đi sao? Sở Hạo khẽ giật mình, lập tức cười nói, "Ý kiến hay, bất quá việc này, đến chấm tự mình đi nói với hắn." Tiến vương phủ. Buổi sáng, Tiểu Thanh mới vừa đem cửa phủ mở ra, liền thấy được phủ đệ bên ngoài tụ tập rất nhiều bách tính. Còn không đợi nàng kịp phản ứng, những người dân này liền hướng về cửa phủ tụ đến. "Ngày hôm qua bán nước hoa còn nữa không? Ta muốn 1 bình. Màu tím vải vóc còn nữa không? Ta muốn 10 tớt. Tiểu Thanh biết hôm nay sinh ý sẽ rất tốt, thế nhưng không nghĩ tới sẽ có bách tính trước thời hạn chờ ở cửa. "Đại gia đừng nóng đội, nước hoa cùng màu tím vải vóc chúng ta đã tại làm ra, cam đoan mỗi người đều có thể mua được." Đang lúc nói chuyện, nàng lập tức phân phó người làm trong phủ bắt đầu bày quầy bán hàng. Lúc này, hai tên làn da trắng non thanh niên xuất hiện tại cách đó không xa. "Tiểu thư, ngày hôm qua nô tỳ mua nước hoa cùng màu tím vải vóc, chính là tại chỗ này mua." "Tiểu thư ngươi cái đầu a." Lan Nguyệt cầm lấy trong tay quạt xếp, đập vào nàng tiếp thân nha hoàng trên đầu. "Ta đã nói với ngươi rất nhiều lần, chúng ta bây giờ là nữ giả nam trang, cho nên đừng lại gọi ta công chúa hoặc là tiểu thư, dựa theo đại yên quy củ, ngươi có lẽ ta gọi công tử."
Có thể
là nô tỳ kêu quen thuộc nha." "Kêu quen thuộc cũng muốn sửa, không phải vậy nếu là thân phận bị nhìn thấu, người ta đều có nguy hiểm tính mạng."
"Biết."
Lan Nguyệt dạy dỗ xong nàng nha hoàn về sau, đưa ánh mắt về phía Yến Vương phủ. "Yến Vương phủ, trong này chẳng lẽ ở chính là cái kia không biết võ công cửu hoàng tử Yến Vương?" Kỳ Kỳ gật đầu nói, "Ừm, nghe nói hắn thở nhỏ liền ở tại Vương phủ đọc sách, rất ít rời đi Vương phủ." Lan Nguyệt lập tức lộ ra vẻ hứng thú. "Thở nhỏ liền ở tại Vương phủ, cái kia tài học nhất định rất cao." Kỳ Kỳ trầm ngâm nói không ra, có người nói hắn tài học rất cao, làm thơ không người có thể so sánh, cũng có người nói hắn tài khí không đủ một đấu, đến mức cái nào là thật, cái nào là giả, nô tỳ cũng không biết. Thơ nhỏ ở tại Vương phủ đọc sách, không có khả năng liền một đấu tài khí đều không có. Đến mức nói hắn làm thơ không người có thể so sánh, có chút quyết đại, thật có lợi hại như vậy, liền sẽ không cả ngày ở tại Vương phủ. "Tốt, không nói những thứ này, tranh thủ thời gian tìm thích hợp bề ngoài làm chút sinh ý che lấp thân phận." Theo lời này vang lên, hai người quay người rời đi. Hai người vừa đi, một chiếc xe ngựa sang trọng liền từ hoàng cung phương hướng lái tới, dừng ở Yến Vương phủ bọn họ cửa. Ngay sau đó, xe ngựa vải mảnh bị vén lên, Sở Hạo mang theo Ngụy Thông cùng Sở Phong từ bên trong đi ra. Khi nhìn thấy Tiểu Thanh mang theo Vương phủ hạ nhân tại cửa ra vào bày quầy bán hàng về sau, Sở Phong cả giận nói, "Phụ hoàng, cửu đệ thế mà để người tại Vương phủ trước cửa bày quầy bán hàng, cái này nếu là chuyển đi, thực tế có hại chúng ta hoàng gia mặt mũi." Sở Hạo mở miệng nói, hắn cử động lần này xác thực không ổn, phụ hoàng một hồi sẽ cảnh cáo hắn. Tiểu Thanh nhìn thấy Sở Hạo xuất hiện, vội vàng tiến ra đón, chắp tay hành lễ. "Tham kiến bệ hạ." Sở Hạo thần sắc bình thản, nhìn xem Tiểu Thanh hỏi, "Yến Vương hiện ở nơi nào?" "Điện hạ tại thư phòng đọc sách." Sở Hạo nhíu mày, có chút mất hứng nói ra, hắn không phải muốn kinh thương sao? Kinh thương chỉ dựa vào đọc sách không thể được. Nói xong, hắn nhanh chân hướng về trong Vương phủ đi đến. Ngụy Thông cùng Sở Phong theo sát phía sau. Chương 89, đi trấn thủ biên quan. Phu hoàng là muốn lật lọng sao? Chương 89, đi trấn thủ biên quan. Phu hoàng là muốn lật lọng sao? Trong thư phòng, Sở Hàn đang ngồi ở phía trước cửa sổ đọc sách. Lúc này, một đạo lanh lảnh âm thanh vang lên. "Bệ hạ giá lâm." Theo âm thanh vang lên, chỉ thấy Sở Hạo mang theo Ngụy Thông cùng Sở Phong từ bên ngoài đi vào. Nhìn thấy Sở Hạo đến, Sở Hạo cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, lập tức chậm rãi đứng lên, đối với Sở Hạo chắp tay hành lễ. "Nhi thần bái kiến phụ hoàng." Không đợi Sở Hạo nói chuyện, Sở Phong liền châm chọc khiêu khích đứng lên. "Cửu đệ, ngươi thật là được à, lại dám tại Vương phủ trước cửa bày quầy bán hàng, ngươi có biết hay không dạng này sẽ có tổn hại chúng ta hoàng gia danh dự?" Sở Hàn ngẩng đầu nhìn về phía Sở Phong, "Hoàng gia danh dự giá trị mấy lượng bạc?" "Ngươi?"
Sở Phong ăn quả đắng, quay đầu nhìn Sở Hạo nói, "Phụ hoàng, ngươi nhìn, biểu đệ hắn đầy đầu đều là bạc, hoàn toàn không có đem hoàng gia danh dự để ở trong lòng."
"Tốt."
Sở Hạo đưa tay ngăn lại Sở Phong nói tiếp, nhìn xem Sở Hàn nói, "Hàn nhi, phụ hoàng biết ngươi vội vã chứng minh chính mình, nhưng vương phủ trước cửa xác thực không thích hợp bày quầy bán hàng. Mặt khác, phụ hoàng hôm nay tới tìm ngươi, chủ yếu là muốn để ngươi đi theo trấn quốc tướng quân tiến về Ngọc Môn quan trấn thủ." Nghe nói như thế, Sở Hàn nhíu mày. "Thế nào, ngươi không muốn?" Sở Hàn không nói gì, quay người đi đến một cái dương bên cạnh, khom lưng đem hắn mở ra. Chỉ thấy bên trong chất đầy trắng bóng bạc. "Phụ hoàng, nơi này là 3 vạn lượng bạc, dựa theo phía trước ước định, chỉ cần nhi thần trong vòng 1 tháng kiếm được 1 vạn lượng, về sau không quản nhi thần làm chuyện gì, ngươi cũng sẽ không hỏi đến. Hiện tại nhi thần chỉ cần 1 ngày thời gian, liền kiếm được 3 vạn lượng, nên tính là thỏa mãn yêu cầu a." Sở Hạo nghe nói như thế, sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Sở Phong nghe vậy, cười nói, "Một ngày kiếm 3 vạn lượng, nói đùa cái gì, liền xem như ta cũng làm không được." Sở Hàn nhìn xem Sở Phong cười nhạo nói, "Đừng dùng cái quy của ngươi đi chất vấn người khác, không phải vậy sẽ có vẻ ngươi rất nhược trí." "Ngươi nói cái gì, ngươi lại dám nói ta là nhược trí?" Sở Phong nghe nói như thế, lập tức không làm. Nếu như không phải Sở Hạo ở đây, hắn đoán chừng đều muốn đối Sở Hàn động thủ. Sở Hạo nhìn xem Sở Hàn có chút tức giận, nói, "Hàn nhi, Sở Phong có thể là ngươi nhị ca, ngươi làm sao có thể nói hắn như vậy? Hôm nay phụ hoàng dẫn hắn đến, vốn là muốn để hắn chỉ điểm ngươi một chút kinh thương chi đạo, thế nhưng ngươi bây giờ nói chuyện va chạm hắn, chỉ sợ hắn rất khó tại giúp ngươi. Liền hắn điểm này đầu góc buôn bán, kiếm tiền trinh có thể, muốn kiếm đồng tiền lớn, khó." Sở Hạo nhíu mày, sắc mặt âm trầm nói, "Ngươi nhị ca một năm có thể kiếm được tiền 100 vạn lượng bạc, ngươi lại còn nói hắn kiếm chính là tiền trinh, cái kia kiếm bao nhiêu tính toán đồng tiền lớn?" Sở Hàn ngẩng đầu nhìn Sở Hạo, gàn từng chữ, "Một tháng kiếm 1.000 vạn, một năm một cái mục tiêu nhỏ." "Một cái mục tiêu nhỏ là bao nhiêu?" "Một ức." "Cái gì? Một ức?" Sở Hạo trừng to mắt. Sở Phong nhìn xem Sở Hàn cười nói, "Ngươi là sống trong mộng sao? Một tháng kiếm 1.000 vạn, một năm kiếm 1 ức, ngươi làm bạc là tảng đá, ven đường tùy ý đều có thể nhặt đến sao? Ta lặp lại lần nữa, đừng dùng quy của ngươi đi chất vấn người khác, không phải vậy sẽ có vẻ ngươi rất nhược trí." "Ngươi?" Lại lần nữa bị Sở Hàn mắng nhược trí, Sở Phong có chút nhịn không được, nếu không phải Ngụy Thông ở bên cạnh giữ chặt, hắn đều muốn đối Sở Hàn độc thủ. "Khẩu khí thật lớn, chúng ta Đại Yên một năm thu vào cũng 10 mấy ngàn vạn, ngươi lại còn nói ngươi một năm có thể kiếm 1 ức. Phụ hoàng xem ra là không tin nhi thần."
"Đương nhiên không tin."
Sở Hàn nhìn xem Sở Hạ hỏi, "Vậy nếu là nhi thần có thể làm đến, phụ hoàng lại nên làm như thế nào? Ngươi nếu là thật có thể 1 năm kiếm 1 ức, phụ hoàng về sau liền không quản ngươi, ngươi muốn làm cái gì thì làm cái đó." Sở Hàn nhíu mày, cái kia phía trước ước định là không tính sao? Gặp Sở Hạo lựa chọn trầm mặc, Sở Hàn cười nhạo một tiếng, nhìn xem hắn nói, "Phụ hoàng, ngươi có thể là nhất quốc chi quân, một lời cửu đỉnh, nếu là lật lọng, chuyến đi chỉ sợ sẽ làm cho người ngoài chế nhạo."
"Ngươi?"
Sở Hạo nhìn chăm chú Sở Hàn, hắn muốn phản bác, lại tìm không được lý do. Xem ra những năm này, ngươi sách không có trắng đọc, mặc dù không biết võ công, thế nhưng xính miệng lưỡi công phu, liền phụ hoàng cũng so ra kém. Nhi thần chỉ là luận sự mà thôi. "Được, tất nhiên ngươi đạt tới phía trước ước định, cái kia phụ hoàng về sau không quan tâm ngươi. Thế nhưng phụ hoàng nhất định phải nói cho ngươi, một khi ngươi lựa chọn kinh thương, liền không thể lại nhúng tay triều đình sự tình." Sở Hàn cười nói, "Nhi thần cả gan hỏi một câu, nhi thần khi nào nhúng tay qua triều đình sự tình?" Từ nhỏ đến lớn, hắn một mực ở tại vương phủ đọc sách, đừng nói nhúng tay triều đình sự tình, hắn liền triều đình quan viên đều nhận không được đầy đủ.
"Hừ."
Sở Hạo nghe nói như thế, tức hồn hẹn, hất lên ống tay áo, liền quay người rời đi. "Yến Vương điện hạ, ngươi quá lớn mật, làm sao có thể cùng bệ hạ nói như vậy?" Ngụy Thông một mặt bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Sở Hàn, vội vàng đuổi theo. Sở Phong thì một mặt cười lạnh, nhìn xem Sở Hàn nói, "Tiểu đệ, ngươi thật là có bản lĩnh, lại dám ngỗ nghịch phụ hoàng ý tứ, xem ra ngươi cùng hoàng vị vô duyên." Nói xong, liền quay người rời đi. Sở Hàn một mặt khinh thường, cười lạnh nói, "Hoàng vị, ta nếu thật muốn, dễ như trở bàn tay." Chương 90, Thích Linh Vân Thương chọn đường hổ, uy trấn hoàng thành. Chương 90, Thích Linh Vân Thương chọn đường hổ, uy trấn hoàng thành. Tiểu Thanh đi tới, nhìn xem dẫn đầu võ giả lớn tiếng quát hỏi, "Ai bảo các ngươi ngăn lại những người dân này?" Dẫn đầu tên võ giả này đầy mặt cao ngạo, hướng về Sở Thần phủ đệ phương hướng vừa chắp tay, "Phụ đại hoàng tử chi mệnh, hoàng thành gần đây không an toàn, để chúng ta đến tuần tra, vừa vặn thấy được đám này điều dân vây quanh tại nơi này, liền đem bọn họ ngăn lại." Tiểu Thanh mắt lộ sắc cơ, "Ta cho ngươi thời gian 3 cái hô hấp, lập tức mang theo ngươi người biến mất tại trước mắt ta, nếu không, chết." Tên này dẫn đầu võ giả nghe vậy, lập tức bật cười, một mặt khinh thường nhìn xem Tiểu Thanh, "Chúng ta có thể là đại hoàng tử người, ngươi dám giết ta sao?"
"Thương lang."
Phúc. Nhưng mà hắn vừa dứt lời, Tiểu Thanh liền rút ra bên hông nhuyễn kiếm, một kiếm vạch phá cổ của hắn. Ách, chỉ thấy tên võ giả này hai tay che lấy cái cổ, trừng to mắt, một mặt khó có thể tin mà nhìn xem Tiểu Thanh. Hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, Tiểu Thanh lại dám giết hắn.
Ầm.
Theo một đạo ngột ngạt âm thanh vang lên, tên này dẫn đầu võ giả thẳng tắp ngã trên mặt đất. Tiểu Thanh thấy thế, đem ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía những võ giả khác. "Phụng Yến Vương chi mệnh, ai dám ngăn cản ở đến mua sắm bách tính, giết chết bất luận tội." Những này ngăn lại bách tính võ giả nghe vậy, lập tức lộ ra vẻ sợ hãi. Đang muốn từ bỏ ngăn cản, một đạo băng lanh âm thanh vang lên. "Các ngươi Yến Vương uy phong thật to, lại dám tại trong hoàng thành tùy ý giết người, có hay không đem lớn Yến Vương pháp để vào mắt?" Theo đạo thanh âm này vang lên, chỉ thấy hoàng thành tứ đại tài tử đứng đầu đường hổ, cầm trong tay quạt giấy trắng, từ nơi không xa đi tới. Xem như lớn Yến hoàng, hắn không làm gương tốt coi như xong, còn cố tình vi phạm, tội thêm một bậc. Tiểu Thanh cầm trong tay nhuyễn kiếm, dẫn chỉ Đường Hổ, ngươi thì tính là cái gì, cũng dám nghị luận chúng ta điện hạ, ta nhìn ngươi là muốn tìm cái chết. Tiếng nói vừa ra, Tiểu Thanh thân ảnh lóe lên, liền hướng về Đường Hổ phóng đi. Đường Hổ thấy thế, đầu tiên là nhíu mày, lập tức cả giận nói, quả nhiên có dạng gì chủ tử, liền có cái gì dạng hạ nhân. Bất quá lấy ngươi tông sư cảnh tu vi, còn giết không được ta. Tiếng nói vừa ra, hắn hướng Tiểu Thanh bỗng nhiên huy động quả sét. Chỉ thấy một cỗ cường đại màu xanh tài khí, từ trên người hắn càn quét mà ra, hóa thành một đầu rắn lục cự mãng, hướng về Tiểu Thanh phóng đi. Tài khí hóa hình, đây là nho tu mới có thể thi triển thủ đoạn. Đúng vậy à, nghe nói chỉ có tiến vào Đạo Huyền thư viện tu luyện nho tu, mới có thể thi triển ra loại này thủ đoạn. Chỉ thấy rắn lục cự mãng rất nhanh liền cùng Tiểu Thanh đụng vào nhau. Oeng! Theo một đạo kịch liệt tiếng nổ vang lên, chỉ thấy rắn lục cự mãng đột nhiên chợt nổ tung đi, cường đại sóng xung kích, trực tiếp đem Tiểu Thanh chấn động đến bay rất ra ngoài. Tiểu Thanh vội vàng điều chỉnh thân hình, hai chân rơi xuống đất. Nhưng cỗ này sóng xung kích uy áp quá mạnh, nàng sau khi hạ xuống không cách nào ổn định, hai chân sát mặt đất trượt lui ra ngoài mấy trượng xa mới miễn cưỡng dừng lại. Một chiêu đánh lui Tiểu Thanh, Đường Hổ một mặt cao ngạo nói, ta đã nói, ngươi không phải là đối thủ của ta, hay là đi gọi các ngươi đến vương ra đi. Hắn dung túng hạ nhân, bên đường giết người, hôm nay liền tính bẩm báo bệ hạ nơi đó đi, ta cũng muốn đem hắn đem ra công lý. Tiểu Thanh đang muốn nói chuyện, một đạo mang theo thiết huyết sát phạt nữ tử âm thanh đột nhiên vang lên. Ngươi thì tính là cái gì? Cũng xứng đem hắn đem ra công lý. Nghe đến âm thanh, ánh mắt mọi người nhìn về phía đường phố xa xa. Chỉ thấy tại nơi đó, một đội màu đen thiết kỵ chính hướng về nơi này đi tới. Người cầm đầu chính là một tên nữ tướng quân. Dưới người nàng cười thanh tông mã, thân mặc mạ vàng áo giáp, mày như núi xa đen nhạt, mắt như thu thủy sóng ngang, mũi ngọc tinh xảo nổi bật, môi giống như anh đào đáng yêu. Như vậy dung nhan lẽ ra nhu huyền động lòng người, có thể nàng ánh mắt lại hàn mang như điện, lộ ra thiết huyết sát phạt cùng ngân lệ. Là nữ sát thần Thích Linh Vân. Nàng lại dám mang thiết kỵ vào hoàn thành, toàn bộ đại yên. Chỉ sợ cũng chỉ có nàng dám làm như thế. Nhìn thấy Thích Linh Vân xuất hiện, ở đây người đầy mặt hoảng sợ, vô ý thức ngừng thở. Người có tên tây có bóng, vị này nữ sát thần, bọn họ liền đã sớm như sớm bên hai, người nào đều sợ một động tác không đúng, trêu chọc phải vị này nữ sát thần. Liền mới vừa rồi còn mười phần phách lối Đường Hổ, tại nhìn thấy Thích Linh Vân xuất hiện về sau, trên mặt vẻ kiêu ngạo cấp tốc thu lại, thay đổi chính là ngưng trọng. Đối mặt Tiểu Thanh, hắn có tự tin thủ thắng. Thế nhưng đối mặt Thích Linh Vân, hắn không có một chút chắc chắn nào. Thích Linh Vân thực lực chẳng những mạnh hơn hắn, đeo trên người luồng sát khí này, càng làm cho hắn cảm thấy sợ hãi. Thích Linh Vân thần sắc lạnh lùng, cầm trong tay một cây phát sáng ngân hương, cưỡi thanh tông mã, hướng về Yến Vương phủ chậm rãi đi tới. Đi theo sau nàng thiết kỵ, bộ pháp đều nhịp, để hai bên đường phố bách tính nhìn mà phát khiếp. Tiểu Thanh nhìn thấy Thích Linh Vân trở về, liền vội vàng tiến lên chắp tay nói, bái kiến vương phi. Đi theo nàng cùng một chỗ đi ra bảy quầy bán hàng hạ nhân, cũng đi theo chắp tay hành lễ. Bái kiến vương phi. Thích Linh Vân nhìn thoáng qua Tiểu Thanh, ánh mắt chuyển hướng Đường Hổ. Mới vừa rồi là ngươi nói muốn đem Yến Vương đem ra công lý. Đối mặt Thích Linh Vân ánh mắt, Đường Hổ có chút sợ hãi, nhưng vẫn là cố giả bộ trấn định, không. Không sai, Yến Vương dung túng hạ nhân giết người, tội không thể tha, dựa theo đại yên luật pháp, nhất định phải trị tội. Liên tính Yến Vương có tội, cũng không tới phiên ngươi đến định, ngược lại là ngươi, tại vương phủ bên ngoài đã thương ta vương phủ hạ nhân, phải bị tội gì? Thích Linh Vân huy động trường thương trong tay, chỉ hướng Đường Hổ. Nàng thân sắc lạnh lùng, toàn thân tán phát sát khí, để người không rét mà run. Đường Hổ bị trên người nàng khí thế dọa đến liền lùi mấy bước. Ta đã thương các ngươi vương phủ hạ nhân, ta đích xác có tội, nhưng Yến Vương dung túng hạ nhân giết người, đồng dạng có tội. Yến Vương dung túng hạ nhân giết người, bệ hạ tự sẽ xử phạt hắn. Mà ngươi, tùy ý đả thương ta vương phủ hạ nhân, hôm nay nếu là không cho ngươi một chút giáo huấn, ngươi còn tưởng rằng ta Yến Vương phủ người dễ ức hiếp. Tiếng nói vừa ra, Thích Linh Vân huy động trong tay phát sáng ngân thương, đâm ra một thương. Phúc! A! Đường Hổ còn không có kịp phản ứng, tay trái liền bị phát sáng ngân thương xuyên thủng. Đây chính là trêu chọc ta Yến Vương phủ người hạ tràng. Thích Linh Vân thần sắc lạnh lùng, cánh tay đột nhiên vừa dùng lực, trực tiếp đem Đường Hổ đánh bay đi ra mấy trượng xa. Ầm! Đường Hổ giống như chó chết, ngã rầm trên mặt đất. Dân chúng xung quanh thấy thế, dọa đến vội vàng lui lại. Không hổ là nữ sát thần, nói động thủ liền động thủ. Khó trách địch quốc người đều sợ nàng, liền thủ đoạn này, người nào rơi vào trong tay nàng đều phải xui xẻo. Thích Linh Vân đem Đường Hổ đánh bay sau khi rời khỏi đây, quay đầu nhìn những cái kia ngăn cản bách tính võ giả. Không muốn chết cũng ngay, không phải vậy đừng trách ta dưới súng vô tình. Những võ giả này sớm đã bị Thích Linh Vân khí thế dọa đến sợ vỡ mật. Nghe nói như thế, lập tức cũng như chạy trốn rời đi. Đợi đến những võ giả này chạy trốn, Thích Linh Vân ánh mắt liếc nhìn mọi người tại đây, băng lãnh âm thanh truyền vào ở đây trong thai của mỗi người. Về sau nếu ai còn dám tại ta vương phủ trước cửa gây rối, nàng cầm trong tay phát sáng ngân thương chỉ hướng Đường Hổ, hạ chàng liền cùng hắn đồng dạng. Nói xong, Thích Linh Vân tung người xuống ngựa, một tên kỵ binh lập tức tiến lên, tiếp nhận trong tay nàng phát sáng ngân thương. Thích Linh Vân nhìn xem Tiểu Thanh hỏi, Yến Vương ở đâu? Tiểu Thanh trả lời, Yến Vương tại thư phòng đọc sách. Thích Linh Vân hơi nhíu mày, sau đó trực tiếp đi vào vương phủ. Trong thư phòng, Sở Hàn như thường ngày, ngồi tại phía trước cửa sổ đọc sách. Yến Vương thật sự là thật hăng hái, vương phủ bên ngoài có người đang nháo sự tình, ngươi thế mà còn có tâm tư tại chỗ này đọc sách. Theo âm thanh vang lên, chỉ thấy Thích Linh Vân đi vào thư phòng, một mặt lạnh lùng nhìn về Sở Hàn. Sở Hàn ngẩng đầu thấy là Thích Linh Vân về sau, tiếp tục túi đầu đọc sách, một chút chuyện nhỏ mà thôi, căn bản không cần bản vương ra mặt. Thích Linh Vân gặp Sở Hàn một mặt lơ đễnh, mặt lộ không vui, ngươi có biết hay không, Tiểu Thanh giết người, không phải liền là giết người sao? Ta ngày hôm qua liền đã nói cho nàng, hôm nay nếu ai dám gây rối, giết chết bất luận tội. Thích Linh Vân nhíu mày, ngươi dạng này liền không sợ bệ hạ trị tội ngươi?
Sở Hàn để xuống thư tịch, nhìn xem Thích Linh Vân nói, xem ra ngươi còn không biết, ta phía trước cùng phụ hoàng ta phía trước từng có ước định, nếu như ta có thể trong vòng một tháng kiếm được 1 vạn lượng bạc, hắn chẳng phải không quan tâm ta? Hơn nữa còn đáp ứng tại ta kiếm tiền trong đó, nếu có người dám dở trò xấu, ta có thể tiền trạng hậu tấu.
Nghe nói như thế, Thích Linh Vân giờ mới hiểu được tới, khó trách ngươi không có sợ hãi.
Sở Hàn nhìn xem Thích Linh Vân thản nhiên nói đi, ngươi trở về làm gì?
Ta biết ngươi trở về nhất định có việc, nếu như không có chuyện gì, ngươi sẽ không trở về.
Nghe đến Sở Hàn nói như vậy, trong lòng Thích Linh Vân không khỏi có chút áy náy, bất quá nghĩ đến Sở Hàn không thể nhân đạo, cái kia phần áy náy nháy mắt tan thành mây khói.
Ta trở về chủ yếu là muốn nói cho ngươi một việc, ngày hôm qua bệ hạ chuyển ta phụ thân vào cùng, nghĩ mệnh hắn dẫn ngươi đi trấn thủ Ngọc Môn Quan.
Bệ hạ nói ngươi thiếu ma luyện, không nên ở tại hoàng thành sống luồng thời gian.
Sở Hàn nghe vậy, không khỏi phát ra một tiếng cười nhạo.
Cái kia nhạc phụ đã đồng ý sao?
Không có, cha ta biết bệ hạ cho ngươi đi biên quan trấn thủ, đơn giản là lo lắng ngươi lưu tại hoàng thành đối hắn hoàng vị sinh ra uy hiếp.
Chẳng lẽ ta đi đến biên quan liền đối hắn sinh ra không được uy hiếp sao?
Sở Hàn nhìn xem Thích Linh Vân nói, cha vợ của ta có thể là trấn quốc đại tướng quân, trong tay khống chế đại yên một nửa trở lên quân đội, để ta đi biên quan trấn thủ, liền không sợ ta khởi binh tạo phản sao?
Cho nên bệ hạ đã có ý tức đoạt phụ thân ta binh quyền, chỉ là còn không có tìm tới lý do thích hợp.
Thích Linh Vân trầm ngâm nói, phụ thân ta đối đại yên trung thành tuyệt đối, nếu như bệ hạ thật để hắn giao ra binh quyền, hắn nhất định sẽ giao.
Đương nhiên, đó là phía trước, hiện tại ta cùng ngươi thành hôn, hắn vì tương lai của ngươi cân nhắc, có lẽ sẽ không dễ dàng đem binh quyền giao ra.
Bởi vì hắn rất rõ ràng, một khi hắn giao ra binh quyền, chẳng những chúng ta Thích gia có nguy hiểm, liền ngươi cũng sẽ nhận hoàng tử khác chèn ép.
Nhạc phụ không chịu giao ra binh quyền, phụ hoàng ta nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ, khẳng định sẽ cho hắn tìm các loại phiền phức.
Thích Linh Vân gật đầu nói, không sai, phụ thân chính là biết điểm này, cho nên mới để ta trở về nhắc nhở ngươi, tận lực đừng đi ra ngoài gây chuyện, để tránh để bệ hạ bắt được cái chuôi, mượn cơ hội tước đoạt binh quyền của hắn.
Yên tâm đi, ta làm việc có chừng mực, sẽ không để phụ hoàng ta tìm tới tước đoạt nhạc phụ binh quyền lý do.
Được, vậy nếu là không có chuyện gì khác, ta liền rút quân về doanh, trong quân doanh còn có rất nhiều chuyện không có xử lý.
Nói xong, Thích Linh Vân liền muốn quay người rời đi.
Chờ một chút. Sở Hàn gọi lại Thích Linh Vân, sau đó từ trên mặt bàn cầm lấy một tấm viết tốt thơ bản thảo, đi tới đưa cho nàng.
Đây là ta viết cho ngươi thơ, bản vương mặc dù đọc sách nhiều, nhưng thực tế sẽ không lấy nữ nhân niềm vui.
Liền tại Thích Linh Vân đưa tay qua tới đó lúc, tay của hai người chỉ đụng vào ở cùng nhau, Thích Linh Vân lập tức cảm giác một trận cảm giác tê dại truyền khắp toàn thân.
Đây là nàng chưa từng có trải nghiệm qua cảm giác.
Nàng thân sắc hốt hoảng tiếp nhận Sở Hàn thơ bản thảo, ta đi đây.
Nói xong, liền cũng như chạy trốn rời đi Sở Hàn thư phòng.
Gặp Thích Linh Vân bộ dáng như thế, Sở Hàn cười khổ một tiếng, một lần nữa ngồi trở lại ghế tựa đọc sách.
Thích Linh Vân từ Sở Hàn trong thư phòng đi ra về sau, bước nhanh một chỗ hành lang bên trên dừng lại, sau đó tay che ngực miệng, phát hiện tim đập rộn lên.
Kỳ quái, nhịp tim của ta làm sao nhanh như vậy?
Nhìn xem trong tay thơ bản thảo, Thích Linh Vân cẩn thận phẩm đọc lên.
Phương Bắc có giai nhân, tuyệt thế mà độc lập.
Một chú ý khuynh nhân hành, lại chú ý khuynh nhân quốc.
Hắn là đang khen ta sao?
Khen ta có khuynh quốc khuynh thành dáng vẻ.
Chẳng biết tại sao, trong lòng Thích Linh Vân giống như ăn đường đồng dạng ngọt.
Phía trước Sở Hàn làm cho nghiêm như ngọc thơ, nàng mặt ngoài nhìn như không để ý, thế nhưng trong lòng đã ăn dấm.
Bây giờ nhìn thấy Sở Hàn khen nàng có khuynh quốc khuynh thành dáng vẻ, trong lòng nàng không vui, nháy mắt tan thành mây khói.
Xem ra hắn cũng không phải con một sách, biết hoa trường người, chính là.
Thích Linh Vân muốn nói lại thôi, nhìn xem trong tay thơ bản thảo, lộ ra một vẻ hiếm thấy mỉm cười.
Mà thôi, trong lòng hắn có ta liền được.
Nói xong, liền dậm chân rời đi.
Thích Linh Vân vừa đi ra vương phủ cửa lớn, canh giữ ở phía ngoài Tiểu Thanh thấy nàng vừa tới liền muốn đi, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói, vương phi, ngươi không ở thêm 2 ngày mới đi sao?
Trong quân doanh còn có rất nhiều chuyện phải xử lý, ta nhất định phải đuổi đi về.
Ngươi thật tốt chiếu cố Yến Vương, nếu có người còn dám đến vương phủ gây rối, ngươi liền đến quân doanh tìm ta.
Thích Linh Vân nói xong, liền trở mình lên ngựa mang theo quân đội rời đi.
Thích Linh Vân đi rồi, Tiểu Thanh liền tiếp tục mang theo người làm trong phủ, ở bên ngoài bày quầy bán hàng bán nước hoa cùng màu tím vải bóc.
Cùng lúc đó,
Sở Thần trong phủ,
khi biết được chính mình phải đi ngăn cản bách tính mua sắm võ giả bị giết, Sở Thần giận tím mặt, cầm trong tay chén rượu ngã rầm trên mặt đất.
Thật sự là lẽ nào lại như vậy?
Chỉ là một cái Yến Vương phủ nha hoàn, cũng dám giết ta thị vệ, ta nhìn nàng là sống chán.
Ta cái này liền đi tìm phụ hoàng, để phụ hoàng trị cửu đệ quản giáo không nghiêm tội.
Đang lúc nói chuyện, Sở Thần liền muốn đi tìm Sở Hạo, lại bị Công Tôn Vũ gọi lại.
Đại hoàng tử, tuyệt đối không thể.
Công Tôn Vũ nhìn xem Sở Thần nói, ngươi phía trước mới đắc tội qua bệ hạ, ngươi bây giờ đi tìm bệ hạ không phải để hắn trị ngươi tội sao?
Vậy làm sao bây giờ?
Sở Thần đầy mặt phẫn nộ, liền hô hấp đều thay đổi đến gấp rút, người ta phái đi chỉ là đem bách tính ngăn lại mà thôi, cửu đệ một cái nha hoàn liền động thủ giết hắn, cơn giận này nếu là không ra, khó tiết mối hận trong lòng ta.
Công Tôn Vũ mặt lộ vẻ trầm tư, mấy hơi thở về sau, hắn nói, chuyện này sai lầm phương tại Yến Vương, chúng ta có thể đi tìm bệ hạ, để hắn chủ trì công đạo, thế nhưng không thể ngươi đi.
Sở Thần sững sờ, ta không đi ai đi?
Công Tôn Vũ nhẹ lay động quạt xếp, cười nói, để nhị hoàng tử đi, Thích Linh Vân đem Đường Hổ đánh thành trọng thương, mà Đường Hổ lại là đạo huyền thư viện người, nhị hoàng tử chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ.
Sở Thần nghe vậy, nhẹ nhàng gật đầu, cảm giác có đạo lý.
Lập tức lớn tiếng kêu lên, người tới, đi mời nhị hoàng tử đến trong phủ nghị sự.
Chương 91, Sở Phong đêm khuya vào cùng,
cáo trạng Sở Hàn cùng Thích Linh Vân. Chương 91, Sở Phong đêm khuya vào cùng, cáo trạng Sở Hàn cùng Thích Linh Vân hoàng cung. Ngự thư phòng. Lúc này đêm đã khuya. Sở Hạo ngay tại phê duyệt tấu chương. Lúc này, Ngụy Thông đi tới không người nói, "Bệ hạ, nhị hoàng tử cầu kiến." Sở Hạo ngẩng đầu nhìn một cái bên ngoài, cau mày nói, "Hiện tại đã rất muộn, hắn tới gặp chấm làm cái gì?" Lao nô không biết, bất quá nhìn nhị hoàng tử bộ dạng, có lẽ rất gấp. "Để hắn đi vào." "Phải." Rất nhanh, liền gặp Sở Phong nhanh chân từ bên ngoài đi tới. "Nhi thần bái kiến phụ hoàng." Sở Hạo ngẩng đầu, một mặt lạnh lùng nhìn về hắn. "Muốn như vậy, ngươi đến tìm phụ hoàng chuyện gì?" "Khởi bẩm phụ hoàng, nhi thần muốn cáo trạng cựu đệ cùng trấn quốc nữ tướng quân Thích Linh Vân." Sở Hạo nghe vậy, lập tức lộ ra vẻ hứng thú. "Ngươi muốn kiện bọn họ cái gì?" "Nhi thần muốn kiện cựu đệ dung túng thuộc hạ, tùy ý giết người, còn muốn kiện Thích Linh Vân xuất thủ đả thương người." "Ngươi nói ngươi cựu đệ dung túng thuộc hạ giết người, hắn thuộc hạ giết người nào?" "Một tên phụ trách duy trì hoàng thành trật tự võ giả." Sở Hạo ánh mắt nhìn chăm chú Sở Phong, "Vậy ngươi biết thuộc hạ của hắn vì cái gì giết người này sao? Còn có thể vì cái gì?" "Khẳng định là chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, không coi ai ra gì. Cái kia Thích Linh Vân lại xuất thủ đả thương người nào?" "Nàng xuất thủ đem hoàng thành tứ đại tài tử đứng đầu Đường Hổ đánh thành trọng thương." Sở Phong nhìn xem Sở Hạo nói, "Phụ hoàng, Đường Hổ có thể là Đạo Huyền Thư Viện người, bây giờ Thích Linh Vân đem hắn đả thương, Đạo Huyền Thư Viện nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ, nếu như ngươi không nghiêm trị Thích Linh Vân, sợ rằng sẽ gây nên Đạo Huyền Thư Viện bất mãn." "Ngươi đang uy hiếp phụ hoàng?" "Nhi thần không dám." Sở Phong đội vàng quỳ rạp xuống đất. Sở Hạo cười lạnh một tiếng, "Chỉ dựa vào ngươi lời từ một phía, ngươi liền nghĩ phụ hoàng trị ngươi cựu đệ cùng Thích Linh Vân tội, ngươi cũng không tránh khỏi quá ngây thơ. Mà còn sự tình là có hay không như lời ngươi nói, còn chưa nhất định." Ánh mắt nhìn về phía đứng tại cửa Ngụy Thông, Sở Hạo mở miệng nói, "Ngụy Thông, Yến Vương phủ bọn họ trước cửa phát sinh sự tình, ngươi có lẽ biết một chút à?" Ngụy Thông nghe vậy, lập tức đi tới, đối với Sở Hạo chắp tay nói, "Hồi bệ hạ, Yến Vương phủ bên ngoài phát sinh sự tình, lão nô xác thực biết một chút." "Vậy ngươi bây giờ liền đem ngươi biết do nói ra." "Phải." Ngụy Thông mở miệng nói, "Buổi sáng hôm nay, có một đám không rõ thân phận võ giả, lấy đại hoàng tử danh nghĩa, đem Yến Vương phủ vây quanh, tính toán ngăn cản Bách Tính đi mua sắm Yến Vương nghiên cứu chế tạo nước hoa cùng màu tím vải vóc. Yến Vương nha hoàn thấy bọn họ khăng khăng ngăn cản, liền đem người đầu lĩnh chém giết." Nghe đến Ngụy Thông đem sự tình ngọn nguồn hoàn chỉnh tự thuật đi ra, Sở Phong khỏe mắt co quắp một trận, hắn không nghĩ tới, Sở Hạo thế mà phái người đi giám thị Yến Vương phủ. Đến mức Thích Linh Vân đả thương Đường Hổ, hoàn toàn là bởi vì Đường Hổ cùng luôn muốn đem Yến Vương đem ra công lý, đồng thời xuất thủ đem Yến Vương nha hoàn đả thương, Thích Linh Vân trở về vừa vặn thấy được, liền đem Đường Hổ đả thương. May mà Thích Linh Vân không có hạ sát thủ, không phải vậy Đường Hổ đã chết. Nghe xong Ngụy Thông giải thích, Sở Hạo thần sắc lạnh lùng nhìn về phía Sở Phong. "Hiện tại ngươi còn có lời gì nói?" Sở Phong mặt lộ vẻ không cam lòng, chắp tay nói, "Mặc dù như thế, cựu đệ dung túng thuộc hạ giết người từ đầu đến cuối không đúng." Sở Hạo thản nhiên nói, "Có chuyện phụ hoàng quên nói cho các ngươi biết, phụ hoàng để ngươi cựu đệ đi kinh thương lúc, từng nói qua, nếu có người dám ở hắn làm ăn lúc dở trò xấu, hắn có thể tiền trảm hậu tấu." "Cái gì?" Nghe nói như thế, Sở Phong trừng vào mắt. Sở Hạo thở dài nói, "Phụ hoàng vốn cho rằng ngươi cựu đệ đi kinh thương, hẳn là không có người dám dở trò xấu, không nghĩ tới thật đúng là có không có mắt người đi chơi ngang chân, bây giờ bị giết, chỉ có thể trách hắn xui xẻo." Sở Phong có chút không dám tin tưởng, Sở Hạo sẽ cho Sở Hàn như thế lớn quyền lực. "Cái kia Thích Linh Vân đâu, phụ hoàng hẳn là không có cho nàng tiền trảm hậu tấu quyền lực a?" "Thích Linh Vân phụ hoàng ngược lại là không có cho nàng tiền trảm hậu tấu quyền lực, có thể nàng xuất thủ đả thương Đường Hổ, hoàn toàn là bởi vì Đường Hổ tại bên ngoài Yến Vương phủ gây rối, ảnh hưởng Yến Vương phủ sinh ý, cho nên phụ hoàng cũng vô pháp trị tội của nàng." Sở Phong sắc mặt âm trầm nói, "Như thế nói đến, phụ hoàng là bất kể chuyện này." Sở Hạo ánh mắt nhìn chăm chú Sở Phong, cả giận nói, "Lão nhị, phụ hoàng còn không có hồ đồ, huynh đệ các ngươi ở giữa có thể đấu, thế nhưng không muốn gặp phải một điểm lông gà vỏ tỏi việc nhỏ, liền chạy tới phụ hoàng nơi này đến cáo trạng. Trước đây phụ hoàng cho rằng, huynh đệ các ngươi chín người, ngươi cựu đệ yếu nhất, hiện tại xem ra, ngươi còn không bằng ngươi cựu đệ." Nói xong lời này, Sở Hạo quay người hất lên ống tay áo, âm thanh lạnh lùng nói, "Tốt, thời gian không còn sớm, ngươi lui ra đi, về sau nếu là không có chuyện trọng yếu, đừng tới tìm phụ hoàng." Sở Phong ngẩng đầu nhìn Sở Hạo bóng lưng, mắt lộ hàn quang, chậm rãi khom người chắp tay nói, "Nhi thần cáo lui." Nói xong, liền quay người rời đi ngự thư phòng. Đợi đến Sở Phong rời đi, Sở Hạo xoay người, nổi giận mắng, "Đồ vô dụng, liền một cái lao cựu đều không đối phó được, còn dám tới chấm nơi này cáo trạng." Chấm phía trước tưởng rằng hắn có Đạo Huyền Thư Viện ủng hộ, bao nhiêu có một ít đầu óc, không nghĩ tới lại sẽ bị lao đại làm đau dùng. Ngụy Thông mở miệng nói, "Đại hoàng tử hẳn là biết đắc tội bệ hạ, sợ bệ hạ trị tội của hắn, cho nên không dám tới gặp bệ hạ." Sở Hạo âm thanh lạnh lùng nói, "Hắn còn biết sợ, cái này nữ tử, nếu không phải xem tại hoàng hậu trên mặt, chấm thật muốn giết hắn." Chỉ cần nhớ tới chuyện ngày đó, Sở Hạo liền hận không thể đem Sở Thần giết chết. "Bệ hạ, chuyện này ngươi thật không có ý định quản sao? Ngươi nếu là không quản, dựa theo nhị hoàng tử tính cách, hắn hẳn là sẽ để Đạo Huyền Thư Viện nhúng tay chuyện này." Sở Hạo cười lạnh một tiếng, "Dạng này tốt nhất, Thích Thiên Lỗi không phải cự tuyệt mang lão cửu đi trấn thủ Ngọc Môn quan sao? Chấm ngược lại muốn xem hắn làm sao giúp lão cửu đối phó Đạo Huyền Thư Viện." Cửa hoàng cung. Lúc này một chiếc xe ngựa sang trọng chính dừng ở bên ngoài. Làm Sở Phong từ trong hoàng cung đi ra về sau, xe ngựa vải mảnh bị vén lên. Chỉ thấy Sở Thần mang theo Công Tôn Vũ từ bên trong đi ra. "Thế nào nhị đệ? Phụ hoàng có hay không nói làm sao chữa cửu đệ tội?" Sở Phong một mặt khó coi đối Sở Thần, "Đại ca, ta đến hôm nay mới chính thức ý thức được phụ hoàng lợi hại, hắn đối cửu đệ sự tình như lòng bàn tay.
Sở Thần vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, có ý tứ gì?
Phu hoàng nói hắn cho cựu đệ tiền trạm hậu tấu quyền lực, nếu ai dám tại cựu đệ kinh thương lúc dở trò xấu, cựu đệ liền có thể tiền trạm hậu tấu.
Sở Thần trừng to mắt, có chút không dám tin tưởng.
Chuyện này là thật?
Đây là phụ hoàng chính miệng nói với ta.
Đi theo sau Sở Thần Công Tôn Vũ, khi nghe đến lời này về sau, lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Nghĩ không ra bệ hạ thế mà cho Yến Vương như thế lớn quyền lực, kể từ đó, chúng ta nếu muốn đối phó Yến Vương liền khó khăn.
Nào chỉ là khó khăn, về sau chúng ta còn muốn cách xa hắn một chút.
Sở Phong sắc mặt âm trầm nói, nếu như bị hắn tìm tới lý do ra tay với chúng ta cho dù có để ý, cũng không có nói.
Sở Thần nhìn xem Sở Phong hỏi, vậy ngươi định làm như thế nào?
Chẳng lẽ cứ tính như vậy?
Chương 92, tài khí sông Cửu Tiêu, ngoài trăm bước có thể giết người. Chương 92, tài khí sông Cửu Tiêu, ngoài trăm bước có thể giết người. Sở Phong cả giận nói, đương nhiên không có khả năng, ta cái này liền đi tìm Đạo Huyền thư viện viện trưởng, để hắn ra mặt, đến lúc đó ta nhìn phụ hoàng ứng đối ra sao.
Nói xong, hắn liền một mặt tức giận rời đi.
Nhìn xem Sở Phong bóng lưng rời đi, Sở Thần nổi giận mắng, phế vật vô dụng, vốn còn muốn dựa vào hắn giải quyết lão Cửu, hiện tại xem ra còn phải dựa vào ta chính mình.
Công Tôn Vũ nhẹ lay động quạt xếp, rơi vào trầm tư.
Sở Thần thấy thế, nghi ngờ nói, Công Tôn tiên sinh, ngươi tại sao không nói chuyện?
Công Tôn Vũ một mặt cười khổ, ta còn có thể nói cái gì, ngươi phụ hoàng cho Yến Vương tiền trảm hậu tấu quyền lực, rõ ràng là muốn lợi dụng Yến Vương đến kiểm chế huynh đệ các ngươi mấy cái, thật sự là hảo thủ đoạn.
Sở Thần âm thanh lạnh lùng nói, hắn hẳn là cảm giác chính mình tiến vào đại tông sư vô vọng, cho nên nghĩ hết biện pháp để mấy huynh đệ chúng ta nội đấu, kể từ đó, hắn liền có thể chuyên chú tu luyện.
Bệ hạ đến bây giờ cũng còn không có tiến vào đại tông sư cảnh, về sau nếu muốn tiến vào đại tông sư cảnh, sợ rằng hy vọng xa vời.
Sở Thần cả giận nói, đều do hắn rất cố chấp, nếu là hắn chịu đáp ứng Nhật Nguyệt giáo nói ra yêu cầu, lập ta làm thái tử, hắn đã sớm tiến vào đại tông sư cảnh.
Công Tôn Vũ nhẹ lay động quạt xếp, cười nói, ngươi làm bệ hạ ngu rốt sao?
Hắn biết rõ một khi lập ngươi làm thái tử, hắn liền sống không lâu.
Cho nên tại không có tiến vào đại tông sư cảnh phía trước, hắn sẽ không lập bất luận một vị nào hoàng tử làm thái tử.
Vậy làm sao bây giờ, chẳng lẽ cứ như vậy chờ chút đi sao?
Công Tôn Vũ trầm ngâm nói, đương nhiên không thể một mực chờ, thừa dịp tứ hoàng tử, ngũ hoàng tử, lục hoàng tử cùng bát hoàng tử không tại hoàn thành, phải mau chóng nghĩ biện pháp để bệ hạ lập ngươi làm thái tử.
Không phải vậy chờ tứ hoàng tử, ngũ hoàng tử, lục hoàng tử cùng bát hoàng tử về hoàn thành, ngươi muốn bị lập thành thái tử liền khó khăn.
Nhất là ta nghe nói bát hoàng tử am hiểu dùng độc cùng nuôi cổ, nếu là hắn xuất thủ, chỉ sợ các ngươi huynh đệ bên trong không có người nào là đối thủ của hắn.
Nói có lý, ta cái này liền đi tìm mẫu hậu ta nghĩ biện pháp.
Một đêm đi qua rất nhanh.
Ngày thứ hai,
Tiểu Thanh mở ra cửa phủ chuẩn bị bán nước hoa cùng màu tím vải vóc. Nhưng mà cửa phủ mới vừa mở ra, liền thấy được một tên trên người mặc trường bào màu xanh người trung niên, mang theo một đám trên người mặc áo trắng nho sinh, đứng tại ngoài cửa phủ.
Tiểu Thanh một cái liền nhận ra thanh bào người trung niên, chính là Đạo Huyền thư viện viện trưởng Lý Thanh Vân.
Không đợi Lý Thanh Vân mở miệng, Tiểu Thanh liền lạnh giọng hỏi, các ngươi muốn làm gì?
Lý Thanh Vân thần sắc lạnh lùng, nhìn xem Tiểu Thanh nói, ta hôm nay tới đây, không vì cái gì khác, chỉ vì thay Đường Hổ đòi cái công đạo.
Các ngươi Yến Vương phi xuất thủ đem hắn đánh thành trọng thương, hôm nay nhất định phải cho ta một cái thuyết pháp.
Yến Vương phi không tại vương phủ,
vậy liền để các ngươi Yến Vương đi ra.
Lý Thanh Vân vừa dứt lời, một đạo băng lạnh âm thanh liền từ vương phủ chỗ sâu truyền ra.
Tiểu Thanh, người nào ở bên ngoài phủ ồn ào?
Tiểu Thanh quay người, đối với Sở Hàn thư phòng phương hướng, chắp tay nói, hồi điện hạ, là Đạo Huyền thư viện viện trưởng, hắn nói vương phi xuất thủ đả thương Đường Hổ, hắn muốn để vương phi cho cái thuyết pháp.
Tiểu Thanh tiếng nói vừa ra không lâu, Sở Hàn băng lạnh âm thanh vang lên lần nữa.
Đường Hổ tại ta Yến Vương phủ bên ngoài hô to gọi nhỏ, ảnh hưởng ta Yến Vương phủ làm ăn, vương phi chỉ là đem hắn đả thương, không có đem hắn chém giết, đã đặc biệt khai ân, không nghĩ tới bọn họ thế mà còn dám tìm tới cửa tới.
Bọn họ là không sợ chết sao?
Lý Thanh Vân nghe vậy, ánh mắt nhìn về phía Sở Hàn thư phòng phương hướng, phát ra hừ lạnh một tiếng.
Yến Vương khẩu khí thật lớn, đã thương ta Đạo Huyền thư viện người thì cũng thôi đi, hiện tại còn dám uy hiếp bản viện trưởng, làm sao?
Ngươi cho rằng ngươi là Yến Vương, ta cũng không dám động tới ngươi.
Sở Hàn băng lãnh âm thanh truyền ra.
Vậy ngươi có thể thử xem.
Lý Thanh Vân sắc mặt âm trầm, ta Đạo Huyền thư viện dù sao cũng là đại yên ba thế lực lớn một trong, nếu như ngay cả một cái không biết võ công vương gia đều không giải quyết được, vậy liền không xứng là đại yên ba thế lực lớn một trong.
Theo lời này băng lên, Lý Thanh Vân bước chân bước ra, liền muốn tiến vào vương phủ.
Muốn vào vương phủ, hỏi trước một chút ta có đáp ứng hay không.
Tiểu Thanh rút ra bên hông nhuyễn kiếm, muốn lên phía trước ngăn cản.
Lý Thanh Vân đem ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía Tiểu Thanh, sau đó cánh tay bỗng nhiên vung lên, một cỗ cường đại màu xanh tài khí từ trên người hắn càn quét mà ra, đem Tiểu Thanh đánh bay đi ra.
Chỉ là một cái nha hoàn, không xứng động thủ với ta.
Nói xong, Lý Thanh Vân tiếp tục hướng trong phủ đi đến.
Nhưng mà, liền tại chân đạp của hắn vào vương phủ lúc, một cỗ cường đại màu xanh tài khí đột nhiên từ bên trong vương phủ lao ra, thẳng lên Vân Tiêu.
Cùng lúc đó, màu xanh tài khí thả ra một cỗ cường đại lực lượng, càn quét bốn phía.
Xung quanh kiến trúc chịu ảnh hưởng, kịch liệt rung đưa.
Lý Thanh Vân thấy thế, con ngươi phóng to, còn không đợi hắn kịp phản ứng, liền bị cỗ lực lượng này đánh bay đi ra.
Phúc.
Người tại trên không, hắn liền há mồm phun ra một ngụm máu tươi,
cuối cùng nặng nề mà ngã tại khoảng cách vương phủ xa mười mấy trượng trên mặt đất.
Viện trưởng,
viện trưởng.
Đi theo hắn đồng thời đi đệ tử thấy thế, vội vàng tiến lên, đem hắn dìu dắt đứng lên.
Phúc.
Lý Thanh Vân mới vừa đứng lên, liền lại lần nữa há mồm phun ra một ngụm máu tươi.
Sau đó, hắn một mặt hoảng sợ nhìn hướng vương phủ chỗ sâu, bên trong Yến Vương phủ lại có
cao thủ.
Nghe nói như thế, tất cả đệ tử đều một mặt khó có thể tin nhìn về phía Yến Vương phủ. Một tên đệ tử mở miệng nói, "Viện trưởng, ngươi có thể là tiến sĩ cảnh tu vi, có khả năng bằng vào tài khí đem ngươi chấn thương người, ít nhất là thám hoa." Lý Thanh Vân nhìn xem Yến Vương phủ chỗ sâu, một mặt sợ hãi lắc đầu, "Các ngươi mới vừa rồi không có thấy được, hắn tài khí bay thẳng cửu tiêu, cảnh giới của hắn tuyệt không phải thám hoa, khả năng là thánh." Phúc. Lý Thanh Vân lời còn chưa nói hết, liền lại lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Sau đó, hắn trừng to mắt, đổ vào dịu đỡ học viên của hắn trong ngực. Ở đây đệ tử liền vội vàng tiến lên xem xét, phát hiện hắn đã khí tuyệt bỏ mình. Lập tức kinh hô lên, "Không tốt, viện trưởng chết. Nhanh, mau trở về bẩm báo tổng viện." Theo lời này vang lên, đám này đạo huyền thư viện đệ tử cùng Lý Thanh Vân rời khỏi nơi này. Nhìn thấy Lý Thanh Vân bị giết chết, Tiểu Thanh nhìn hướng Vương phụ thư phòng phương hướng, trong mắt tràn đầy vẻ sùng bái. Đối mặt Lý Thanh Vân, nàng liền năng lực phản kháng đều không có. Thế nhưng bọn họ vị này đến vương, đều không cần nhiệt thần, dựa vào trên thân tài khí, liền có thể đem đối phương chém giết tại ngoài trăm bước. Quả thật là đáng sợ. Khoảng cách Vương phủ một chỗ không xa chỗ ngoặc bên cạnh, hai tên làn da trắng non thanh niên, chính mắt thấy một màn này. Bên trong Yến Vương phủ, lại có cao thủ, không cần nhiệt thân, bằng vào tài khí liền đem đạo huyền thư viện viện trưởng chém giết, thực tế quá đáng sợ. Lan Nguyệt ánh mắt nhìn chăm chú Yến Vương phủ, khắp khuôn mặt là khiếp sợ. Kỳ Kỳ ánh mắt cũng đi theo nhìn về phía Yến Vương phủ, nàng thoáng trầm tư về sau, nhìn xem Lan Nguyệt nói, "Công tử, ngươi nói cái này cao thủ có phải hay không là Yến Vương?" Lan Nguyệt không chút suy nghĩ, liền phản bác, "Dĩ nhiên không phải, ta đã nghe ngóng, cái này Yến Vương phía trước đi đạo huyền thư viện kiểm tra qua tài khí, liền một đấu tài khí đều không có, làm sao có thể bằng vào tài khí đem đạo huyền thư viện viện trưởng đánh giết tại ngoài trăm bước?" Liền tại hai người lúc nói chuyện, một đạo băng lãnh nữ tử âm thanh vang lên, "Hai vị, các người đã quan sát rất lâu rồi, có phải là nên đi ra xem một chút?" Chương 93, Lan Nguyệt muốn cùng Sở Hàn hợp tác làm ăn. Chương 93, Lan Nguyệt muốn cùng Sở Hàn hợp tác làm ăn. Nghe đến âm thanh, Lan Nguyệt cùng Kỳ Kỳ đồng thời nhìn hướng Yến Vương phủ, chỉ thấy Tiểu Thanh chính một mặt lạnh lùng nhìn về các nàng vị trí. Kỳ Kỳ thần sắc khẽ giật mình, hỏi, "Công tử, nàng có phải hay không đang nói chúng ta?" "Ngươi cứ nói đi." Lan Nguyệt gặp bị phát hiện, mặc dù có chút không cao hứng, nhưng vẫn là đi ra ngoài. Kỳ Kỳ thấy thế, cũng đi theo đi ra. "Chúng ta chỉ là trùng hợp đi qua, không có ác ý." Lan Nguyệt mặt mỉm cười, nhìn xem Tiểu Thanh nói. Từ khi Lan Nguyệt cùng Kỳ Kỳ đi tới Đại Yến Hoàng Thành, Tiểu Thanh liền đối với các nàng thân phận như lòng bàn tay. Nhìn thấy nhìn lén chính là hai người bọn họ, Tiểu Thanh buông lòng cảnh giác, mở miệng nói, "Tất nhiên không có ác ý, vậy ta cũng không làm khó các ngươi đi thôi." Tiểu Thanh nói xong, liền chuẩn bị để Vương phủ hạ nhân bắt đầu bán hàng hóa. Lan Nguyệt thần sắc khẽ giật mình, lập tức vội vàng mở miệng nói, "Cô nương chờ một chút." Tiểu Thanh quay đầu một mặt lạnh lùng nhìn với nàng, "Còn có chuyện gì?" Lan Nguyệt mặt mỉm cười, "Ta có thể hay không cùng người thương lượng một việc? Ta là một tên thương nhân, thường xuyên cùng biên cảnh ngoại tộc làm ăn, ta nhìn các ngươi nước hoa cùng màu tím vải vóc bán rất tốt, ta có thể hay không hợp tác với các ngươi?" Tiểu Thanh khẽ giật mình, lập tức nói ra, "Cái này ta không làm chủ được, ta phải đi hỏi chúng ta điện hạ." "Được, vậy phiền phức ngươi hỏi một chút." Tiểu Thanh nhẹ nhàng gật đầu, quay người hướng về trong vương phủ đi đến. "Công tử, ngươi thật muốn cùng Yến Vương hợp tác làm ăn sao? Nếu để cho đại vương biết, nhất định sẽ trách móc." Kỳ Kỳ một mặt lo lắng mà nhìn xem Lan Nguyệt. Lan Nguyệt nhìn xem Kỳ Kỳ nói ra, "Bọn họ chế tạo nước hoa cùng màu tím vải vóc, ngươi chẳng lẽ không nhìn thấy có nhiều kiếm tiền sao? Ta nếu là đem hai thứ đồ này chuyển đến Hung Nô Vương quốc đi bán, nhất định có thể kiếm không ít tiền, đến lúc đó có tiền, phụ vương liền có thể chiêu binh mãi mã, thực hiện hắn thống nhất Hung Nô Vương quốc mộng tưởng, hắn làm sao sẽ trách móc ta?" Kỳ Kỳ thần sắc khẽ giật mình, lập tức gật đầu nói, "Nói đến cũng có đạo lý." Yến Vương phủ, trong thư phòng, Sở Hàn một mặt bình tĩnh ngồi tại phía trước cửa sổ đọc sách. Tiểu Thanh đi tới trước cửa thư phòng, thấy hắn như thế dáng dấp, trong lòng không khỏi sợ hai thán phục bọn họ vị này đến vương định lực. Rõ ràng ra tay giết chết đạo huyền thư viện viện trưởng, lại giống cái gì cũng chưa từng xảy ra đồng dạng. "Điện hạ." Tiểu Thanh kêu một tiếng, liền đi bảo. Sở Hàn chậm rãi ngẩng đầu, "Chuyện gì?" "Tây Hung Nô Hiền Vương công chúa tới tìm chúng ta, muốn cùng chúng ta hợp tác làm nước hoa cùng màu tím vải vóc sinh ý." Sở Hàn nghe vậy, lộ ra vẻ ngoài ý muốn, lập tức cười nói, "Ta còn muốn đi chiếu cố nàng, không nghĩ tới nàng chủ động tìm tới cửa. Vậy chúng ta muốn hay không cùng nàng hợp tác?" Sở Hàn cười nói, "Đưa tới cửa sinh ý, đương nhiên muốn làm ngoại tộc nhân sinh ý, có thể so với làm lớn yến sinh ý kiếm tiền. Vậy ta hiện tại liền để nàng tới gặp ngươi." Tiểu Thanh nói xong, liền quay người rời đi. Rất nhanh, liền gặp Tiểu Thanh mang theo Lan Nguyệt cùng nàng nha hoàn Kỳ Kỳ đi đến. "Điện hạ, người đến." Lan Nguyệt mặt mỉm cười, đối với Sở Hàn chắp tay hành lễ. "Bái kiến Yến Vương." Sở Hàn thả ra trong tay thư tịch, trên dưới dò xét Lan Nguyệt, "Nghe nói ngươi muốn cùng bản vương hợp tác làm nước hoa cùng màu tím vải vóc sinh ý." "Không sai." Lan Nguyệt tự giới thiệu mình, "Tại hạ Lan Nguyệt, là một tên thường xuyên làm ngoại tộc sinh ý thương nhân, nếu Yến Vương nguyện ý cùng ta hợp tác, ta sẽ không để Yến Vương ăn thiệt thòi, cũng không biết Yến Vương có cho hay không cơ hội này." Sở Hàn mặt mỉm cười, chậm rãi đứng lên, hướng Lan Nguyệt đi tới. Hắn không có trực tiếp trả lời, mà là vây quanh Lan Nguyệt dạo qua một vòng. "Kỳ quái, bản vương làm sao nghe được trên người ngươi có cô nữ tử mùi thơm cơ thể, ngươi sẽ không phải là?" Lan Nguyệt nghe vậy trong lòng giật mình, thầm nghĩ chẳng lẽ nữ tử thân phận bị đối phương khám phá. Liên tại nàng không biết làm sao lúc, Sở Hàn đột nhiên bật cười. "Xem ra ngươi nhất định là dùng qua chúng ta Yến Vương phủ chế tạo nước hoa, biết thần kỳ của nó chỗ, mới đến tìm bản vương hợp tác, đúng hay không?" Lan Nguyệt liền vội vàng gật đầu cười nói, "Đúng, đúng là như thế." Sở Hàn hai tay chắp sau lưng, trầm ngâm nói, "Kỳ thật bản vương cũng muốn đem nước hoa cùng màu tím vải vóc chuyển đến ngoại tộc đi bán, chỉ là một mực không có tìm được thích hợp con đường. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là tìm không được có thể người đáng giá tín nhiệm. Lan Nguyệt cười nói, ta mặc dù mới vừa cùng Yến Vương quen biết, thế nhưng ta có thể hướng Yến Vương cam đoan, cùng ta hợp tác, ngươi nhất định sẽ không ăn thiệt thòi. Sở Hàn nhìn hướng Lan Nguyệt cười hỏi, vậy ngươi tính toán làm sao cùng bản vương hợp tác? Lan Nguyệt khẽ giật mình, trả lời, Yến Vương phụ trách chế tạo, ta phụ trách bán, đoạt được lợi nhuận, chúng ta chia đôi. Sở Hàn cười nhạt một tiếng. Lan Nguyệt nhìn ra Sở Hàn không hề hài lòng, đội vàng sửa lời nói, 6 năm điểm thành cũng được, Yến Vương cầm 6 thành, ta cầm 4 thành. Sở Hàn cười nói, bản vương chế tạo nước hoa cùng màu tím vải bóc, chẳng những cần nhân công chi phí, còn cần kỹ thuật. Mà ngươi, chỉ cần đem đồ vật chuyển đến ngoại tộc liền có thể ngồi đợi thu tiền, hiện tại ngươi muốn cùng bản vương 6 năm điểm thành, ngươi cảm thấy hợp lý sao? Lan Nguyệt lập tức sửng sốt. Nàng làm sao cũng không có nghĩ đến, vị này Yến Vương như vậy biết tính toán. Cái kia 37 cũng có thể đi. Lan Nguyệt nói, đem hàng hóa từ hoàng thành vận chuyển hướng ngoại cảnh, không chỉ cần phải nhân công chi phí, càng phải gánh chịu bị đánh cướp nguy hiểm, nếu như Yến Vương liền chia 37 thành đô không muốn, vậy ta sẽ không quấy rầy. Sở Hàn trầm ngâm nói, chia 37 ngược lại là có thể cân nhắc, thế nhưng bản vương có một cái điều kiện. Điều kiện gì? Về sau nếu như bản vương có những vật khác, muốn cầm đi ngoại tộc bán, ngươi chỉ có thể cùng bản vương nhị tám điểm, nếu như ngươi nguyện ý, chúng ta liền hợp tác. Nghe nói như thế, Lan Nguyệt nhíu mày. Lúc đầu nàng chỉ muốn cùng Sở Hàn hợp tác làm nước hoa cùng màu tím vải vóc sinh ý, thế nhưng hiện tại nghe đối phương nói bóng gió, tựa hồ còn có đồ vật muốn cầm đi ngoại tộc bán. Nếu như nàng đáp ứng, như vậy tính toán ra, nàng không có lời. Có thể là nghĩ đến nước hoa cùng màu tím vải vóc nếu là cầm đi ngoại tộc bán, nhất định có thể bán chạy về sau, nàng cảm giác những vật khác kiếm ít một chút cũng không quan trọng. Vì vậy liền gật đầu nói, được, không có vấn đề. Sảng khoái. Sở Hàn mặt mỉm cười, quay đầu nhìn Tiểu Thanh nói, Tiểu Thanh, hợp tác sự tình liền giao cho ngươi. Phải. Gặp Lan Nguyệt còn không có muốn rời khỏi ý tứ, Sở Hàn hỏi, Lan huynh, còn có chuyện khác sao? Lan Nguyệt mặt mỉm cười, nhìn xem Sở Hàn hỏi do, ta phía trước trong lúc vô tình nhìn thấy bên trong Yến Vương phủ, có người dùng tài khí đem đạo huyền thư viện viện trưởng đánh giết, không biết người kia có thể là Yến Vương. Sở Hàn cười nói, nếu như bản vương nói là, ngươi tin không? Lan Nguyệt khẽ giật mình, lập tức cười nói, không quá tin tưởng, đạo huyền thư viện viện trưởng có thể là tiến sĩ tu vi, mà ta nghe nói Yến Vương điện hạ phía trước đi đạo huyền thư viện kiểm tra qua tài khí, liền một đấu đều không có. Đương nhiên, Yến Vương từ nhỏ ở tại vương phủ đọc sách, nếu nói liền một đấu tài khí đều không có, khó tránh quá mức khoa trương, nhưng tài khí có lẽ sẽ không cao hơn đạo huyền thư viện viện trưởng, cho nên giết hắn người quả quyết không phải là Yến Vương.